Chương 205, Tân Triệu Hoán, Quỷ Quốc Song Kiếm. Chương 205, Tân Triệu Hoán, Quỷ Quốc Song Kiếm. Cổ đại chư hầu cùng nơi tụ tập bản thể kinh thiên nhất chiến. Lý Thái Thương cái kia bị ngồi vững, thân bất khả chắc cổ lão nhân hoàn còn nối roi thân phận. Hai thứ này để lấy Phong Lăng hầu cầm đầu đương đại hủ hóa chư hầu trong nháy mắt như ngồi bàn trông, hoảng sợ tới cực điểm. Vẫn như cũng là tòa kia tráng lệ đại điện. Thế nhưng là, đã không có thôn phệ dược nhân thịnh yến cực nhạc, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Sao? Tại sao có thể như vậy? Tổ tiên bọn hắn vậy mà phản bội thánh hoàng, lựa chọn cùng cái kia nơi tụ tập chí tôn đồng quy vu tận. Một tên chư hầu âm thanh run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dường như tín ngưỡng sụp đổ. Xong, toàn xong, liền các vị tổ tiên đều phản bội chúng ta, còn có cái gì trông cậy vào? Mà lại những lời đồn đại kia, vạn nhất là thật đây này, nếu như nào đó một vị cổ lão nhân hoàng thật còn sống, thậm chí trong bóng tối chú ý hết thảy, vậy chúng ta phản bội nhân tộc, đầu nhập vào hung thú, chẳng phải là tự tìm đường chết? Nghĩ đến khả năng đối mặt một vị chính thức thịnh nộ, người sống hoàng thánh tẩy, sở hữu chư hầu đều cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, lạnh cả người. Đây chính là nhân hoàng, nhân tộc chí cao tồn tại, hoàn toàn không phải bây giờ nhân vương có thể so. Chỉ cần nhân hoàng tùy tiện phát ra chỉ vào bày ra, cả nhân tộc đều sẽ bạo động, đem phẫn nộ ầm ầm tại bọn hắn những thứ này bị hủ hóa chư hầu trên thân. Thì liên bọn hắn dưới trướng trung thành nhất cấm quân cũng sẽ không làm trái nhân hoàng chi chỉ. Tại bây giờ cái này tuyệt vọng tràn ngập nhân tộc trung ương thế giới, cũng không hưng cái gì, ta quân chủ, không phải ta quân chủ. Nhân hoàng ý chí, chí cao vô thượng, mà lại trọng yếu nhất chính là không có tổ tiên trong bóng tối che chở, cũng mất nơi tụ tập chí tôn chống đỡ. Chúng ta bây giờ lấy cái gì đi ngăn cản Lý Thái Thương binh phong? Hắn sau lưng có thể đứng không ngừng một vị chí tôn, thậm chí khả năng có một vị còn sống cổ lão nhân hoàng. Chúng ta những thứ này cái gọi là chư hầu, ở trước mặt hắn, quả thực như là gà đất chó sành. Coi như những cái kia ẩn nặc cường giả không tham gia chúng ta cũng đánh không lại a. Lý Thái Thương dưới trướng, thánh chủ cấp thực lực cường giả đến không hết. Dưới trướng quân đoàn càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Trong cung điện lâm vào yên tĩnh như chết. Những thứ này bị hủ hóa chư hầu trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Bọn hắn dường như đã thấy đại tần thiết kỵ đạp phá bọn hắn đất phòng, nhìn đến Lý Thái Thương cái kia ánh mắt lạnh như băng rơi tại bọn hắn những thứ này phản đồ trên thân. Muốn không, chúng ta trốn. Trốn a? Có người run giọng đề nghị, lại lập tức bị phủ quyết. Có thể chạy trốn tới đâu đây? Chúng ta tổ tiên thế nhưng là đem nơi tụ tập chí tôn giết. Hung thú bên kia sẽ còn tín nhiệm chúng ta sao? Nhân tộc càng vô ngã nhóm đất dung thân. Đương đại Phong Lăng hầu trầm giọng nói ra. Lúc này tình thế nguy cấp, thực sự không được. Trước hết nghĩ cách ngăn chặn Lý Thái Thương, chúng ta nhất định phải chờ đợi một vị khác hung thú chí tôn hàng lâm. Có thể nhiều chống đỡ một ngày là một ngày, sống lâu một ngày liền nhiều một tia hy vọng. Một vị khác chư hầu hỏi, nhưng chúng ta lấy cái gì đi kéo? Lý Thái Thương hành sự từ trước đến nay quả quyết tàn nhẫn, tuyệt sẽ không cho chúng ta cơ hội thở dốc. Phong Lăng hầu thần sắc chưa biến, nói, nhưng hắn đến bây giờ còn không có chúng ta đầu nhập vào thánh hoàng chứng cứ xác thực. Lý Thái Thương thân vị nhân tộc thái tử, tương lai nhân hoàng, tuyệt sẽ không tại không có bằng chứng tình huống dưới coi trời bằng vung đến đây trừng phạt. Hắn cũng muốn cân nhắc dân tâm sở hướng. Chúng ta hiện tại lập tức phái ra sứ giả, chủ động biểu thị nguyện ý thần phục, thì lấy tiểu quốc phụng dưỡng đại quốc chi lễ, khiêm tốn yếu thế, lấy lễ cầu hòa. Trong điện nhất thời yên lặng, sau đó ào ào vang lên tán thành thanh âm. Có thể nhiều sống một ngày là một ngày. Đúng vậy a, cùng lắm thì buông tha phần này gia nghiệp, trốn một cái động tiên tiếp tục khoái hoạt. Hy vọng mới hung thú chí tôn nhanh điểm vào ở nhân tộc trung ương thế giới. Ai, đáng tiếc, về sau muốn càng thêm địa thấp, bản hầu cùng dược nhân là triệt để vô duyên. Mà cùng lúc đó, đại phụng vương đình phương diện, nguyên bản bởi vì đại tần hủy diệt vương đình chấp pháp đội một chuyện tức giận không thôi. Triều chính trên dưới quần tình mãnh liệt, thế phải tập kết vương đình đại quân san bằng tần thổ, lấy chính uy nghiêm. Nhưng đại quân vừa mới tập kết hoàn tất, Lý Thái Thương sau lưng lại có chí tôn cấp nhân vật hộ đạo tin tức đống nhiên chuyển đến, càng có truyền ngôn xưng hắn cực có thể là một vị nào đó cổ lão tồn tại còn sót lại huyết mạch. Đây hết thảy để nguyên bản đằng đằng sát khí đại phụng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Triều chính đại thần trong lúc nhất thời đều sợ không thôi, không người còn dám nói hủy diệt đại tần một chuyện. Cuối cùng, trong thâm cung vị kia lâu không lâm triều, cơ hồ theo không lộ diện đại phụng nhân vương, lại hiếm thấy truyền ra ý chỉ. Không người biết được hắn đến tột cùng nói cái gì, chỉ biết mấy ngày sau, đại phụng sứ đoàn tự vương đô xuất phát, mang theo phong hầu ý chỉ. Phong hầu, tự nhiên là sắc phong Lý Thái Thương vì tần hầu, để kỳ thành vì đại phụng chư hầu. Cùng lúc đó, chóc đao nhân tổ chức chỗ sâu, tịch diệt ma tôn dài đến mấy ngàn năm bế quan cuối cùng kết thúc. Hắn vừa xuất quan, liền biết được đại tần lại giam hắn môn hạ hai vị thân truyền đệ tử. Hắn nhất thời nộ hỏa ngập trời, sát khí đầy đủ tiêu. Lúc này liền muốn thân phó tần địa đòi một lời giải thích. Lại có người dám động hắn tịch diệt ma tôn người, quả thực không biết sống chết. Làm vì nhân tộc trung ương thế giới, số lượng không nhiều chí tôn, càng là chóc đao nhân tổ chức thủ lĩnh một trong, ai dám không nể mặt hắn? Dù là nhân vương những thứ này địa chí tôn đều phải lễ ngộ ba phần. Thế mà ngay tại hắn muốn động thân lúc, chóc đao nhân tổ chức những đầu não khác khuyên ngăn hắn. Ma tôn bất giận, việc này liên lụy rất rộng, cái kia Lý Thái Thương sau lưng sợ có thượng cổ nhân quả, không nên tùy tiện xuất thủ. Chí tôn tuy mạnh, nhưng cũng không nên cùng hư hư thực thực nhân hoàng huyết mạch người là địch, còn thỉnh tạm thời nhẫn nhất thời, bàn bạc kỹ hơn. Giờ phút này như động, không những cứu không được người, phản khả năng đem chọn cái chóc đao nhân kéo vào vạn kiếp bất phục chi cảnh a. Nghe những đầu náo khác giảng thuật, Lý Thái Thương không chỉ có sau lưng có thần bí chí tôn hộ đạo, càng bị nhiều mặt xác nhận vì một vị nào đó cổ lão tồn tại dòng chính huyết duệ. Thời gian dần trôi qua, Tịch Diệt Ma Tôn hết giận. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng lạnh hừ một tiếng, trở lại bế quan chi địa. Cái gì lấy muốn thuyết pháp, cái gì cứu trở về đệ tử, tại chính thức thâm bất khả chắc nội tình cùng lực lượng trước mặt, đều thành hư vọng. Thôi, đã nhập hiểm địa, sinh tử từ mệnh. Vi sư chỉ có thể chúc các ngươi hai cái may mắn. Chóc Đao Nhân tổ chức chỗ sâu, mấy tên mới lên cấp thành viên im lặng nhìn lấy nổi giận Tịch Diệt Ma Tôn trở lại chính mình nơi bế quan. Bọn hắn chính là mượn nhờ Tề Vũ, Đủ Tuyết hai vị ma tôn thân truyền tình báo, thuận lợi chui vào Đại Tần Cẩm Y Liễu vệ cùng Bất Lương Nhân mật thám. Giờ phút này, bọn hắn xa xa nhìn về phía Tịch Diệt Ma Tôn nơi bế quan, ánh mắt trầm ngưng, như có điều suy nghĩ. Cùng lúc đó, tại phía xa Vân Hoang Cố Địa Lý Thái Thường, đối gần đây ngoại giới quay chung quanh hắn nhấc lên ngập trời sóng gió vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn càng không biết, người khác cho hắn địa đặt chí tôn hộ đạo giả cùng nhân hoàng cha cho hắn chặn bao nhiêu minh thương ám tiễn. Đại Phụng Vương đỉnh từ trinh phạt chuyển thành sắc phong, Tịch Diệt Ma Tôn tức giận lại cuối cùng cũng chưa xuất thủ, Đại Phụng rất nhiều hủ hóa chư hầu hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Không gọi là kiêng kỵ đó cũng không tồn tại chỗ dựa. Kiêng kỵ hắn cái kia cũng không tồn tại nhân hoàng cha. Bất quá, lúc này Lý Thái Thương đối với mấy cái này sự tình cũng không thèm để ý hắn giờ phút này, toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở náo hải bên trong. Hệ thống giới diện quang hoa lưu chuyển, thanh thúy thanh âm nhắc nhở đúng hạn vang lên. Đinh. Đánh dấu số lần đã đổi mới. Đinh. Đánh dấu thành công. Khen thưởng, triệu hoán số lần 1000 đến lại tới triệu hoán số lần, Lý Thái Thương khỏe môi không tự giác bung lên. Mỗi lần cảm thấy binh lực thiếu thốn, hệ thống đều sẽ cho hắn triệu hoán số lần. Không biết, lần này hệ thống lại từ đâu cái thế giới cho hắn đem anh tài bắt đến đây. Hắn không chút do dự, tâm niệm vừa động. Sử dụng triệu hoán. Đinh. Hệ thống chính tại triệu hoán bên trong đinh. Triệu hoán thành công. Chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán, Quỷ Quốc Song Kiếm. Cái nhiếp, vệ trang. Lý Thái Thương trong mắt quang mang đột nhiên lượng, đúng là bọn hắn. Cái nhiếp, tung kiếm thuật truyền nhân, danh xưng kiếm thánh. Một thân như vực sâu, trầm tĩnh như nước, kiếm xuất tắc tiên địa đều là thả. Từng vì Tần Quốc thủ tịch kiếm thuật giáo viên, lại bởi vì hộ cố nhân chi tử mưu phản hầm dương, một người một kiếm, độc đấu 300 tầng kỵ, kiếm không nhuốm máu, người đã đi xa. Thiên hạ kiếm khách nghe này tên, ai cũng nghiêm nghị. Vệ trang, giơ kiếm thuật chi chủ, chấp trưởng xa xỉ. Hắn như liệt diễm, vung thả kiếm nào, kiếm ý chỗ đến, vạn vật đều là phá vỡ. Cắt chạy chi chủ, bệ nghệ thiên hạ, không vì quyền trói, không vì thế quất. Hắn cùng cái nhiếp tuy là đồng môn, lại nói ngược lại, tâm tướng cách, không sai mỗi một lần song kiếm hợp bích, nhưng lại như thiên lôi địa hỏa, tận diệt chư địch, quỷ quốc tung hành, thiên hạ không thể phản đối giả. Lý Thái Thương ám đạo, hệ thống đem hai người họ triệu hắn đi ra có cái gì ngụ ý sao? Chấm bên người cũng không thiếu hộ vệ a. Hai người kia năng lực, không tại miếu đường, mà tại giang hồ. Lý Thái Thương cao giọng kêu, cái nhiếp ở đâu, vệ trang ở đâu? Lời còn chưa dứt, ngoài điện thương khung đống nhiên bị hai đạo cực hạn thuần túy kiếm ý xé rách. Một người như thiên ngoại lưu bần, phiếu miểu cao xa. Một người giống như cửu lũ hàn thiết, hung lệ phết liệt. Luân hồi khí tức cầm vang bạo phát, Lý Phủ Diêu thân ảnh trong nháy mắt thoáng hiện đến trước điện, mặt che hàn xương. Rút kiếm, thời khắc này nàng có chút trước kia Tấn Quốc nhân chủ chi tư. Người nào dám xâm nhập Tần Hoàng cung điện? Nàng cho là có cường địch đột kích, muốn đối nàng nhị ca bất lợi. Gió lốc. Lý Thái Thương lúc này lên tiếng ngăn lại. Không thể vọng động. Hai người này là chấm gọi đến cường giả, cũng không phải là địch nhân. Lý Phủ Diêu nghe vậy khẽ giật mình, luân hồi đạo vận thoáng thu liễm, lại vẫn cảnh giác nhìn về phía ngoài điện. Ngày đó nhân vương cổ mộ một hàng, là thật là đem Lý Phủ Diêu cả sợ, coi là ai cũng muốn đối nàng nhị ca bất lợi. Chỉ thấy cái kia hai cố rồi rào kiếm ý chậm chậm thu liễm, quang hoa dần dần tán chỗ, chậm rãi hiện ra hai đạo thân ảnh. Một người áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, dung mạo thanh lãnh, mục lực hàn tinh. Một người hắc bảo quân thân, tóc trắng như xương, hai đầu lông mày lệ khí ẩn hiện. Hai người thân hình đều là thon dài thẳng tắp, cũng không có nguyên tắc bên trong, trung niên thời kỳ như vậy khôi ngô cường tráng. Bọn hắn khuôn mặt tuấn dật tuổi trẻ, nghiêm chỉnh chính là song kiếm sơ thành, phong mang thịnh nhất lúc thanh niên cái nhiếp cùng vệ trang. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, ý đã lâm tiêu. Nhưng cái nhiếp sát khí càng nặng, khó có thể tưởng tượng, tương lai ôn tồn lễ độ đắp đại thúc, lúc còn trẻ sát khí so cắt chạy chi chủ vệ trang còn nặng hơn. Chương 206, Đại Phụng Nhân Vương chương 206, Đại Phụng Nhân Vương Lý Thái Thương ấn mở hai người tư liệu mặt bảng. Nhân vật: cái nhiếp tu vi, nửa bước chí tôn cảnh công pháp, quỷ cốc tâm pháp nhân vật, vệ trang tu vi, nửa bước chí tôn cảnh công pháp, quỷ cốc tâm pháp. Cái nhiếp cùng vệ trang nhìn thấy Lý Thái Thương trong nháy mắt, quanh thân lạnh tấu xương kiếm ý đều thu liễm. Đồng thời quỳ một chân trên đất, túi đầu cung kính nói: "Thảo dân cái nhiếp, bái kiến bệ hạ." "Thảo dân vệ trang, tham kiến bệ hạ." Tung hoành nhất mạch, dù cho có thể thông thiên, ngang có thể quét ngang trên trời dưới đất, lại cuối cùng lấy đế vương làm chủ, thiên hạ vì cùng. Quỷ cốc chi môn, không lệ thiên địa, bất kính quỷ thần, duy quỷ minh chủ, duy theo đại thế. Bọn hắn hai người sư mình, thế nhưng là Tô Tần, Trương Nghi, Tô Tẫn, bảng quên bốn vị này nhân vật. Bất quá, tại nguyên tắc bên trong, thiên hạ đã bị thủy hoàng nhất thống, bọn hắn những thứ này tung hoành ra tự nhiên cũng liền không có đất dụng võ. Chỉ còn lại có thiên hạ vô song kiếm thuật kế bên người. Bất quá, bây giờ đến nhân tộc trung ương thế giới, lại là tung hoành ra có thể nhất tùy ý huy sái mới có thể có địa phương. Nơi này, nhưng cũng là bảy người vương chia cắt thế giới. Lý Thái Thương tiến lên hư vị. Hai vị tiên sinh xin đứng lên. Lý Thái Thương, lại được hai vị nhất kiệt. Cùng lúc đó, Đại Phụng Vương đỉnh, quốc đô chỗ sâu. Nguy nga cung điện bụt lên từ mặt đất, chiếm cứ lấy một cái tiểu thế giới cương vực. Nhân vương chí tôn ở chi địa, tràn đầy hào hoa cùng phong cách cổ xưa. Mà tại cung thất chỗ sâu nhất, trọng mạn rủ xuống, như mây như sương, ngăn cách hết thể nhìn trộm. Màn về sau, một đạo thân ảnh sừng sững ngồi ngay ngắn, quanh thân đạo vận lưu chuyển, khí thế dồi dào như tinh hải lật úp. Toàn bộ quốc đô thế giới đều giống như tại hắn một hít một thở ở giữa hơi hơi rung động. Uy áp như thực chất, tràn ngập trong điện mỗi một tấc không gian, nhưng lại bị hoàn mỹ câu thúc tại màn che bên trong, không ngừng mảy may. Đạo kia thân ảnh chính là đương đại đại phụng nhân Vương Chí Tôn, nhân tộc bảy vị cộng chủ một trong. Bây giờ tổng lĩnh đại phụng chính sự nhiếp chính vương Liễm tức nín thở, đi lại cực nhẹ bước vào cửa điện. Tại cách cái kia trọng mạn ngàn bước bên ngoài liền ngừng bước không ngời, tư thái khiêm tốn cùng cực. Vậy hạ, sứ giả đã mang theo phong hầu chiếu thư tiến về đại tần. Màn chỗ sâu, cái kia khí thế mênh mông không có chút nào hỗn loạn, một đạo bình tĩnh thanh âm đạm mạc truyền ra, giống như thiên hiến rủ xuống, chữ chữ bao hàm vô thượng uy nghiêm. Quả ngươi biết được. Thanh âm rơi xuống, lại không hắn nói. Nhiếp chính vương không dám hỏi nhiều, càng không dám dừng lại, cung kính một lễ về sau, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Trong điện bay về tĩnh mịch, chỉ có cái kia màn sau tồn tại vẫn như cũ phun ra nuốt vào lấy quần quần thiên địa nguyên khí. Đợi thâm cung triệt để quy về tĩnh mịch, lại không nửa hơi tiếng người. Một trận không biết từ đâu mà đến âm phòng, đột nhiên quét mà qua, tầng tầng cẩn trọng màn che im lặng hướng hai bên trở ra. Cái kia màn sau chi cảnh, bất ngờ hiển lộ. Thế mà, bày biện ra cũng không phải là uy nghiêm bệ nghệ đế vương chỉ tướng, càng không phải là bá đạo, không phải hiền lành, mà chính là một bức làm cho người dùng mình ra đầu tê dại đáng sợ cảnh tượng. Chỉ thấy đại phụng nhân vương ngồi ngay ngắn đại phụng vương tọa phía trên, quanh thân lại bị vô số trắng xám bên trong lộ ra u ám quỷ dị sợi kén chăm chú bao khỏa. Những thứ này sợi kén cũng không phải là đứng im, như là cầm giữ có sinh mệnh giống như hơi hơi nhúc đích, thật sâu khảm vào da thịt của hắn gân cốt bên trong. Bọn chúng dường như vật sống, chính lấy một loại chậm chạp mà tham lam tiết tấu, hồng hấp lấy hắn rồi rào sinh mệnh tinh khí, mên mông hồn linh bản nguyên, thậm chí cái kia chấn áp một quốc chí tôn khí vận. Mặt mũi của hắn tại hơi mở kén tầng phía dưới như ẩn như hiện, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc là một loại gần như hư vô bình tĩnh, dường như sớm thành thói quen loại này bao giờ cũng thốt vệ. Cái này chính là đại phụng nhân vương chân thân, một bộ bị không biết chi vật ký sinh, từng bước xâm chiếm, lại vẫn đang chống đỡ cái này khổng lồ vương triều. Vật chứa. Chương 207, Vương đỉnh sứ giả cùng chư hầu sứ giả. Chương 207, Vương đỉnh sứ giả cùng chư hầu sứ giả. Đại phụng vương đỉnh sứ giả trước một bước đi tới tần đỉnh. Đối với đại phụng vương đỉnh thái độ, Lý Thái Thương tự nhiên cũng rất tò mò. Tại mới khánh thành rộng rãi đại điện bên trong, hắn ngồi ngay ngắn ngọc giai phía trên, tiếp kiến cái này vị đến từ đại phụng vương đỉnh sứ giả. Sứ giả ngẩng đầu vũ thịnh, thân là thánh chủ cấp cường giả, lúc này lại thần sắc kính cẩn, hai tay thành kính bưng lấy đại phụng nhân vương chí tôn ý chí ngưng tụ thành pháp chỉ, từng bước một đi nhập điện bên trong. Đại phụng nhân vương để dạng này cường giả làm sứ giả, đủ để thấy đối Lý Thái Thương coi trọng trình độ. Đại điện hai bên đứng trang nghiêm lấy trưởng thành quân đoàn bách chiến tinh nhuệ, bọn hắn im lặng im mắng, ánh mắt như sắt, lạnh lùng tập trung tại ngẩng đầu vũ thịnh trên thân, lạnh tấu xương sát phạt chi khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Mà tại kim trụ cuối cùng, quân đoàn chủ xoáy mông điểm cùng phó xoáy mông nghị sừng sững sừng sững, ánh mắt sắc bén như ưng, ý chí kiên cố. Ngẩng đầu vũ thịnh ánh mắt thoáng nhìn, biến sắc. Dạng này chủ xoáy, hắn chưa bao giờ thấy qua. Cũng không phải là chỉ vì tu vi cao thầm, càng là cái kia cổ kinh năm huyết hỏa thối lựa ra, như núi cao biển rộng lẫm liệt khí độ. Cho dù đại phụng vương đình binh mã đại nguyên soái cũng còn lâu mới có thể cùng. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xuôi theo ngọc giai hướng lên. Trước hết vào mắt là đứng ở ngự giai hai bên bất lương soái viên thiên cương cùng cầm ý hệ vệ chỉ huy sứ Mao Tương. Một người như thâm viên khó lường, một người giống như hàn nhận ra khỏi vỏ, đều là nhân trung long phượng, khí độ phi phàm. Lại phía sau đứng hầu tại ngự tọa bên cạnh là tần hoàng cận thị cao lực sĩ, mặt mày trầm tĩnh, lại tự có không thể khinh thường uy nghi. Đều là nhất đẳng nhân kiệt ta. Ngẩng đầu vũ thịnh trong lòng thở dài. Hắn ngưng thần tiếp tục nhìn lên trên, ý đồ thấy rõ cái kia hoàng tọa phía trên thân ảnh. Ngoại giới thị truyền, Lý Thái Thương chính là nhân tộc thái tử, tương lai nhân hoàng. Hắn có thức thời khả năng. Hắn cũng muốn nhìn một chút, có dạng này tôn xưng Lý Thái Thương, đến cùng là nhân vật bậc nào. Và anh, nguyên đầu vũ thịnh tâm thần kịch chấn, lại nhất thời cứng đứng ở tại chỗ, liền hô hấp đều cơ hồ đình trệ. Hắn chỉ cảm thấy thiên điệu đống nhiên co vào, vạn vật thất sắc, toàn bộ tầm mắt chính là đến thần hồn cảm giác bên trong, duy thừa cái kia ngồi ngay ngắn hoàng tọa phía trên thân ảnh. Cái kia đạo phảng phất giống như có trầm thấp long ngâm chấn động mà ra, tản ra rồi rào đế vương chi khí ám màu vàng kim thân ảnh. Cái kia bình thiên quan rủ xuống 12 đạo ngọc lưu hơi rung nhẹ, hắn phía dưới là một đôi trùng đồng. Đạm mạc, thâm thúy, giống như tuyên cổ bất biến tinh thần dấu tại trong mắt. Ngoại giới truyền ngôn lại mảy may chưa hư. Vị này tần hoàng, quả thật thiên sinh trùng đồng. Nguyên đầu vũ thịnh chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, ban đầu vốn chuẩn bị đã lâu lý do thoái thác trong khoảnh khắc quên mất sạch sẽ. Đây cũng không phải là tu vi cảnh giới áp chế, mà là một loại càng nguyên thủy, càng làm cho người ta bản năng run sợ uy nghi. Là thiên cổ đế vương đối phạm phu tục tử nhìn xuống. Tại cái kia song trọng đồng tử nhìn soi mói, hắn vị này thánh chủ cấp cường giả, lại cùng dân chúng tầm thường không khác, chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé như ở trước mắt. Lý Thái Thương nhướng mày. Đứng hầu một bên cao lực sĩ lúc này hiểu ý, tiến lên một bước, cao giọng đặt câu hỏi. Phụ vương sứ giả đường xa mà đến, vì chuyện gì? Nguyên đầu vũ thịnh nghe tiếng run lên, lập tức thu liễm tất cả tâm thần. Lúc trước hắn còn đối Lý Thái Thương chẳng thèm ngó tới, nhưng hôm nay cũng không dám nữa có chút lòng kính thị. Hắn cầm trong tay quyển trục giơ lên đỉnh đầu. Ngoại thần phụng ta triều nhân vương chí tôn chi mệnh, chuyên tới để đệ chính pháp chỉ. Bạch. Quyển trục lên tiếng triển khai, một đạo mông lung lại uy áp mênh mông hư ảnh tự trong ý chỉ bay lên. To lớn thanh âm quanh quẩn trong điện. Quả nhân sắc phong ngươi, Lý Thái Thương, vì đại phụng tần hầu, tổng lĩnh tây bắc biên thủy cùng nhân thu chiến trường hết thảy công việc. Bạch. Lý Thái Thương sau lưng, bốn đạo to lớn vô cùng chí cao thiên long hư ảnh đột nhiên gào thét mà ra. Long ngâm rung khắp đại điện, mang theo ngập trời đế uy, trong nháy mắt liền đem cái kia lơ lửng giữa không trung đại phụng nhân vương hư ảnh phá tan thành từng mảnh. Người đại phụng nhân vương cũng xứng sắc phong chấm. Ngay sau đó, lại là một tiếng oanh minh. Cái kia quyển gánh chịu lấy nhân vương ý chí phát chỉ, bị cuồng bạo long tức bao phủ, kịch liệt bốc cháy lên, trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi, tiêu tán vô tung. Đại phụng nhân vương tuy là địa chí tôn, thế nhưng hư ảnh chẳng qua là một luồng không có ý nghĩa ý chí. Mà Lý Thái Thương mặc dù ngay cả thánh chủ đều không phải là, nhưng hắn lật trong bàn tay có thể áp chế nửa bước chí tôn Lý Phù Diêu. Bây giờ, phá hủy cái này sợi nhân vương ý chí, phi thường nhẹ nhõm. Nguyên đầu Vũ Thịnh sắc mặt khó coi. Hắn tuy nhiên chấn kinh Lý Thái Thương uy nghi, nhưng Lý Thái Thương như thế vũ nhục hắn quân chủ, cũng để cho hắn cực kỳ nổi nóng. Gấp giọng nói: "Tần Hoàng, con thỉnh lấy đại cục làm trọng. Ngài như khăng khăng như thế, là muốn phân liệt đại phụ sao? Ngài có biết một khi biên giới độc lập, đem kịch liệt dao động ta đại phụ nền tảng lập quốc, tổn hại cung ước vạn lý sơn hà khí vận. Đây là tổn hại cùng nhân tộc căn cơ tai họa. Ta triều nhân vương bệ hạ nguyện sắc phong ngài vì tần hầu, cũng không phải là muốn đoạt ngài quyền hành, ngài dưới sự cai trị hết thảy vẫn có thể tự chủ, chỉ cần tại trên danh nghĩa phụng ta đại phụng vì chính sóc, như thế song toàn, hà không?" Lý Thái Thương hờ hững nhìn xuống. Đại cục, nhân tộc trầm luân đến bây giờ, chỉ lo cho bản thân, sớm đã quên gì là chân chính đại cục. Chấm, chính là đại cục. Ngươi một người cút về đi, nói cho ngươi nhân vương. Chấm ít ngày nữa liền đem đích thân tới Hàn Quốc đô, đổi phụng làm tần. Nguyên đầu Vũ Thịnh sắc mặt trắng bệch, toàn thân cứng ngắc, liền hô hấp đều đã quên. Trong lòng chỉ có ngập trời sóng biển. Cái này Tần Hoàng lại bá đạo như vậy, xem ra truyền ngôn không phải giả, cái này Tần Hoàng bối cảnh bên trong tuyệt đối có không kém gì ta Vương Chí Tôn cường giả. So với đại phụ vương đỉnh sứ giả bị chính thức tiếp kiến, lấy Phong Lăng hầu cầm đầu một đám hủ hóa chư hầu phái ra sứ giả, đãi ngộ liền lộ ra phá lệ thê lương. Bọn hắn buôn ba đến mảnh này hoang vu vân hoang cố địa, lại ngay cả bước vào tần đỉnh chính điện tư cách đều không có. Khổ đợi nhiều ngày, cuối cùng chỉ có một thân màu vàng kim phi ngư phục cầm y liễu vệ chỉ huy sứ Mao Tương, tại một chỗ trong sảnh tiếp thấy bọn họ. Phong Lăng hầu sứ giả thấy thế, vội vàng tiến lên, tư thái thả cực thấp, chắp tay định mà nói: "Đại nhân, chúng ta phục nhà ta hầu gia chi mệnh, chuyên tới để yết kiến tần hoàng bệ hạ, trình lên quy thuận chi ý, mong rằng đại nhân có thể thay thông báo." Đang khi nói chuyện, hắn động tác nhìn như vô ý tới gần, tay áo hơi hơi phất một cái nhìn như không đáng chú ý chữ vật giới chỉ liền lặng yên không một tiếng động trượt vào Mao Tương trong tay. Động tác trôi chảy ẩn nấp, hiển nhiên là quen đến đạo này. Mao Tương sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, dường như cái gì cũng không phát sinh. Thân thức dò vào giới chỉ, bên trong là kỳ chân dị bảo, linh tài đan dược quang hoa cơ hồ muốn thông qua giới chỉ tràn lan đi ra. Hắn trong mắt lóe qua một tia khó có thể phát giác ba động, lập tức khôi phục như thường, mà không thay đổi nhẹ gật đầu. Phong Lăng hầu sứ giả thấy thế, trong lòng nhất thời vui vẻ. Mao Tương nhận lấy chân bảo, việc này đã ổn thỏa. Nhưng không ngờ Mao Tương vẫn chưa quay người rời đi, ngược lại dừng bước lại. Ánh mắt đảo qua tại trường mỗi một vị sứ giả, đột nhiên mở miệng: "Bản chỉ huy sứ chỉ hỏi các ngươi một vấn đề. Các ngươi có biết, chính mình hiệu trung chư hầu đã sớm bị hung thu triệt để hủ hóa?" Sở hữu sứ giả trên mặt định nọt đóng băng một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh, Phong Lăng hầu sứ giả trên mặt thì lộ ra vẻ mờ mịt. "Đại nhân, ngài cái này là đang nói cái gì? Chúng ta thực sự nghe không rõ. Nơi này chính là nhân tộc trung ương thế giới, đường đường đại phụng cương vực bên trong như thế nào có hung thú tồn tại?" Cái khác chư hầu cũng lấy lại tinh thần đến, một mặt vô tội, thậm chí lòng đầy căm phẫn. "Đúng vậy a đại nhân, ngài nói Vân Hoang hầu bị hủ hóa một chuyện, xác thực, nhưng đã sớm bị đại phụng vương đỉnh chấp pháp đội lấy lôi đỉnh thủ đoạn diện trừ sạch trơn, việc này thiên hạ đều biết. Chính nói rõ ta nhân tộc cương thổ trong sáng, vương đỉnh uy nghiêm quần quần a. Đại nhân minh giám, nhà ta hầu gia đời đời trấn thủ biên giới, trung tâm thiên địa có thể bày tỏ, ngày ngày nhớ tới đều là nhân tộc căn nguy, sao lại cùng hung thú cấu kết?" Lời ấy như truyền ra, không chỉ có nói xấu quân hầu, càng rét lạnh tiền tuyến tướng sĩ chi tâm a. Cái này nhất định là có gian nhân ác ý hãm hại, muốn loạn ta cương thổ. Con thỉnh đại nhân không cần thiết tin vào lời đồn, chúng ta nguyện đem tính mạng đảm bảo, quân hầu tuyệt đối không thể ruồng bỏ nhân tộc." Mao Tương nụ cười trên mặt càng thâm thúy, nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Xem ra các ngươi là lòng dạ biết rõ." Keng, đồng loạt tú xuân đao ra khỏi vỏ âm thanh vang lên. Chỉ thấy bốn phương tám hướng âm ảnh phun trào, vô số thân mang phi ngư phục, tay cầm tú xuân đao cầm y để vệ hiện thân. Ánh mắt lạnh lẽo, đang đằng sát khi đem sở hữu chư hầu sứ giả bao bọc vây quanh. Chư hầu đám sứ giả gặp này tư thế, trong lòng cảm giác nặng nề. Phong Lăng hầu sứ giả âm thanh lạnh lùng nói: "Mao chỉ huy làm, đại tần cái này là ý gì? Chẳng lẽ là chúng ta lễ nghĩa có gì không chu toàn chỗ? Mà lại mặc dù hai chúng ta quốc có thâm cửu đại hận gì, có thể từ xưa hai quân giao chiến, cũng không chém sứ giả. Đây là thiên hạ trung tuân cổ lễ. Tần Hoàng chẳng lẽ muốn coi trời bằng vùng sao?" Mao Tương cười lạnh nói: "Ngươi nói đúng, cổ lễ tất nhiên là cùng nhân tộc quốc độ trung thủ chi quy. Nhưng đối với ngươi đợi đầu nhập vào hung thú, phản bội nhân tộc, phản bội lịch đại nhân hoàng quốc độ tới nói, không cần lại nói cái gì lễ." Chư hầu đám sứ giả gấp giọng nói: "Ngươi ngập máu phun người. Chúng ta chư hầu quốc đời đời trung lương, trấn thủ biên giới, tại sao phản bội nhân tộc câu chuyện? Làm sao từng phản bội nhân hoàng? Chúng ta quân thượng ngày ngày lo lắng biên hoạn, hàng tháng cống phu không dứt, dưới trướng binh sĩ càng là tại nhân thu chiến trường đổ máu hy sinh, hải cốt thành núi. Cái này chẳng lẽ cũng là phản bội sao?" Mao chỉ huy làm: "Lời này há có thể ăn nói bừa bãi. Ngươi có chứng cứ gì? Nếu không có chứng cứ rõ ràng, chính là tần hoàng đích thân đến, cũng không thể như thế hư chúng ta danh dự." ta Phong Lăng cùng ngươi Đại Tần tuy nhiều có ma sát, nhưng cũng không thể bỗng dưng tạo ra như thế ngập trời tội danh. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Chúng sứ giả quần tình xúc động phẫn nộ, ào ào cao giọng kêu la, dường như thụ vô cùng lớn oan khuất. Mao Tương nghe vậy, thấp giọng cười cười. Ngươi muốn chứng cứ? Bản kia chỉ huy sứ không có. Hắn chậm rãi lắc đầu, dường như nghe được thế gian buồn cười nhất vấn đề. Lại nói, ta cầm ý đi vệ bắt người, cần gì chứng cứ? Bạch. Một đạo hàn quang không có dấu hiệu nào lướt qua. Đứng tại phía trước nhất Phong Lăng hầu sứ giả thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trên mặt kinh sợ liền triệt để ngưng kết. Nửa bên thân thể dọc theo chân nhăn vết cắt chậm rãi trượt xuống, máu tươi nội tạng hắt vấy một chỗ. Giết. Không giống nhau còn lại sứ giả theo đao quang kia bên trong lấy lại tinh thần, trung quanh như lang như hổ cầm ý liễu vệ đã cùng nhau tiến lên. Không. Tha mạng. Đại nhân tha mạng a. A. Tha tay. Chúng ta vô tội. Các ngươi sao dám? A. Tha ta. Ta chỉ là phụ mệnh hành sự. Ta thể với trời chưa bao giờ phản bội nhân tộc a. Mạo Tương. Người chết không yên lành. Tần Hoàng bạo ngược, ác gặp thiên khiển. Vương tha ta. Ta nguyện dâng ra hết thảy. Linh thạch, bí bảo. Chỉ cầu lưu ta một mạng. Tần Hoàng vô đạo. Hung thú chắc chắn thôn vệ các ngươi sơn hà. Ta tại Thâm Viên nhìn lấy các ngươi tận thế. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, lợi nhận cắt đứt đục thể trầm đục liên tiếp. Mao Tương lạnh lùng nhìn chăm chú lên trận này ngắn ngủi sát lục, nhàn nhạt nói bổ sung. Một cái đều đừng giết. Cậy mở miệng của bọn hắn, đem bọn hắn biết đến đồ vật một giọt không dư thừa cho bản xứ ép đi ra. Ngày mai chinh chiến chư hầu quốc thể sư trên đại hội, dùng bọn hắn thân thể tàn phế tế cờ. Bản chỉ huy sứ ngược lại muốn nhìn xem, những thứ này hủ hóa chi quốc tâm khí, còn có thể chịu đựng mấy lần dày vò. Chương 208, chinh phạt chư hầu quốc. Chương 208, chinh phạt chư hầu quốc. Đại Tần tại đuổi bắt những thứ này chư hầu sứ giả ngày thứ hai thì khởi binh chinh phạt những thứ này chư hầu quốc nhà. Lý Thái Thương không có kiên nhẫn cùng những thứ này bị hủ hóa chư hầu lá mặt lá trái. Hắn khinh thường tại cùng những thứ này đọa lạc giả làm tiếp bất luận cái gì lượt vòng. Hắn hiện tại đối hung thú dị hình là càng ngày càng chán ghét phản cảm. Đối bị hủ hóa nhân tộc càng là chán ghét tới cực điểm. Ghét cay ghét đắng, sát ý như sôi. Dị đoan dị hình mặc dù đáng giận, nhưng phản đồ càng khiến người ta chán ghét. Xuất chính trước, Lý Thái Thương đối mông điểm, vị này trưởng thành quân đoàn chủ soái phân phó nói, phàm có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, chém thẳng không tha. Phàm có phản tộc đầu hàng địch người, đều phân diệt. Đế quốc không có bất trung người sinh tồn thổ nhưỡng. Phong Lăng đất phong, Thiết Nham thành. Tòa này cự thành cũng không phải là xây dựng vào phàm thổ, mà chính là trúc tại một khối sừng sững chìm nổi bao la đại lục phía trên. Cùng nhân tộc trung ương thế giới cái khác hùng thành một dạng, phun ra nuốt vào vân khí, trấn áp một phương. Thiết Nham thành, cùng Vân Hoang cố địa giáp giới. Thành tường cao ngất, hắc thạch lũy thế lỗ châu mai về sau, thủ quân nắm chặt binh khí, sắc mặt tái nhợt nhìn qua phương xa một chút tinh hà. Khủng hoảng im ắng lan tràn. Bọn hắn cùng Vân Hoang cố địa giáp giới, tin tức cũng linh thông nhất. Ngày xưa Đại Tần Thiết Kỵ giết hại Đại Phục Vương đỉnh chấp pháp đội một màn kia, đến bây giờ nhưng không cách nào quên. Đại Tần quá kinh khủng, quá tàn bạo. Vậy căn bản không phải tác chiến, đó là đổ sát. Chấp pháp đội các đại nhân đều như thịt cá đồng dạng bị sâu xé. Đây chính là Vương đỉnh chấp pháp đội. Ta họ Hàng lúc trước ngay tại Vân Hoang một chỗ ẩn tu luyện, gặp qua hai quân đối chọi. Hắn nói, những cái kia Tần quân sông trận thời điểm, trong mắt căn bản không có người sống quăng, giống như bọn hắn đem tử vong làm thành cứu rỗi một dạng. Cái nào có nhân tộc quân đội như thế hành sự? Bị mũi tên bắn đao chặt liền ánh mắt đều không nháy mắt. Đối với cảnh giới cao hơn nhiều bọn hắn binh lính trung phong, ngươi nói bọn hắn có thể hay không căn bản chính là hung thú biến? Khó có thể tưởng tượng nhân tộc bên trong lại có dạng này một chi quân đội. Bọn hắn có lúc cũng hoài nghi những thứ này Tần nhân binh lính đều là hung thú biến. Bọn hắn nhàn hạ quá lâu, sớm đã quên đi chiến tranh tàn khốc. Mà thành chủ phủ bên trong bầu không khí càng là ngưng trọng. Thành chủ Triệu Bàn nhìn lấy tinh đồ trầm mặc không nói, một vị thở dài, lo nghĩ để cái này tuổi trẻ đại thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ đều sinh ra mấy cái quọng. Hắn manh liệt quay đầu nhìn về phía bên cạnh nể trọng nhất nữ sĩ. Thanh âm cô khóc phát run. Tiên sinh, ngươi nói cho ta biết. Quân. Hầu Phong Lăng hầu hắn, coi là thật đầu hung thú. Coi là thật bị hủ hóa rồi. Cái kia lão mưu sĩ khuôn mặt tiểu thụy, trầm trọng thở dài. Thanh chủ, tuy không chứng cứ, nhưng theo dấu vết để lại đó có thể thấy được, chúng ta quân hầu quả thật bị hủ hóa, trở thành hung thú chó săn. Thanh chủ ngài nghĩ, các nơi tiến cống nhiều như vậy dược nhân, còn đại vương làm thí nghiệm cần phải nhiều như vậy sao? Bọn hắn sau cùng đi đâu chút đấy? Thuộc hạ thế nhưng là nghe nói, dược nhân đều là luân hãm thế giới hung thú nuôi nhốt lên môi dưỡng huyết thực, thụ nhất hung thú ưu ái. Triệu Bàn đột nhiên trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương theo lưng lùa lên, treo chống nửa đời niềm tin trong phút chốc cầm vang sụp đổ, nát đến vô thanh vô tức. Đúng lúc này, một tên thân vệ lão đảo xông vào trong sảnh, thở hổn hển. Triệu Bàn hai mắt vô thần nói: "Là hầu phủ phái viện quân tới rồi sao?" Cái kia thân vệ lại hàng đầu chôn đến thấp hơn. "Thành chủ." Hầu phủ truyền đến căn dặn, nói: "Nói để cho chúng ta thủ vững cố thành, vì quốc tận trung." Còn nói: "Chết có ý nghĩa, là được. Được tiện lợi. Được tiện lợi." Triệu Bàn thì thào tái diễn bốn chữ này. Một cỗ không cách nào ức chế nổi giận cùng hoang đường cảm giác cầm bang vỡ tung lý trí của hắn. Oanh! Hắn đột nhiên một trường vỗ phía dưới, trước người bàn trong nháy mắt nổ tung thành vô số toái phiến. Hắn một cái đầu nhập vào hung thú, thủ hóa đoạn lạc nhân gian, cũng xứng nói được tiện lợi. Hắn để cho chúng ta vì hắn bán mạng, vì hắn cái kia bẩn thỉu hoạt động chốt cùng, còn muốn chúng ta chết có ý nghĩa. Hắn cần phải lập tức đi chết, đi hướng các đời hầu gia sám hối, hướng lịch đại nhân hoàng sám hối. ta thật hận không thể ăn thịt của hắn, bù da của hắn. Chương 209, trực tiếp chém đầu. Chương 209, trực tiếp chém đầu. Báo. Thành chủ đại nhân, đại tần trường thành quân đoàn khoảng cách ta thành chỉ có hơn vạn dặm. Lại một thị vệ xông tới bẩm báo nói, hơn vạn dặm, tại quần quận nhân tộc trung ương thế giới, tại cái này lơ lửng đại lục ở giữa trinh phạt tiêu chuẩn phía trên, cơ hồ đã giống như là hãm thành. Triệu Bang trầm mặc rất lâu, sau cùng một chút do dự biến mất, ánh mắt tàn nhẫn. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta thiết nhang thành chỉ có một đầu đường có thể đi, cải tà quy chính, quy hàng đại tần. Lao Hưu Sĩ liền nói ngay, thành chủ đại nhân anh minh. Triệu Bàn đối hai cái thị vệ nói, các ngươi hai cái lập tức thông báo toàn thành binh lính, để xuống binh khí, đình chỉ chống cự, cùng nên tấn quân. Như vẫn có không nguyện hàng giả, có thể tự động rời đi, ta Triệu Bàn tuyệt không ngăn trở. Tuân mệnh. Hai tên thị vệ chạy gấp mà ra, đem thành chủ mệnh lệnh cấp tốc truyền khắp toàn thành. Tin tức trôi đến, trên tường thành phía dưới buộc phát ra khó có thể ức chế gieo họ cùng bạo động. Tuyệt đại đa số thủ quân sớm đã không có chút nào chiến y, hào hào không kịp chờ đợi dỡ xuống giáp trụ, đem đao kiếm cung nỏ ném một chỗ. Rốt cục không cần đối mặt những cái kia sát thần. Kẻ thức thời là tuấn kiệt. Chúng ta thành chủ cũng là nhất đẳng tuấn kiệt a. Đầu hàng đại tần. Chúng ta đều có quang minh tương lai. Thế mà, cũng không phải là tất cả mọi người nguyện thần phục. Mười mấy tên ăn mặc lộng lẫy, nhiều vị bản địa thân sĩ tộc lão nam nữ xông lên mặt đường, đối với bỏ vũ khí xuống binh lính cùng truyền lệnh thị vệ nghiêm nghị nhục mạ. Kẻ hèn nhát. Một đám tham sống sợ chết phế vật. Phong lăng dưỡng các ngươi làm gì dùng? Triệu Bang tiểu nhân vô sỉ, dám hiến thành đầu hàng địch. Các ngươi xứng đáng hầu ra tín nhiệm sao? Các ngươi hát gặp thiên khiển. Các ngươi những thứ này đổ hèn nhát. Địch nhân còn chưa đến thì quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, quả thực là ta thiết nham thành sỉ nhục. Hôm nay các ngươi hàng tần, ngày khác tất bị hung thú gặm đến cái xác không hồn. Các ngươi chờ xem. Thoá mạ cùng nguyền rủa bên thai không dứt. Những binh lính này bị chửi mặt đỏ tới mang hai. Tại âm ỉ khắp trốn nhục mạ âm thanh bên trong, Triệu Bàn người khoác huyền giáp, tại một đội thân vệ chen trúc phía dưới nhanh chân đi ra. Những cái kia thân sĩ gặp hắn hiện thân, mắng càng thêm khó nghe, luôn từ ác độc, thậm chí nhục hắn tổ tiên. Triệu Bàn, ngươi cái này phản chủ vong nghĩa thứ hèn nhát, ngươi xứng đáng ngươi Triệu gia liệt tổ liệt tông sao? Bán thành cầu binh chi đồ, tất đoạn tử tuyệt tôn. Triệu Bàn sắc mặt băng hàn, đối sau lưng thân vệ nghiêm nghị nói, còn đứng ngây đó làm gì? Đem những thứ này khẩu xuất cùng luôn, lòng mang dị trí chi đồ, tất cả đều cho bản thành chủ trói lại. Lần thứ nhất gặp mặt đại tần, tổng cần chuẩn bị chút ra dáng lễ vật. Những người này đầu người, chắc hẳn không có gì thích hợp bằng. Sau một nén nhang, chân trời truyền đến nặng nề như sấm bên mình. Đen nghị quân trận đánh tới, ngay ngắn nghiêm nghị của tới. Trường thành quân đoàn chủ xoáy mông điểm, tự mình dẫn tinh nhuệ, hàng lâm tại thiết nham trước thành mới. Đập vào mi mắt, cũng không phải là trận địa sẵn sàng đón quân địch quân, mà chính là lấy thành chủ Triệu Bàn cầm đầu. Đen nghị quỳ sát một chỗ thành chủ phụ trên dưới, thủ quân binh lính thậm chí bộ phận bách tính. Triệu Bàn thật sâu dập đầu, cực kỳ cung kính. Tội nhân Triệu Bàn, dẫn thiết nham thành toàn quân tướng sĩ cùng toàn thành quân dân, cải tà quy chính, quy hàng đại tần. Từ hôm nay trở đi, nguyện hướng tần hoàng bệ hạ dâng lên vô thượng trung thành, muôn lần chết không tử. Mông điểm ánh mắt như điện, đảo qua quy sát mọi người cùng rộng mở cổng thành. Xác nhận cũng không mai phục về sau, trường kiếm vào vỏ. Đứng lên đi. Bệ hạ có chỉ, phàm thành tâm quy thuận người, đều có thể lấy được xá. Triệu Bàn, ngươi đã thức thời, liền vẫn vì thiết nham thành thành chủ, tạm thời lĩnh chức vụ ban đầu. Sau đó, triều đình tự sẽ điều động quan viên đến đây, phụ trợ ngươi quản lý thiết nham, phổ biến tần luật. Triệu Bàn nghe vậy, vui mừng quá đỗi. Không chỉ có mệnh bảo trụ, quan vị cũng bảo trụ. Lần nữa dập đầu. Tạ bệ hạ long ân, tạ tướng quân tín nhiệm. Hắn lập tức đứng dậy, hướng về sau vung tay lên, mang lên đến. Chỉ thấy một đám bị hạ cấm chế thân sĩ bị binh sĩ xô đẩy mà ra, từng cái mặt xám như tro. Triệu Bàn nói: "Tướng quân minh giám, như thế ngang bướng thế hệ, dám công nhiên nhục mạ bệ hạ cùng tướng quân, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, y đồ kích động dân tâm, như thế nào xử lý, mời tướng quân định đoạt." Mông điểm kiên nghị trên mặt hiện lên nụ cười. "Triệu Bàn, ngươi rất không tệ. Hán trưởng thành quân đoàn cái gì cũng không thiếu, thì thiếu quân công. Bọn hắn mặc dù từ trước tới giờ không làm phiền giết lương mạo công bị ổi hoạt động, nhưng trước mắt những thứ này công nhiên nhục mạ bệ hạ, kích động chống cự thân sĩ, lại là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, chết chưa hết tội." Mông điểm liền nói ngay: "Đã dám nhục mạ bệ hạ, xem thường thiên uy, liền đều giết đi, cắt lấy bọn hắn hai trái, lấy thủ cấp cùng mà thôi cái làm chứng, xung nhập quân công sách." Trường thành quân đoàn nhất thời vang lên một trận reo hò. Đao quang được khởi, những cái kia vừa rồi còn gọi mắng không nghỉ thân sĩ trong khoảnh khắc mặt không còn chút máu, tại kêu rên tuyệt vọng bên trong bị ngày xưa bọn hắn khinh bị tần thú triệt để thôn vệ. Tiếp xuống mấy tháng ở giữa, Mông điểm xuất lĩnh trưởng thành quân đoàn tại những thứ này hủ hóa chư hầu cương vực bên trong tung hoành ngang dọc. Rất nhiều chấn thủ nhất phương lơ lửng đại lục thành chủ, tại có Triệu Bàn cái này vết xe đổ về sau, ào ào bắt trước, đại mở cửa thành. Mông điểm xuất quân chỗ đến, dân chúng tận tụy hoan nghênh, thật có thể nói là sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh tranh phát. Dù sao, người bình thường đều không muốn vì cái kia sớm đã đọa lạc hủ hóa quân hầu cho cùng. Đương nhiên, cũng có số ít tử trung chư hầu, hoặc bị triệt để ăn mòn tâm trí thành chủ, muốn bằng vào kiên thành tường cao cùng trong bóng tối ẩn nút dị hình lực lượng ngăn cản đại tần binh phong. Thế mà, tại trường thành quân đoàn lôi cuốn lấy lôi đỉnh chi nộ thế công trước mặt, bất kỳ kháng cự nào đều lộ ra trắng sáng mà buồn cười. Mông điểm thậm chí không cần tự mình xuất thủ, dưới trướng tinh nhuệ chiến trận nghiền ép mà qua. Phối hợp theo quân cẩm y liễu vệ cùng bất lương nhân chém đầu, thường thường không ra nửa ngày, ngoan cố chống lại chi thành liền trận pháp phá toái, cổng thành mở rộng. Mà đối với dạng này thành trì, Mông điểm cũng sẽ không hái lấy cái gì lôi kéo chính sách. mà chính là không lưu tình chút nào thanh tẩy. Thành trì tính cả trong đó dựa vào địa thế hiểm trở thủ quân, đều tại quân đoàn quần quận hủy diệt tính thuật pháp phía dưới hóa thành đất khô cằn cùng phế tích. Bất quá, Mông Điểm tuy nhiên tại những thứ này chư hầu quốc cương vực rong đuổi, nhưng lại vẫn chưa đối bọn hắn quốc đô xuất thủ, mà chính là vây mà không tấn công. Chỉ vì tại những thứ này chư hầu quốc các đời kinh doanh cùng hung thú chi lực chiều sâu ăn mòn dưới, bọn chúng quốc đô sớm đã không còn là tầm thường thành trì, mà chính là biến thành nguyên một đám quỷ dị đáng sợ, trải rộng ô uế ma quật. Cho dù là tinh nhuệ nhất cẩm y liễu vệ cùng bất lương nhân xâm nhập trong đó, cũng là đã đi là không thể trở về, sống chết không rõ. Tại những cái kia bị hủ hóa chư hầu xào huyện, bọn hắn có ngắn ngủi đối kháng chí tôn lực lượng. Lúc này, Phong Lăng quốc đô chỗ sâu, u ám cung điện bên trong, Phong Lăng hầu mặt xám như tro, tê liệt trên ghế ngồi, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Điện hạ một đám đồng dạng bị hung thú chi lực hủ hóa thần tử càng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Trong thần sắc tràn đầy lo nghĩ cùng hoảng sợ. Đại tần, vậy mà không tấn công, đây là muốn tươi sống nấu giết chúng ta a? Một tên đại thần thanh âm phát run. Phong Lăng quốc tướng hoảng sợ nói: Quân hầu, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Ngài đáp ứng ban đầu qua chúng ta hiệu trung thánh hoàng về sau sẽ có đột phá chí tôn cơ duyên. Hiện tại chúng ta không muốn cơ duyên, chỉ muốn tiếp tục sống. Ngươi hỏi bản hầu, bản hầu đến hỏi người nào? Phong Lăng hầu đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu dày đặc. Đại tần sớm đã cắt đứt chúng ta cùng với những cái khác chư hầu sở hữu liên hệ. Giờ phút này ngươi ta đều là cá trong chậu, chân chính thú bị nốt. Hắn làm sao không muốn liều mạng một lần? Nhưng bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Một khi rời đi tòa này bị hung thú chi lực nhuộm dần mấy trăm năm quốc đô, đã mất đi địa lợi cùng trận pháp gia trì, bọn hắn những thứ này dựa vào hủ hóa cưỡng ép tăng lên tu vi đem cấp tốc rơi xuống, cuối cùng chỉ sợ chỉ còn thánh chủ sơ giai thực lực. Tu vi như vậy tại đại tần thiết kỵ trước mặt, thực sự không đáng chú ý. Ra khỏi thành là chết nhanh, cố thủ thì là chờ chết. Đến mức đầu hàng, đại tần rõ ràng nói, không tiếp thụ bất luận cái gì bị hủ hóa người đầu hàng. Đối với những cái kia ruồn bỏ nhân tộc, cam thụ ăn mòn phản đồ, đại tần chỗ có thể cấp cho, chỉ có nóng dục tịnh hóa chi hỏa. Huống chi Phong Lăng hầu cùng vây cánh trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Cho dù dứt bỏ hủ hóa chi tội bất luận, chỉ là bọn hắn ngày xưa vì định nọ hung thú mà hiến tế đồng tộc, hòa loạn biên giới từng đống hành vi phạm tội, đại tần cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Phong Lăng hầu khuôn mặt và mèo, nắm tóc, gò đã mẹ không sợ rơi quát. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Vậy liền hao tổn. Bản hầu xem ai có thể hao tổn qua được ai. Có thể hao tổn một ngày là một ngày. Nhìn là thánh hoàng trước phái viện quân đến, còn là hắn đại tần trước công phá bản hầu cái này quốc đô. Trong điện quần thần nhìn nhau không nói gì, thở dài một tiếng. Ai, cũng chỉ có thể như thế. Mọi người hào hào không người lui ra, chuẩn bị xuất ra áp đáy hòm linh tài bí bảo, không tiếc bất cứ giá nào ra cô thành phòng, kích hoạt sở hữu hung thú ban cho quỷ dị trận pháp. Thế mà, liền tại đám người tâm thần chưa định lúc, xoẹt. Phong Lăng quốc đô trên không, bị ô uế khí tức bao phủ bầu trời, đột nhiên bị hai đạo cực hạn thuần túy kiếm quang xé rách. Một trắng một đen, như âm dương song long cuốn dao mà tới, mang theo chém chết vạn vật lạnh thấu xương kiếm ý, đâm thẳng đô thành hạch tâm hầu phủ. Kiếm quang lướt qua, trên đường phố những cái kia tuần tra đã bị triệt để hủ hóa thị vệ, thậm chí là một số hiển lộ dị hình đặc thù quý tộc, liền kêu thảm đều không thể phát ra, liền tại vô thanh vô tức bị bén nhọn kiếm khí chôn bụi, hóa thành cho bụi. Phong Lăng hầu kinh hãi muốn tuyệt, quát: Người nào dám đại ta Phong Lăng quốc đô làm cản? Phong Lăng hầu quanh thân ma khí ầm vang bạo phát, ngập trời hắc vụ trong nháy mắt thôn vệ nửa cái cung điện. Nguyên bản anh tuấn khuôn mặt vặn vẹo biến hình, hòa tan giống như hóa thành một đoàn không ngừng xoay tròn đen nhánh vòng xoáy, vô số phủ đầy rác hút quỷ dị xúc tu theo bên trong điên cuồng rối ra, mang bọc lấy ô uế quy tắc chi lực, cứ thế mà chặn cái kia chém chết hết thể trắng đen kiếm quang. Kiếm quang cùng xúc tu va chạm, bốn phía kiến trúc chấn thành một phấn. Bên trên bầu trời, một đen một trắng hai vị tuổi trẻ kiếm khách hiện lên, tay áo tung bay, kiếm khí lăng tiêu. Tần hoàng hộ vệ, cái nhiếp. Tần hoàng hộ vệ, vệ trang. Phụ tần hoàng bệ hạ chi mệnh, chu sát các người dị đoan. Phong Lăng hầu phát ra không phải người gào thét, hắn cũng xứng. Bản hầu chính là thánh hoàng thân thuộc, há là các ngươi những này phạm nhân con kiến hôi có khả năng thẩm phán? Trong nháy mắt, quanh người hắn bộc phát ra càng quỷ dị hơn, vặn mẹo quy tắc lực lượng, bầu trời dường như bị dội lên đậm đặc máu đen. Vô số kêu rên hư ảnh nương theo trong đó, mà hắn bản thể thì hóa thành một đạo vặn mẹo xúc tu quái vật, lao thẳng tới không trung hai đạo thân ảnh kia. Chương 210, tu vi trả lại. Thánh chủ cảnh. Chương 210, tu vi trả lại. Thánh chủ cảnh. Vệ trang ánh mắt lạnh lẽo bên trong con đồng đậm chán ghét. Như thế dị đoan, muôn lần chết cũng khó tiêu tội lỗi của hắn. Cái nhiếp gật đầu nói: Tiểu trang, cẩn thận cái này hủ hóa chư hầu, hắn bại lộ nguyên hình, thực lực không tại chúng ta hai người phía dưới. Biết, sư ca. Phong Lăng hầu phát ra quái thanh, dám xông vào Nhật Bản hầu quốc đô, chết đi. Thế mà tất cả đều là vô ích. Cái nhiếp ánh mắt tĩnh như mặt nước phẳng lặng, nói khẽ: Bách bộ phi kiếm. Vệ trang khỏe miệng cười lạnh càn thịnh, lãnh không nói: Ngang qua bát phương. Chỉ một thoáng, thiên địa thất sắc, toàn bộ Phong Lăng quốc đô dường như bị đẩy vào một cái từ thuần túy kiếm ý tạo thành lĩnh vực. Cái kia không còn là đơn giản kiếm khí, mà chính là hai đạo hoàn toàn khác biệt nhưng lại có thể hoàn mỹ giao dung kiếm chi quy tắc. Bọn chúng bước lên xen lẫn, lại hóa thành gần như bản nguyên kiếm chi đại đạo. Bọn hắn hai người tùy ý một người đều là nửa bước chí tôn cảnh giới. Thế mà quỷ cốc tung hoành liên thủ, dù cho cùng hành tụ hợp, liền đủ để bộc phát ra chính thức có thể so với chí tôn đại đạo chi lực. Phong Lăng hầu quả thật có thể bằng vào ma quật địa lợi cùng hung thú ban ơn, ngắn ngủi bộc phát ra chí tôn tầng thứ lực lượng. Có thể giờ phút này hắn đối mặt là chân chính kiếm đạo chí tôn chi lực. Ầm ầm, xúc tu quái vật cùng kiếm quang chạm vào nhau, toàn bộ thương khung sụp đổ. Tại cái kia sáng chói đến không cách nào nhìn thẳng kiếm quang chôn vùi phía dưới, vô số vật bẹo nhúc nhích xúc tu đứt thành từng khúc, hóa thành ô uế như mưa rơi từ không trung rơi xuống. Ngay sau đó, một tiếng thê lương đến không giống tiếng người rú thảm vang lên. Phong Lăng Hầu cái kia khổng lồ quái vật nguyên hình, lại bị cái này hai đạo giao thoa kiếm chi đại đạo sinh sinh xé thành vô số toái phiến. Đô thành bên trong, vô số bị hủy hóa quý tộc, thần tử, thị vệ mắt thấy cái kia đẩy trời bay xuống máu đen cùng toái phiến, phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Không, quân hầu. Sao sẽ như thế, liền quân hầu đều bại triệt để như vậy. Xong, hết thảy đều xong. Trốn không thoát, thần quân ở bên ngoài, kiếm tôn ở phía trên, chúng ta chết chắc. Thánh hoàng bệ hạ vì sao còn không tới cứu chúng ta? Hối hận a. Như lúc trước chưa từng nhiễm cái này ô uế chi lực, không có cho bọn hắn bất luận cái gì suy nghĩ hoặc thời gian thở dốc. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bao phủ quốc đô bình chướng lên tiếng phá thoái. Sau một khắc, vô số hắc giáp tần quân như cương thiết hồng lưu giống như nối đuôi nhau mà vào. Trong nháy mắt che mất phố lớn ngõ nhỏ, bọn hắn ánh mắt lạnh lẽo, đao phong sở hướng, không có chút gì do dự, nhìn thấy sinh linh, lập tức chém giết. Căn bản không cần phân biệt, cũng không cần suy nghĩ. Trong tòa thành này lưu lại, sớm đã đều là bị hung thú triệt để hủy hóa, cam làm người gian phản đồ. Đại tần đối đãi nhân tộc phản đồ, từ trước tới giờ không biết rõ như thế nào mềm tay, như thế nào thương hại. Đối đãi đoạn lạc giả, chỉ có lấy tức giận nhất thiết quyền, băng lãnh nhất đao phòng, đem bọn hắn tính cả hắn phản bội tội nghiệt, triệt để đập nát, nghiền diệt. Sắt thép trà đạp lấy vỡ vụn gạch đá, mũi tên gào thét lên xuyên thấu kêu rên thân thể. Đây là một trận thanh tẩy, một trận đối ô uế cùng phản bội triệt để nhất quét sạch. Trương Thanh quân đoàn giống giận, dị đoan, hung thú, nhân gian, phản đồ, tinh hóa bọn hắn, giết hại bọn hắn, vì tân hoàng, giết sạch bọn hắn. Mà không trung quỷ cốc song kiếm đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn muốn đuổi phó cái kế tiếp quốc đô, chém đầu cái kế tiếp hủ hóa chư hầu. Dung kiếm đem những thứ này hủ hóa chư hầu triệt để chém giết. Thời gian trôi mau, 3 tháng lặng yên mà qua, mà những cái kia bị hủ hóa chư hầu đều bị triệt để chém giết. Sở hữu đầu nhập vào hung thú nhân gian, tại Cẩm Y Liễu vệ cùng bất lương nhân giám thị dưới đều không chỗ che thân, bị nguyên một đám bắt lấy, ở trước mặt mọi người tiêu chết. Sở hữu bị hủ hóa chư hầu cương vực cũng tận về Đại Tần. Đại Tần cương vực tới một lần xưa nay chưa từng có mở rộng. Tùy theo mà đến, là cái kia rồi giáo quần quận, trước đây chưa từng gặp to lớn quốc vận, như hồng lưu giống như hướng về Đại Tần tụ đến. Nhân thú chiến trường quá mức hỗn loạn, Đại Tần cũng một mực tại khổ chiến, bởi vậy, vẫn chưa cho Đại Tần để thăng bao nhiêu quốc vận. Thế mà, lần này triệt để bình định thôn tính cũng chưa hủ hóa chư hầu cương vực, lại vì vương triều mang đến thật sự, quần quận dâng trào quốc vận hồng lưu. Tại mới khánh thành rộng rãi cung điện chỗ sâu, Lý Thái Thương nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh thân khí tức như vực sâu biển lớn. Đột nhiên, hắn thể nội cái kia 4 đầu chí cao thiên long ầm vang gào thét, phá thể mà ra, bay thẳng hướng cái kia từ 4 phương 8 hướng tụ đến rồi giáo quốc vận. Cự long há miệng, điên cuồng thôn phệ lấy cái kia giống như thực chất màu vàng kim hồng lưu. Tu vi trả lại, một cỗ tinh thuần quần quận tới cực điểm lực lượng tự thân rồng trả lại mà quay về, tràn vào Lý Thái Thương toàn thân, kinh mạch đan điền. Hắn tu vi cảnh giới tại cổ này lực lượng điên cuồng quan chú, ầm vang sông phá hàng rào, trong nháy mắt bước vào thánh chủ chi cảnh. Đồng thời vẫn chưa đình chỉ, còn tại lấy làm cho người hoảng sợ tốc độ tiếp tục kéo lên. Thánh chủ nhị trọng, thánh chủ tam trọng, thánh chủ tứ trọng, thánh chủ ngũ trọng, thánh chủ lục trọng. Lý Thái Thương cảnh giới cuối cùng như ngừng lại thánh chủ lục trọng. Lý Thái Thương mở hai mắt ra, trong mắt như có tinh thần băng diệt lại trọng sinh, một cỗ xa so với trước kia càng cường đại hơn uy áp một cách tự nhiên tràn ngập ra. Thánh chủ trung giai đỉnh phong, hắn cũng không phải phổ thông thánh chủ cảnh, mà chính là dung hợp chư thiên vạn pháp quy tắc thánh chủ cảnh. Hắn hôm nay đối phó cái phổ thông chí tôn dư sải, Lý Thái Thương cảm giác mình có thể cùng sơ đại vân hoang hầu cực điểm huy hoàng phía dưới bạo phát đỉnh phong chiến lược so sánh một phen. Cùng lúc đó, vạn tượng tàng kinh cát, tầng cao nhất, thánh chủ cảnh công pháp một bộ bộ hình thành. Đại Tần rốt cục không lại dùng vì thánh chủ cảnh công pháp phát sầu. Trước kia Lý Thái Thương còn tại Đại Thánh đỉnh phong, dưới trướng tướng lĩnh cũng đã đi vào thánh chủ cảnh, nhưng lại khổ vì không có công pháp võ kỹ. Cùng lúc đó, kinh nghiệm cùng hưởng. Toàn bộ Đại Tần vô thượng trung thành người bắt đầu hưởng thụ đến từ bệ hạ chúc phúc. Đại Tần cao tầng, Gia Cát Lượng, Nhạc Phi, Hoắc Khứ bệnh chờ một chút, trong nháy mắt đi tới nửa bước chí tôn cảnh, bắt đầu tiếp xúc nói. Nhân thú chiến trường tiền tuyến, bản đã mệt mỏi binh lính, trong nháy mắt cảnh giới vượt qua mấy tầng, đem đến xâm phạm hung thú xe sống. Cẩm Y Địa Vệ, Tiêu Diễm chấn kinh nhìn lấy Mao Tường trong nháy mắt đột phá đi vào nửa bước chí tôn. Hắn trong giới chỉ sư phụ, linh hồn thể cũng càng thêm lương thực. Vốn chỉ thừa đại thánh tàn hồn, trong nháy mắt có thánh chủ đỉnh phong khả năng. Ha ha ha. Diễm Nhi, vậy hạ lại đến một lần chúc phúc. Vi sư liền có thể khôi phục đỉnh phong, ngưng tụ linh thể. Vị này tương lai nhân hoàng, tức là nhân tộc khí vận sông dài sinh hạ người mạnh nhất hoàng. Bực này công tham tạo hóa năng lực, không người có thể so. Tiêu Diễm sững sờ nói, cái này, đây chính là bệ hạ chúc phúc sao? Quá kinh khủng. Đột nhiên, một song đại thủ bóp lấy cổ của hắn. Mao Tương nghiêm nghị nói, tiểu tử, ngươi không trung thành a? Ngươi vậy mà không có bị bệ hạ chúc phúc. Bản chỉ huy sứ đưa cho ngươi một cơ hội đã dùng, lần tiếp theo lại không có bị chúc phúc. Bản chỉ huy sứ thì bóp chết ngươi. Tiêu Diễm bị bóp le lưới, một câu cũng nói không nên lời. Bất quá, tại kiến thức đến bệ hạ chúc phúc thần tích về sau, hán độ trung thành cũng đi tới 100%. Chương 211, chí tôn lôi kiếp, trực tiếp nuốt sống. Chương 211, chí tôn lôi kiếp, trực tiếp nuốt sống. mà lớn nhất làm cho người kinh hỉ cũng là Lý Phù Diêu mượn lần này chúc phúc, trực tiếp chứng đạo luân hồi, thành tựu chí tôn. Cùng lúc đó, theo nàng tu vi tăng vọt, cái kia nguyên bản hỗn loạn tràn vào tấn quốc nhân chủ ký ức tái phiến, cũng tốc độ trước đó chưa từng có bị nàng thu nạp, dung hợp. Bây giờ, bởi vì hắn cảnh giới đã tới chí tôn, thần hồn không thể phá vỡ, những cái kia thuộc về quá khứ ký ức cũng không còn cách nào dao động nàng mảy may ý chí, càng không cách nào đối với hắn bản ta nhân cách sinh ra bất luận cái gì ăn mòn. Ầm ầm, ngay tại Lý Phù Diêu đột phá chí tôn mấy mắt, cửu thiên phía trên, đột nhiên lôi vân cuộn cuộn, một cỗ quần quần thiên uy khóa chặt hắn thân. Thuộc về nàng chí tôn lôi kiếp, hàng lâm. Chứng đạo chí tôn, nói đến ngay thẳng chút, bắt đầu từ thiên đạo trong tay tranh đoạt đại đạo quyền hành. Như thế hành động, tự nhiên muốn dẫn tới thiên đạo tức giận, hạ xuống lôi kiếp. Đồng thời, cái này thiên kiếp uy lực, tuyệt không phải đã hình thành thì không thay đổi. Hắn cường độ đều là theo độ kiếp người tự thân thiên phú căn cơ cùng với sở tu đại đạo mạnh yếu cùng lịch thiên trình độ mà định ra. Thiên phú càng kinh diễm, đại đạo càng siêu phàm, dẫn động lôi kiếp liền càng kinh khủng. Mà Lý Phù Diêu đưa tới chí tôn lôi kiếp, không thể nghi ngờ là thế gian kinh khủng nhất cái kia một tầng thứ. Nàng chỗ chứng chính là trí cao pháp tắc một trong luân hồi đại đạo. Tự thân thiên phú càng là bạn cổ hiếm thấy, thêm nữa sống lại một đời vốn làng lịch thiên cải mệnh tiến hành. Đủ loại nhân tố được ra, làm đến thương khung phía trên lôi kiếp uy năng điên cuồng kéo lên, càng dọa người. Cái kia lăn lộn hủy diệt khí tức, đủ để cho chí tôn đỉnh phong cường giả biến sắc. Cái này căn bản cũng không phải là muốn độ kiếp, mà chính là phải diệt thế. Cửu thiên phía trên, lôi vân đã đậm đặc như mực, che trăm vạn dặm, trong đó lại có tinh hồng như máu lôi quang lao nhanh gào thét. Thiên đạo tức giận, thế phải đem cái này lịch thiên mà đi Lý Phù Diêu triệt để xóa đi. Cái kia kinh khủng lôi kiếp, tự nhiên hấp dẫn đại tần cao tầng chú ý cái nhất cùng vệ trang cái này đến hai cái nửa bước chí tôn ngưng trọng nhìn lấy cái kia lôi kiếp. Sư ca, chúng ta hợp kiếm, có thể vượt qua sao? Cái nhất lắc đầu. Mặc dù chúng ta chứng đạo kiếm đạo chí tôn, cũng khó. Mông Điểm, Cao Lực Sĩ cùng Mao Tương đám người thần sắc lo lắng. Trưởng công chúa điện hạ, vạn xin cẩn thận a. Cái này lôi kiếp, không khỏi quá mức dọa người. Trưởng công chúa điện hạ đây là có nhiều người thiên. Điện hạ chính là luân hồi chi chủ, lôi kiếp tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Điện hạ, ngài muốn mình an trở về a? Cái này hủy thiên diệt địa kinh khủng một màn, tự nhiên dẫn tới xung quanh tinh vực mấy vị trí tôn cường giả ghé mắt, nhất là chóc đao nhân tổ chức bốn vị thủ lĩnh, giờ phút này đều là ngưng thần ngắm nhìn, thần sắc khác nhau. Nghĩ không ra, cái này đại tần quật khởi bất quá vài năm, không ngờ có người muốn chứng đạo trí tôn. Bọn hắn sau lưng hình như có cổ lão nhân hoàng huyết mạch trèo trống, thêm nữa này nữ thiên phú vạn cổ hiếm thấy, có thể chạm đến trí tôn môn hạng, cũng là không tính ngoài ý muốn. Tịch Diệt Ma Tôn lạnh hừ một tiếng, cười nhạo nói: Luân hồi đại đạo, như thế nghịch thiên mà đi, dẫn động thiên đoán sao mà sâu nặng. Cái này lôi kiếp chi uy, cho dù người ta cũng khó vượt qua đệ tam trọng. Bản tôn ngược lại muốn nhìn xem, nàng làm sao có thể vượt qua cái này tình thế chắc chắn phải chết. Thế mà, đối mặt như thế diệt thế thiên uy, Lý Phù Diêu vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nàng tuyệt mỹ trên dung nhan nhìn không ra mảy may ba động. Chỉ có cặp kia thâm thúy mỹ mâu bên trong, có vô tận luân hồi chi khí lưu chuyển, sinh diệt. Nàng chỉ có tại huynh trưởng Lý Thái Thương trước mặt, mới có thể ngẫu nhiên toát ra hồn nhiên ỉ lại một mặt. Bên ngoài, nàng vĩnh viễn là vị kia uy nghiêm khó lường luân hồi nữ đế, là đạo tâm không thể phá vỡ cao ngạo cầu đạo giả. Nàng chậm rãi giơ tay lên, một thanh quanh quẩn lấy luân hồi đạo vận phong cách cổ xưa trường kiếm ngưng ở lòng bàn tay. Mũi kiếm trực chỉ thương khung lôi vân. Thanh lanh thanh âm vang vọng thiên địa. Hôm nay, liền chém ngươi cái này lôi vân, lấy chúng ta vô thượng đại đạo. Lúc này Lý Phù Diêu, tóc xanh bay múa, tay áo tung bay. Quanh thân luân hồi thần quang lượn lờ, cái kia bệ nghệ thiên địa vô thượng phong tư, coi là thật có mấy phần ngày xưa tấn quốc nhân chủ phong độ tuyệt thế. Thế mà, ngang. Đột nhiên, bốn đạo dung khắp hoàn vũ tiếng long ngâm đống nhiên nổ vang. Trong nháy mắt đè qua khắp tiếng sét đánh. Chỉ thấy phía dưới cái kia nguy nga tần hoàng cung điện chỗ sâu, bốn đầu vô cùng to lớn quang trí cao thiên long gầm thét phóng lên tận trời. Bọn chúng mang theo mênh mông huy hoàng thiên uy, lấy không thể ngăn cản chi thế, ngang nhiên đụng vào cái kia che trăm vạn dặm tinh hồng kiếp vân bên trong. Sau một khắc, khiến cho mọi người đều trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Cái kia bốn con thiên long lại mở ra thôn thiên miệng lớn, điên cuồng thôn phệ lên hủy diệt tính kiếp lôi. Tinh hồng điện quang tại thân rồng phía trên nhảy vọt, lại không có cách nào thương hắn mảy may. Ngược lại bị chuyển hóa làm lớn nhất năng lượng tinh thuần, trở thành hắn tầm bổ. Cái này một màn kinh hãi thế nhân. Ngoa tạo, cái kia, đó là tần hoàng thiên long, có thể thôn phệ thiên kiếp, lấy thiên kiếp làm thức ăn. Cái này, đây là cái gì nghịch thiên thần thông? Ta thế lực người nào giá nhất, người nào lớn nhất hiểu sự? Hỏi một chút hắn, nhân tộc thái tử, tương lai nhân hoàng cứ như vậy mãnh liệt sao? Thì liền nguyên bản ôm cánh tay cười lạnh, chờ lấy chế rêu tịch diệt ma tôn, cũng trong nháy mắt cứng tại nguyên chỗ, há hốc mồm, nói: Ta ni mã. Mà cái này một màn, tự nhiên cũng rõ ràng rơi vào chỗ có chú ý nơi đây đại tần người trong mắt. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, chính là như là trời long đất lở cùng nhiệt nộ hống cùng hò hét, trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Bệ hạ thần uy, tận diệt thiên kiếp, nhìn thấy không? Đó chính là ta đại tần chi chủ vô thượng vĩ lực, là thiên long. Bệ hạ chí cao thiên long, cái gì cầu thí thiên kiếp? Tại ta hoàng tiên mặt giống trước, bất quá là chất dinh dưỡng. Đại tần vạn thắng, bệ hạ vĩnh hằng. Tiếng hoan hô, tiếng gầm gừ, bởi vì cực độ kích động mà run rẩy tiếng gào thét chấn thiên động địa. Mỗi một cái thấy cảnh này đại tần con dân đều bởi vì cái này thần tích giống như cảnh tượng mà nhiệt huyết sôi trào. Tiêu ngạo cùng cuồng nhiệt chi tình lộ rõ trên mặt. Mà tại lôi kiếp phía dưới, nguyên bản tâm như niêm phong, chuẩn bị liều mạng một lần Lý Phù Diêu. Giờ phút này trừng lớn một đôi mắt đẹp, mở ra miệng thơm. quanh thân cái kia lưu chuyển không thôi luân hồi chi khí đều dường như tại thời khắc này triệt để ngưng kết. Nàng đã điều động lên toàn bộ tâm thần, thậm chí làm xong thiêu đốt bản nguyên, tế ra sở hữu át chủ bài, lấy thảm thiết nhất cũng là tối vô thượng phong thái đi đối cứng cái này cựu tử nhất sinh chí tôn lôi kiếp. Ai có thể nghĩ tới, nàng nổi lên lâu như thế quyết tuyệt chiến ý, làm xong ngọc thạch câu phần chuẩn bị, lại bị nàng vị kia nhị ca lấy như thế bá đạo, như thế không giảng đạo lý phương thức, dễ như trở bàn tay phá bỡ. Nhị ca cũng quá mạnh. Cái kia bốn đạo chí cao thiên long lấy vô cùng bá đạo tư thái, tại thương khung phía trên điên cuồng nuốt chửng lấy quần quần tiếp vân. Bọn chúng thân rồng tại thôn vệ bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, ngưng thực. Mà lúc này, người khởi xướng Lý Thái Thương thì là một mặt vô tội ngồi ngay ngắn ở hoàng cung đại điện bên trong. Hắn vốn chỉ là cảm ứng được thể nội chí cao thiên long đối cái kia ngoại giới lôi kiếp truyền đến một tia như có như không thèm nhỏ dãi chi ý, liền nghĩ để chí cao thiên long ha ha lôi kiếp phế liệu. Nhưng ai có thể ngờ tới, cái này bốn con thiên long vừa mới ly thể, trông thấy cái kia che trăm vạn dặm tinh hồng tiếp vân. Một cố khó nói lên lời, dường như nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu thèm ý phun lên trong lòng của hắn. Đó là một loại tối nguyên thủy, bá đạo nhất thôn phệ bản năng. Ăn, tất cả đều ăn. Sau đó, liền có lúc này cái này bốn con tiên long điên cuồng xé rách thôn phệ thiên kiếp, dẫn tới bạn chúng hoảng sợ một màn kinh người. Lý Thái Thương trừng mắt nhìn, cảm thụ được thể nội theo thiên long thôn phệ mà không ngừng tuôn ra về tinh thuần năng lượng. Nhỏ giọng thầm thì nói, cái này, thật không trách ta à? Chỉ bất quá, lần này cũng không có trả lại tu vi. Chí cao thiên long thôn phệ lôi kiếp, càng giống là tại thối luyện tự thân. Lúc này chí cao thiên long thân thể to lớn hơn, đạo vận lưu chuyển. Lý Thái Thương tuy nhiên cảnh giới chưa nói thăng, nhưng hắn cảm giác mình mạnh hơn. Đây là một loại sinh mệnh bản chất đề thăng. Hắn thể nội chư thiên vạn pháp quy tắc hạt giống tựa hồ càng thêm phát triển, đối thiên địa pháp tắc cảm giác cũng càng nhạy cảm. Thậm chí, hắn cái kia vốn là quan tuyệt cổ kim chí cao cấp thiên phú, lại đi tới mấy tấc. Chương 212, ta đã lớn mạnh. Lớn mạnh lại có biến. Chương 212, ta đã lớn mạnh. Lớn mạnh lại có biến. Đột phá chí tôn về sau, Lý Phủ Diêu quanh thân luân hồi đạo vận còn không có toàn bộ thu liễm. Tự thân thì hóa thành một đạo lưu quang, trước tiên xông vào hoàng cung chỗ sâu. Đại tần bốn vị môn thần cùng hai vị kia lanh khốc kiếm khách hộ vệ nhìn thoáng qua thì quay đầu đi. Tại đại tần có thể không thông báo xông thẳng bệ hạ cung điện không có mấy người, Lý Phủ Diêu cũng là bên trong một cái. Giờ phút này Lý Phủ Diêu trên mặt cái kia bệ nghệ thiên hạ nữ đế uy nghiêm đều tiêu tán, lại lần nữa biến trở về cái kia hội tại minh trưởng trước mặt bộc lộ hồn nhiên tiểu muội. Nhị ca, ta chứng đạo chí tôn. Nàng ngươi chưa đến, trong trẻo nhảy cấm thanh âm đã trước truyền vào trong điện. Ngươi chí cao thiên long quá bá đạo, vậy mà trực tiếp đem ta lôi kiếp đều nuốt. Ta nhiều như vậy chuẩn bị đều không dùng tới. Lời còn chưa dứt, nàng đã xâm nhập đại điện, lại bỗng nhiên dừng chân lại, sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ vì nàng cảm giác được một cách rõ ràng, nàng nhị ca tựa hồ biến đến càng thơm. Đó cũng không phải thế tục trên ý nghĩa hương liệu mùi vị, mà chính là Lý Thái Thương sinh mệnh bản chất lại tăng lên nữa về sau, tự nhiên tản ra một loại khó nói lên lời tươi mát đạo vận. Này khí tức tinh khiết mà trí cao, chỉ là hút vào một kia, liền làm nàng vị này mới lên cấp chí tôn đều cảm thấy thần hồn thư sướng, như muốn say mê. Tuy là tuân lúc như vậy nhân vật lại hôn mấy trăm năm đỉnh cấp linh hương, chỉ sợ cũng không chống đỡ được cái này tự nhiên khí tức một phần bạn. Lý Phù Diêu cảm thấy, nếu như nàng ăn nhị ca, thiên phú của nàng đến bị đề cao đến một cái kinh khủng tầng thứ. Lý Phù Diêu không tự giác nuốt ngụm nước bọt, trừng mắt nhìn. Nhìn lấy cái kia ngồi ngay ngắn ngự tọa phía trên, quanh thân đạo vận càng thâm thúy huynh trưởng, nói: "Nhị ca, ta đều không dám nghĩ, ngươi như là xuất hiện ở những cái kia hung thú trước mặt, bọn chúng đến điên cuồng thành bộ dạng gì?" Này khí tức đối vạn vật sinh linh có chí mạng sức hấp dẫn, nhất là đối những cái kia ưa thích thôn vệ huyết thực hung thú mà nói, chỉ sợ so thế gian bất luận cái gì dụ hoặc đều muốn chí mệnh. Lý Thái Thương mỉm cười, tâm niệm vừa động, vậy dĩ nhiên tán phát mê người mùi thơm ngát liền lặng lẽ thu liễm nhập thể, không lại tiết ra ngoài. Hắn ôn hòa nói: "Gió Lốc, chúc mừng, bây giờ ngươi thế nhưng là ta đại tần đệ nhất vị chân chính chí tôn." Lý Phù Diêu nghe xong, nhất thời hất cằm lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nhanh khen ta đắc ý, thậm chí có một cái không nghe lời ngốc mao theo sinh ra kẽ hở nhất lên, theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư. Đó là tự nhiên. Ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai muội muội. Từng có lúc, tại kinh nghiệm cùng hưởng chỉ hạn bị hệ thống triệu hoán đi ra người lúc, Lý Phù Diêu là cao tầng bên trong tu vi thấp nhất một cái kia. Nàng không thể không ngày ngày nuốt đắng chắc đan dược, hàng đêm ngâm tại nóng dược linh trì bên trong, hết sức đuổi theo. Cái kia đoạn thời gian khổ cực, nàng là không có chút nào nguyện nhớ lại. Nhưng hôm nay, vật đổi sao rời, nàng lại nhảy lên trở thành đại tần trên mặt nổi tu vi cao nhất người, đệ nhất vị chứng đạo chí tôn tồn tại. Đương nhiên, rất nhiều làm nền đều dựa vào tại kiếp trước kia tân quốc nhân chủ, cho Lý Phù Diêu lưu lại luân hồi đại đạo hạt giống. Đây cũng là nàng đối kiếp trước kia tấn quốc nhân chủ thân phận, số lượng không nhiều một tia hào cảm. Lý Phù Diêu đột nhiên nghiêm mặt, một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Lý Thái Thương. Trên mặt tràn ra một cái mang theo vài phần giảo hoạt nụ cười. "Nhị ca, đến đánh một chầu." Lý Thái Thương mi đầu hơi nhíu. "Ồ, chấm muội muội đây là vừa chứng chí tôn, liền muốn tới khiêu chiến chấm rồi." "Đó là tự nhiên." Lý Phù Diêu nụ cười trên mặt càng rực rỡ, thậm chí mang theo chút ít phách lối. "Ta đã thành chí tôn, đã lớn mạnh." "Lớn mạnh lại có biến." "Ngụ ý, tự nhiên là cảm thấy mình lại đi." Lý Thái Thương nghe vậy, cười nhẹ lắc đầu. Ba. Một tiếng vang nhỏ, một đầu đại thủ chống rông xuất hiện, vô cùng tinh chuẩn đặt tại Lý Phù Diêu cái kia chân bóng trên trán. Nhất thời, Lý Phù Diêu trên mặt tươi cười đắc ý cứng đờ. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung, không cách nào kháng cự vĩ lực trong nháy mắt bao phủ toàn thân, thể nội cái kia quần quật lao nhanh luân hồi đại đạo lại bị triệt để phong tỏa. Liên mảy may lực lượng đều điều động không được. Vừa rồi còn khí thế hung hăng mới lên cấp chí tôn, giờ phút này liền giống bị nắm phần gãy ra tiểu miêu, chỉ có thể vô ích cực khổ khua tay tay chân, không chút nào tránh thoát không được. Tại cái này rộng rãi uy nghiêm chí tôn điện đường bên trong, xuất hiện nhân gian tầm thường nhân gia thường gặp huynh muội đùa giỡn chẳng cảnh. Lý Thái Thương thanh âm mang theo nụ cười thản nhiên, từ bên trên truyền đến. Phục hay không? Phục phục. Nhị ca ta phục. Mau buông ta ra. Lý Phù Diêu trong nháy mắt nhận sợ, vẻ mặt cầu xin liên tục cầu xin tha thứ, cái kia vừa mới còn ra vẻ dựng thẳng lên ngốc mao cũng đổ xuống, triệt để không có tinh khí. Ha ha ha. Lớn mạnh. Ngươi đợi thêm cái mấy vạn năm đi. Cùng lúc đó, chóp đao nhân tổ chức chỗ sâu. Tịch Diệt Ma Tôn lặng yên không một tiếng động tránh đi chỗ coi nhạn tuyến, biến mất tại trùng điệp cung điện ở giữa. Lần nữa hiện thân lúc, hắn đã đứng ở hoàng vu giữa các vì sao. Thư lệnh nói: "Hừ, Lý Thái Thương chưa trừ diện, chúng ta vĩnh viễn không ngày yên tĩnh." Hắn biết rõ Lý Thái Thương quá khứ phong cách hành sự, đó là một vị có thủ tất báo, trưởng khống dục cực mạnh đế vương. Hắn hai tên tân truyền đệ tử ngày xưa chỉ vì khiêu khích đại tần liền bị tóm, đến bây giờ sinh tử không biết. Mà lấy Lý Thái Thương tính cách, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp. Như bỏ mặc hắn tiếp tục lớn mạnh, toàn bộ chóc đao nhân tổ chức cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị đại tần quy hóa. Mà hắn vị này từng cùng đại tần có khúc mắc thủ lĩnh, chắc chắn lọt vào vô tình thanh tẩy. Bởi vậy, Tịch Diệt Ma Tôn mục đích chuyến đi này cực kỳ đơn giản. Hắn muốn đích thân xuất thủ, ám sát Lý Thái Thương. Tịch Diệt Ma Tôn đã quyết tâm đi ám sát sự tình, tự nhiên không có khả năng vận dụng cái kia mang tính tiêu chí Tịch Diệt đại đạo. Hắn nhếch miệng lên một vệt băng cười. Quanh thân khí tức đông nhiên nội liễm, một tầng như là tuyên cổ hư vô giống như ám ảnh lặng yên bao trùm toàn thân, đem hắn hết thảy tồn tại dấu vết. Khí tức cùng thân hình đều hoàn mỹ ẩn nặc giữa thiên địa, không thể phát giác, không thể thôi toán. Cái này mới là Tịch Diệt Ma Tôn ẩn tàng sâu nhất át chủ bài. Hắn cũng không phải là ngoại giới chỗ nhận biết duy nhất Tịch Diệt đại đạo chí tôn, mà chính là một vị hiếm có, thành công chấp trưởng hai đầu đại đạo hai đạo chí tôn. Việc này không người biết được, cho dù là hắn hai vị kia đã bị đại tần bắt thân truyền đệ tử, cũng không biết chút nào. Tịch Diệt Ma Tôn tại trong bóng tối im lặng ghé qua, hướng về đại tần cương vực nhanh chóng bỏ chạy. Lý Thái Thương, thật tốt chờ lấy bản tôn kinh hỉ đi. Chương 213, cách ngàn dặm đều có thể nghe thấy được các ngươi mùi thối. Chương 213, cách ngàn dặm đều có thể nghe thấy được các ngươi mùi thối. Hình ảnh đến đại tần cương vực. Một tòa huy hoàng chói mắt hoàng kim trên xa, chính ép qua tầng mây, chậm rãi tiến lên. Ở sau lưng hắn, nghiêm túc đi theo ba chi uy trấn thiên hạ tinh nguyện. Thân mang phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao cầm y hiệp vệ. Khí tức sâu thẳm, mặt nạ che mặt bất lương nhân. Cùng khoác che hắc giáp, tay cầm chiến kích, quân trận xâm nghiêm hắc lòng cầm quân. Nghi trượng lừng lẫy, đế uy như ngục. Cái kia hoàng kim chiến xa bên trong, ngồi ngay thẳng, chính là đại tần hoàng đế, Lý Thái Thương. Ngoài xe, cao lực sĩ thanh âm cung kính thông qua màn che truyền đến. Bệ hạ, phía trước cũng là Thiết Nham thành, Triệu Bàn là ở đó thành chủ. Ừm, chẳng biết. Lý Thái Thương khẽ bước cằm, ánh mắt thâm thúy xuyên thấu xa giá, tìm đến phía nơi xa tòa kia tại vân vụ ở giữa chìm nổi to lớn đại lục thành trì. Từ đại tần lấy lôi đỉnh chi thế đem những thứ này ban đầu thuộc hủ hóa chư hầu cương vực đều chinh phục về sau, Lý Thái Thương liền bắt đầu lần này lưu động. Nó mục đích cùng ngày xưa thủy hoàng đi dạo thiên hạ, lấy chấn nhiếp lục quốc di dân, củng cố thống trị tiến hành, không có sai biệt. Dù sao phụ người so tần nhân nhiều nhiều lắm, những thứ này vừa mới trở thành đại tần con dân mới tần nhân, trong lòng là thật không nữa chính quy thuận, còn chưa thể biết được. Lý Thái Thương muốn đích thân tới mỗi một tấc mới đất, để sở hữu mới tần nhân tận mắt nhìn thấy hoàng đế uy nghiêm, cảm thụ đại tần cường thịnh, từ đó theo trong đáy lòng kính sợ, thần phục với cái này màu đen hoàng kỳ phía dưới. Tại khoảng cách Thiết Nham thành còn có ngàn dặm chi địa lúc, Lý Thái Thương đột nhiên nhíu mày. Hắn con ngươi chỗ sâu tinh huy bùng lên, tiếp quang kịch liệt phun trào, phản phất có vô số tinh thần ở trong đó sinh diện. Thấp giọng nói, ngăn cách ngàn dặm, đều có thể nghe thấy được các ngươi những thứ này cặn bã mùi thối. Tại khoảng cách hoàng kim chiến xa chỉ có ngàn dặm địa phương, một cái tựa hồ không tồn tại cái này thế giới ảnh tử hướng về hoàng kim chiến xa phương hướng tiến lên. Ngàn dặm, đối với bực này tồn tại tới nói, chỉ cần một cái chớp mắt thời gian. Sau một khắc, một cái trắng bệnh, cuốn quanh lấy đậm đặc ám ảnh cùng một tia hung thú đặc thù quỷ dị khí tức gai xương, không có dấu hiệu nào chống rông xuất hiện, nổ bắn ra mà ra, đâm thẳng Lý Thái Thương trái tim. Cái tia ám ảnh đại đạo lực lượng hoàn mỹ ẩn nặc đây hết thảy, thì liền bảo vệ ở bên cái nhất cùng vệ trang đều không thể trước tiên phát giác. Chỉ có đã trở thành chí tôn Lý Phù Diêu, bằng vào luân hồi đại đạo đối nguy cơ siêu phàm cảm giác, trong lòng đống nhiên sợ hãi. Nhị ca, tại sao ta cảm giác? Thế mà, nàng còn chưa có nói xong, Lý Thái Thương đã xuất thủ. Trong mắt của hắn vạn kiếp tinh thần đồng đống nhiên sáng lên, như là hai viên áp xúc tinh hạch, trong nháy mắt liền khóa chặt cái kia ẩn nặc tại trong hư không tập kích giả ám ảnh. Đồng thời, hắn vung tay lên, một thức huyền ảo thần thông đã đánh ra. Nhân hoàng chấn thế quyết bên trong một đạo thần thông, nhân hoàng trưởng. Huy hoàng hoàng đạo long khí dâng trào mà ra, cuốn quanh ngưng tụ thành một cái giả thiên tế nhật màu vàng kim cự trưởng. Vậy căn cốt đâm trong nháy mắt không vào tay, bắt đầu trưởng, hóa thành một phấn. Gai xương phía trên ẩn chứa lực lượng tuy nhiên có chí tôn sơ giai chi lực, có thể Lý Thái Thương đều có thể một tay đối phó Lý Phù Diêu cái này luân hồi chí tôn. Bực này lĩnh ngộ cái gì gà rừng đại đạo chí tôn, đối phó càng là không nói chơi. Nhân hoàng cự trưởng nghiền nát gai xương về sau, này thế không giảm chút nào, tiếp tục lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, hướng về ở ngoài ngàn dặm cái kia đạo ẩn nặc ám ảnh hung hăng bổ tới. Oanh! Cự trưởng chưa đến, cái kia phương thiên địa không gian liền từng khúc vỡ nát. Nhân hoàng trưởng trực tiếp đem cái kia dựa vào ẩn thân ám ảnh đại đạo sẽ rách khiến cho triệt để bại lộ tại Huy Hoàng Thiên Huy phía dưới.
Vậy hạ, bất thình lình lôi đình một kích, để hộ giá đại tần mọi người đều là giật mình. Cái nhiếp, vệ trang kiếm y trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh điểm, hắc long cấm quân càng là trong nháy mắt kết trận. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía nhân hoàng trưởng đánh phương hướng, chỉ thấy ở ngoài ngàn dặm, hư không phá toái chỗ, một đạo thân ảnh bị ép theo trong bóng tối lảo đảo ngã ra. Quanh người hắn hắc bảo phân phật, vẹn vẹn lộ ra một đôi tràn ngập kinh hãi cùng không thể tin ánh mắt, chính là ám sát thất bại tịch diệt ma tôn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình nhận tảng sâu nhất át chủ bài, cái kia đủ để man thiên quá hải ám ảnh đại đạo. Tại Lý Thái Thương trước mặt lại không chịu được như thế một kích, bị trong nháy mắt nhìn ra cũng phá tan thành từng mảnh. Giờ phút này, tịch diệt ma tôn trong lòng sóng biển ngập trời. Cái này Lý Thái Thương lại cường hành đến tận đây. Linh giác nhạy cảm đến như thế không thể tưởng tượng cấp độ. Phải biết, vừa rồi cái kia ngưng tụ ám ảnh đại đạo cực hạn ẩn nặc cùng hung thú quỷ quật chi lực một kích, cho dù là chí tôn trung giai cường giả, cũng tuyệt khó phát giác. Hắn vô ý thức thông qua hoàng kim chiến xa lắc lư màn che khe hở, nhìn về phía trong đó cái kia đạo mơ hồ lại uy nghi vô tận thân ảnh. Làm hắn ánh mắt đối lên cặp kia chỗ sâu tinh huy bùng lên, tiếp quang lưu chuyển động từ lúc, trong lòng đông nhiên một lộ bộ. Cái kia, đó là cái gì ánh mắt? Tuyệt không phải chỉ là trung đồng. Cái kia con ngươi chỗ sâu tinh thần sinh diệt, kiếp lực dâng trào. Rõ ràng là một loại khác hoàn toàn khác biệt vô thượng thể chất. Lý Thái Thương lại còn ẩn giấu đi cái khác càng thêm lịch thiên căn cơ. Hoàng kim chiến xa cửa từ từ mở ra, Lý Thái Thương thân ảnh hiện lộ ra, hắn thần sắc đạm mạc, xa xa nhìn về phía ở ngoài ngàn dặm cái kia đạo bị ép hiện hình ám ảnh. Vạn kiếp tinh thần đồng, có thể nhìn phá hai cái đại cảnh giới trở lên ngụy trang. Thế mà, giờ phút này càng cảm thấy hàn ý thấu xương, là hộ giá ở bên cái nhiếp, vệ trang cùng sở hữu cẩm y hiệp vệ, bất lương nhân cùng hắc long cấm quân. Một cỗ trước nay chưa có băng lãnh hoảng sợ trong nháy mắt tự cổ sống của bọn họ cốt lùa lên, bay thẳng đỉnh đầu. Vậy hạ lại tại bọn hắn trùng điệp dưới hộ vệ, tao ngộ như thế quỷ quyệt khó lường ám sát, mà bọn hắn lại không một người sớm phát giác. Nếu là bệ hạ thật có chút sơ suất, vừa mới kinh lịch trước đó chưa từng có mở rộng, chính vào cường thịnh nhưng lại quần quần sóng ngầm đại tần, đem về lâm vào hạng gì kinh khủng dung chuyển cùng hỗn loạn. Bọn hắn quả thực không dám tưởng tượng. Vô biên nghĩ mà sợ cùng lửa giận ngập trời trong nháy mắt che mất mỗi một vị hộ vệ. Cái nhất trong tay Uyên Hồng kiếm phát ra ào ngọng, vệ trang xa xỉ sát khí trùng thiên mà lên, sở hữu thị vệ ánh mắt đều chết khóa chặt ngàn dặm bên ngoài tịch diệt ma tôn, sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tặc tử an dám, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, hôm nay chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Ngay tại lúc này, xa ngoài bạn dặm điều tra cái khác đại lục thành trì Mao Tương cùng Biên Thiên Cương cũng cảm ứng được Lý Thái Thương xuất thủ, lấy tốc độ nhanh nhất xé rách hư không đổi tới hiện trường. Hai người chỉ nhìn thoáng qua cái kia ngàn dặm bên ngoài chật vật tịch diệt ma tôn, vẫn chưa lập tức xuất thủ, mà chính là mãnh liệt quay đầu, nhìn cái nhiếp cùng vệ trang. Các ngươi hai cái là làm sao hộ giá? Cái nhiếp cùng vệ trang sắc mặt cứng đờ, không một người dám đáp lời. Hai người vừa nhìn về phía đi theo sắc mặt trắng bệnh, chưa tỉnh hồn cầm ý liề vệ cùng bất lương nhân, âm thanh lạnh lùng nói: Sau khi trở về, tất cả mọi người vào chỗ chết thao luyện. Sở hữu hộ vệ đều xấu hổ cúi đầu xuống. Lý Phủ Diêu phản ứng trực tiếp nhất bạo liệt, luân hồi đại đạo âm vang bạo phát, cuồn cuộn rồi rào khí tức trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Nàng một đôi mắt đẹp bên trong lại không ngày thường hồn nhiên, chỉ còn lại có sát ý ngút trời cùng băng lạnh thấu xương nộ hỏa. Tặc tử, dám ám sát ta nhị ca, ta muốn giết ngươi. Lúc này Lý Phủ Diêu sát ý giạt giảo, khí thế đáng sợ tới cực điểm. Xa xa tịch diệt ma tôn trong lòng kinh nghi bất định, hoảng sợ nhìn lại. Đây chính là lúc trước vị kia chứng đạo luân hồi chí tôn, chí cao đại đạo quả nhiên danh bất hư truyền, đáng sợ cùng cực. Cái kia thuần túy mà kinh khủng luân hồi chi lực, để hắn vị này chấp trưởng hai đầu đại đạo chí tôn đều cảm thấy một trận tim đập nhanh, dường như tự thân tồn tại đều muốn bị kéo vào vô tận sinh diệt tuần hoàn bên trong, triệt để chôn bụi. Cái nhiếp, vệ trang, Mao Tương cùng Biên Thiên Cương bốn vị đỉnh tiêm cường giả cũng theo tứ phương vây kín mà đến. Tịch diệt ma tôn đông cảm giác áp lực đột nhiên tăng, trong lòng hoảng sợ cùng hô: Mụ, cái này bốn cái đến cùng là cái gì quái thai? Nửa bước chí tôn thì dám gia nhập chí tôn chiến trường, đồng thời thực lực như thế cường hành, mỗi một cái đều cùng ta cùng giai chiến lực. Không được, nhất định phải lập tức bỏ chạy. Như rơi vào bọn hắn trong tay, hẳn là thập tử vô sinh. Bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy, hắn lại cũng không lo được cẩn tàng, thể nội cái kia cùng bạo hủy diệt tịch diệt đại đạo ầm vang bạo phát. Đen như mực, thôn vệ quang tuyến tịch diệt chi lực như là bom nổ khuyết tán ra đến, nỗ lực cưỡng ép xé rách mọi người vây quanh. Tịch diệt đại đạo. Cái nhiếp ánh mắt ngưng tụ. Tịch diệt ma tôn. Vệ trang nết miệng lên tàn nhẫn đường cong. Mao Tương cùng Biên Thiên Cương nói: Chóc cao nhân, thật là chẳng sống. Dám ám sát nô hoàng. Lý Phủ Diêu sát ý giạt giảo. Trước hết giết ngươi, lại đi phá hủy các ngươi chóc đao nhận tổ chức. Tịch diệt ma tôn không che giấu nữa thân hình, hắc bào phía dưới, một tấm cuồng ngạo anh tuấn lại mang theo vài phần tà khí khuôn mặt hiện lộ ra. Hắn cất tiếng cười to: Ha ha ha, giết ta, chỉ bằng các ngươi, chỉ cần bản tôn muốn đi, cái này thiên hạ còn không người có thể ngăn được. Tịch diệt đại đạo cái kia tràn ngập hủy diệt khí tức hắc vụ cùng ám ảnh đại đạo cái kia quỷ quyệt khó lường hư ảnh đống nhiên sẽ lẫn, đống nhiên vọt tới mọi người hợp lực bày ra vòng đây, năng lượng kịch liệt va chạm, vòng vây lại thật bị xé mở một đạo nhỏ xíu lỗ hổng. Tịch diệt ma tôn thân hình thoát một cái, liền muốn hóa thành lưu quang theo cái này lỗ hổng trốn tới nơi xa. Thế mà bốn tiếng quát to theo mặt bên ầm vang truyền đến: Ta thảo nê mã, dám ám sát nô hoàng. Một thanh cánh cửa kích cỡ tương đương, cuốn quanh lấy cuồng bạo huyết khí đại truy không có chút nào sức tưởng tượng phủ đầu đập tới. Tịch diệt ma tôn không thể không đống nhiên lách mình tránh né, hắn kinh nghi bất định tập trung nhìn vào, chỉ thấy bốn tên người khoác trọng giáp, cường tráng như là hùng bi giống như manh tướng, đang lường trung đồng lớn ánh mắt, trùng phong mà đến, chính là chạy tới đại tần bốn vị môn thần. Tịch Diệt Ma Tôn trong lòng nhất thời một trận thầm mắng, cơ hồ muốn thổ huyết. Cái này đại tần, đến cùng là theo từ đâu xuất hiện nhiều như vậy quái thai cường giả? Chương 214, mọc đầy xúc tu mắt to trái tim. Chương 214, mọc đầy xúc tu mắt to trái tim. Tịch Diệt Ma Tôn giờ phút này chật vật không chịu nổi, chí tôn bảo thể bị đánh phủ đầy vết nứt, máu tươi không ngừng chảy, khí tức hề vải tới cực điểm. Cương hành vô cùng Tịch Diệt đại đạo cùng ám ảnh đại đạo, tại thay nhau cùng bạo hành kích phía dưới cũng đã gần đến hồ khô kiệt, quang mang ảm đạm. Vẹn vẹn không đến thời gian một chén trà công phu, vị này chấp trưởng xong nói chí tôn, lại bị vây công đến gần như vẫn lạc tình trạng. Bất quá, như thế tao ngộ, lại cũng đủ làm cho Tịch Diệt Ma Tôn tại đại tần lịch sử lưu danh. Dù sao, có thể bị đại tần bốn vị môn thần, hai vị đặc vụ đầu lĩnh, ủy quốc song kiếm, cùng một vị nổi giận luân hồi trưởng công chúa liên thủ vây công, còn có thể kiên trì một thời gian uống cạn chung trà chưa từng tại chỗ để tội, nhìn chung hoàn vũ, hắn cũng đủ để kiêu ngạo. Đương nhiên, hắn có thể chống đỡ một lát, cũng không phải toàn bằng tự thân thực lực. Vây công hắn mọi người ngoại trừ cái kia bốn cái nắm giữ siêu cấp bắp thịt mãng phù, cái khác hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại tay, vẫn chưa lập tức thi triển tuyệt sát chi thuật. Dù sao, Tịch Diệt Ma Tôn cái này cái đầu bên trong sắp xếp đồ vật, thực sự quá chân quý. Đây chính là liên quan tới chóc đao nhân cái này chuyển thừa không biết bao nhiêu vạn năm cổ lão tổ chức toàn bộ hạch tâm tình báo. Bắt sống giá trị, lớn xa hơn một bộ thi thể lạnh băng. Tịch Diệt Ma Tôn phát ra điên cuồng gào thét. Cái này là các ngươi bức ta đó. Một cỗ hoàn toàn khác biệt, tràn đầy ô uế, hỗn loạn cùng điên cuồng ý vị đại đạo khí tức đống nhiên theo hắn thể nội bạo phát đi ra. Cái này lại rõ ràng là đệ tam chủng đại đạo chi lực. Hắn đúng là một tôn ẩn tàng sâu vô cùng ba đạo chí tôn. Mà lại cái này lực lượng căn bản không thuộc về chư thiên vạn pháp bên trong bất luận một loại nào, hắn ngọn nguồn tràn đầy làm cho người buồn nôn hung thú đặc tính. Giống. Nương theo lấy không phải người gào rú, Tịch Diệt Ma Tôn hình thái bắt đầu kinh khủng bị dị biến hóa. Hắn nguyên bản cuồng ngạo khuôn mặt anh tuấn phía trên, da thịt đột nhiên xé rách, lít nha lít nhít, lớn nhỏ không đều tinh mắt đỏ điên cuồng gặm ra, mở ra, vô tự chuyển động. Tứ chi của hắn vặn vẹo bành trướng, hóa thành vô số phủ đầy rác hút cùng dịch nhợn, nó ngậy đen nhánh xúc tu. Hắn khí tức tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt, ngang nhiên bước vào chí tôn trung giai đỉnh phong chi cảnh. Nhưng cái này lực lượng mang tới là triệt để hình thái dị hóa, là các ngươi bức ta đó. Bản tôn bản không nghĩ như thế. Tịch Diệt Ma Tôn trong lòng vô cùng rõ ràng, một khi cái này hình thái triệt để bại lộ, hắn tại nhân tộc bên trong sẽ không còn bất luận cái gì đất dung thân. Thậm chí, thì liền hắn xuất thân chóc đao nhân tổ chức, cũng tuyệt đối sẽ tận hết sức lực đuổi giết hắn, cho đến đem triệt để tịnh hóa. Thì liền hắn hai người đệ tử cũng sẽ xem hắn lấy làm hổ thẹn đủ. Đại tần mọi người mắt thấy cái này dọa người cờ biến, một trận mãnh liệt sinh lý buồn nôn đánh tới. Ngươi vậy mà là nhân gian, bị triệt để hủy hóa phản đồ, đọa lạc giả, tru sát kẻ này, vì nhân tộc trừ hại. Lý Thái Thương lại chỉ hơi hơi meo lại hai mắt, thần sắc cũng không quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn đã sớm biết Tịch Diệt Ma Tôn chân thân, không phải vậy, hắn liền sẽ không nói nghe thấy được buổi tối. Chỉ có cái kia nguồn gốc từ hung thú, thâm trầm nhất ố hế cùng đọa lạc khí tức, mới có thể để hắn theo linh hồn chỗ sâu cảm thấy buồn nôn. Tịch Diệt Ma Tôn cười lạnh nói, yến tước sao biết trí hùng hục? Bản tôn cũng không phải là bị hủ hóa, ta là tại lợi dụng bọn chúng lực lượng, đem hung thú chi lực chuyển hóa làm ta một bộ phận. Bản tôn chưa bao giờ phản bội nhân tộc, ta làm hết thảy cũng là vì truy cầu càng cường lực lượng, lấy tốt hơn thủ hộ nhân tộc. Lý Phù Diêu nghe vậy, tuyệt mỹ trên dung nhan hiện ra một vẻ băng lãnh niệm ai, quanh thân luân hồi chi khí chấn động, uy nghi hiển thị rõ. Chê cười, liền ta nhân tộc cường thịnh thời kỳ nhân vương đều không thể tránh thức khống chế bực này ô uế chi lực, phản bị hắn vệ, ngươi cái này còn kiến hôi, cũng dám vọng ngôn quy thiên, nhiều toàn sử dụng. Trong miệng nàng nhân vương, tự nhiên chỉ là kiếp trước của nàng, vị kia từng kinh diễm bạc cổ, phong hoa tuyệt đại tấn quốc nhân chủ, một vị đồng dạng từng đăng lâm tuyệt đỉnh chí tôn nữ đế. Có thể cho dù là kinh tài tuyệt diễm như vậy tồn tại, đang nỗ lực nhìn trộm, sử dụng hung thú chi lực lúc, cuối cùng cũng không có thể đào thoát bị triệt để hủ hóa, rơi vào thâm viên kết cục bi thảm. Liên vị kia nữ đế đều không thể làm được sự tình, trước mắt cái này hình thái bặm mẹo, tâm trí điên cuồng Tịch Diệt Ma Tôn, lại dựa vào cái gì có thể làm được? Kỳ ngôn buồn cười, kỳ tâm khả chu. Lý Thái Thương thở dài, đạm mạc nói, chấm lời nhắc lại nghe ngươi cái này đọa lạc giả thao thao bất tuyệt, ngươi bực này cặn bã tồn tại bản thân, liền để chấm buồn nôn. Ngang, bốn đầu sinh mệnh tầng thứ đã tiến hóa, càng thần thánh uy nghiêm chí cao thiên long tự phía sau hắn gào thét mà ra. Cùng lúc đó, một cái thiêu đốt lên vô tận hoàng đạo long khí màu vàng kim cự trường ầm vang đánh ra, trong nháy mắt phong tỏa Tịch Diệt Ma Tôn sở hữu né tránh không gian. Tịch Diệt Ma Tôn trên mặt cái kia điên cuồng mà cố chấp đủ cười bỗng nhiên cứng đờ. Hắn thể nội ba loại đại đạo, tịch diệt, ám ảnh thậm chí cái kia quỷ dị hung thú chi lực, không giữ lại chút nào điên cuồng bạo phát. Vô số xúc tu cùng nhãn cầu bắn ra hủy diệt tính trùng sáng. Thế mà, hắn kết cục là đã định trước. Lý Thái Thương bây giờ sinh mệnh tầng thứ đạt được tiến hóa, một thân thể chất càng là hung thú khắc tinh. Không. Tịch Diệt Ma Tôn phát ra gào lên đau xót. Phốc phốc. Lý Thái Thương ngũ chỉ như câu, trực tiếp xuyên thủng bị trấn áp Tịch Diệt Ma Tôn lồng ngực. Từ bên trong móc ra một vật. Một viên kịch liệt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, tản ra vô tận tà dị khí tức trái tim. Ách a. Thì ở trái tim ly thể trong nháy mắt, Tịch Diệt Ma Tôn cái kia kinh khủng cơ biến hình thái cấp tốc biến mất. Vô số nhãn cầu héo rút biến mất, xúc tu rút về, trong chớp mắt liền khôi phục nguyên bản nhân loại bộ dáng. Trả lại cho ta, đó là của ta, ta lực lượng, nhanh trả lại cho ta. Một bên Viên Thiên Cương nhướng mày, trực tiếp đem đầu lưỡi cưỡng ép tú ra, khiến cho cũng không còn cách nào phát ra cái gì ồn ào thanh âm, chỉ có thể phát ra thống khổ nghẹn ngào. Lý Thái Thương lạnh lùng mở ra bàn tay. Cái này trái tim bảy biện ra một loại quỷ dị màu vàng sẫm trạch. Mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít, không tách ra hợp chuyển động to lớn nhãn cầu. Biên giới chỗ vô số thật nhỏ, dính chân xúc tu đang điên cuồng dò ra, mở rộng, nỗ lực quấn quanh hắn bàn tay. Đó căn bản không còn là nhân loại trái tim, mà chính là một viên vẫn lạc hung thú chí tôn trái tim. Cái này tịch diệt ma tôn, lại to gan lớn mật đến cùng bực này kinh khủng chi vật dung hợp, nỗ lực đánh cắp chí tôn hung thú lực lượng. Phốc phốc. Một tiếng nặng nề lại rõ ràng tiếng vỡ vụn vang lên, dường như một loại nào đó vật sống bị triệt để nghiền bạo. Màu vàng sẫm đùng huyết cùng phá toái tổ chức theo giữa ngón tay bắn tung tóe mà ra, nhưng lại trong nháy mắt bị hừng hực thiêu đốt màu vàng kim long khí bốc hơi tỉnh hóa. Thì ở trái tim triệt để vỡ vụn nơi trọng yếu, một đạo bản mèo mơ hồ hung thú hư ảnh rít lên lấy nỗ lực chạy trốn, đó là vẫn lạc hung thú chí tôn lưu lại một tia bản nguyên ý chí. Thương hực hoàng đạo long khí dâng trào mà ra, đem triệt để bao khỏa, thiêu đốt, hóa thành một tia khói xanh cùng cho tàn, tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Ách a a a. Trái tim bị hủy nháy mắt, tịch diệt ma tôn phát ra xa so trước đó bị móc ra trái tim lúc càng thêm thê lương, càng thêm tuyệt vọng thống khổ kêu rên. Dường như bị hủy diệt không phải một khỏa trái tim, mà chính là hắn tồn tại toàn bộ ý nghĩa. Hắn thống khổ trình độ, thậm chí viễn siêu tự thân tính mệnh bị uy hiếp thời điểm. Lý Thái Thương lạnh lùng nhìn chăm chú lên mặt đất bởi vì cực hạn thống khổ mà cuộn mình thân ảnh, trong lòng đã sáng tỏ. Cái này tịch diệt ma tôn, sớm đã tại bất chi bất giác bên trong triệt để biến thành hung thú thân thuộc, thậm chí khả năng ý nghĩa biết đều đã bị cái kia trái tim bên trong ý chí thay đổi một cách vô tri vô giác ăn mòn, và mèo. Nếu không, một vị đường đường chí tôn, tại sao lại đối một viên ngoại lai trái tim biểu hiện ra viễn siêu tự thân tính mệnh cố chấp? Nhân tộc chí tôn, cái kia một cái không phải tính cách cứng cỏi thế hệ. Không phải vậy, như thế nào vượt qua cái kia kinh khủng chí tôn lôi kiếp? Cái này tịch diệt ma tôn tại rõ ràng được chứng kiến Lý Thái Thương thực lực sâu không lường được, cùng đại tần như mặt trời ban trưa uy thế về sau, vẫn muốn làm ra ám sát bực này gần như tự sát điên cuồng hành động. Cái kia cái gọi là sợ hãi đại tần thanh toán sức sẹo lý do, căn bản chân đứng không vững. Còn lại chóp đao nhân thủ lĩnh tuyệt không phải hạng người ngu dốt, bọn hắn đều hiểu được tạm lánh đại tần phong mang, chỉ có tịch diệt ma tôn bí quá hóa liều. Chí tôn cảnh trở lên hung thú thật là đáng sợ. Dù cho thân tử, y nguyên có thể thần không biết quỷ không hay ảnh hưởng nhân tộc chí tôn. Khó trách cái kia thú hoàng có thể bước được nhân tộc sau cùng một đời nhân hoàng cùng đồng quy vu tận. Chí tôn đều đáng sợ như thế, địa chí tôn đâu? Thiên chí tôn đâu? Nếu không phải cái kia sợi cô đế ý chí, chỉ sợ nơi tụ tập đều không phải là Lý Thái Thương có thể đối phó. Bất quá, cái này cũng mặt bên nghiệm chứng cô đế đáng sợ. Một luồng chí tôn ý chí, chỉ xuất một chiều, liền đem địa chí tôn nơi tụ tập kém chút cháy thành cho tàn. Nếu không phải kỳ đặc tính, còn thật khả năng bị chí tôn cảnh cô đế ý chí đập phát chết luôn. Bảo tương, viên thiên cương, thần tại. Ba ngày thời gian, chấm chỉ cho ngươi nhóm ba ngày thời gian, tịch diệt ma tôn biết hết thảy, chấm ba ngày sau muốn nhìn thấy. Tuân chỉ. Chương 215, mạnh mẽ xông tới chóc đao nhân tổ chức. Chương 215, mạnh mẽ xông tới chóc đao nhân tổ chức. Sau đó 3 ngày, đối với tịch diệt ma tôn mà nói, có thể xưng một ngày bằng một năm, thậm chí nhưng nói là độ dây như năm. Hắn bị đầu nhập vào từ bất lương nhân cùng cầm ý dị vệ cộng đồng chấp trưởng chiếu ngục chỗ sâu nhất, bị hai cái đặc vụ tổ chức thật tốt hầu hạ một phen. Vị này sống mấy chục vạn năm lão ma đầu, tự xưng là kiến thức rộng rãi, lại tại ngắn ngủi 3 ngày bên trong kiến thức vô số chưa từng nghe thấy, nghĩ cũng không dám nghĩ cực hình thủ đoạn. Trùng lao cửu những cái kêu bình bình lọ lọ bên trong độc chuột sâu kiến trực tiếp cho tịch diệt ma tôn cả tờ tờ sr. Chóc đao nhân tổ chức bản thân cũng là hoành hành em ảnh thế giới sát thủ thế lực, nội bộ thẩm vấn bức cung biện pháp tự nhiên cũng không ít, tàn nhẫn trình độ cũng không tầm thường. Có thể cùng cầm ý dị vệ, bất lương nhân những thứ này chuyên môn nghiên cứu đạo này, lại không có không điểm mấu chốt cố kỵ chuyên nghiệp nhân sĩ so ra. Chóc đao nhân những cái kia thẩm vấn bộ môn quả thực có thể xưng lòng dạ từ bi đại thiện nhân. Trước đó hắn còn gào thét đem hung thú lực lượng trả lại cho ta. Có thể chiếu ngục bên trong đi một lần, tịch diệt ma tôn thái độ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta nói, ta cái gì đều nói. Ta sau này là nhân hoàng bệ hạ chiến sĩ trung thành nhất. Ta cùng hung thú không đội trời chung. Ân, trực tiếp cho tịch diệt ma tôn cái này hung thú thân thuộc ôn năn đến đây. Cái này có thể so sánh vấn nhã sờ đầu phương thức cảm hóa hữu hiệu nhiều. Thậm chí tại chiếu ngục bên trong, tịch diệt ma tôn còn gặp được một cái thảm hại hơn bạn tù. Cả ngày cùng dã chư hình hung thú làm cậu thả sự tình. Bất quá, cái kia bạn tù tựa hồ bị cầm ý liễu vệ tra tấn nhân rồi, đã không lại mâu thuẫn, mà chính là chậm rãi hưởng thụ, thành cái lao ăn nhà. Tịch diệt ma tôn giờ phút này có thể nói là biết gì đều nói hết không giấu giếm, đem hắn biết hết thảy bí mật như là ngược lại hạt đậu giống như không giữ lại chút nào toàn bộ tiết lộ đi ra. Theo chóc đao nhân tổ chức hạch tâm cơ cấu, các đời thủ lĩnh thay đổi, trải rộng chư thiên bí mật cứ điểm, truyền thừa công pháp thiếu hụt, đến cùng với những cái khác gớm ảnh thế lực cấu kết, thậm chí rất nhiều nhằm vào đại nhân vật chưa chấp hành ám sát kế hoạch. Sở hữu bí ẩn, toàn bộ bàn giao. Thậm chí bao gồm hắn là như thế nào tìm được viên kia đã vẫn là hung thú chí tôn trái tim, lại như thế nào bị lực lượng dụ hoặc, cuối cùng lựa chọn tới dung hợp kỹ càng quá trình, cũng bàn giao đến rõ rõ ràng ràng. Ở các loại thân mật hầu hạ phía dưới, cái kia chôn sâu mấy chục vạn năm ký ức cũng bị đào lên. Thì liên lúc đó mấy tuổi đái dầm, thiếu niên lúc mấy tuổi nhìn lén sư tỷ tắm rửa loại này sự tình, đều bị buộc rõ ràng nhớ lại. Nghiêm trọng hoài nghi, là hai đại đặc vụ đầu lĩnh cho tịch diệt ma tôn chỉnh đèn cũ. Bất quá, tại chiếu ngục bên trong, muốn sống khó, muốn chết càng khó. Ba ngày sau, Lý Thái Thương ngự án phía trên đúng giờ xuất hiện tịch diệt ma tôn lời khai. Chóc đao nhân có ba vị thủ lĩnh. Theo thứ tự là tịch diệt ma tôn, hoang vu ma tôn cùng vệ hồn ma tôn. Chỉ bất quá, hành động lần này là tịch diệt ma tôn chính mình gây nên. hai vị khác ma tôn vẫn muốn tránh đại tần phong mang. Nhưng là, tịch diệt ma tôn đạt được chí tôn hung thú trái tim một chuyện, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Tịch diệt ma tôn nói mình đạt được trái tim là tại một chỗ di tích bên trong. Nhưng cái này quá hoàn mỹ. Một chỗ liền chí tôn đều có thể vây giết cổ lão cấm khu, một kiện đủ để cải biến bố cục hung thú chí tôn di hải, thì như vậy dễ dàng bị tìm được, bị thu hoạch. Thế gian há có như thế nhiều trùng hợp. Tịch diệt ma tôn lấy vì chính mình là thiên mệnh chi tử sao? Càng đáng giá nghiền ngẫm là, theo lời khai thuật, chốc đao nhân nội bộ chuyển thừa cực kỳ cổ lão, hắn nội tình thâm bất khả trắc, viễn siêu tịch diệt ma tôn biết. Dạng này một cái to lớn âm ảnh tổ chức, hắn chân chính hạch tâm, coi là thật chỉ có trên mặt nổi ba vị này ma tôn a. Lý Thái Thương ngón tay nhẹ nhàng đập hoàng ghế dựa tay vị. Nếu là tại chấm cương vực bên trong, liền tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì cùng hung thú cấu kết, khinh nhẫn nhân tộc căn cơ sự tình tồn tại. Cái này chốc đao nhân tổ chức, dám trong bóng tối cùng hung thú chi lực có liên quan tới, hắn toan tính tất nhiên không thể coi thường. Lý Thái Thương bỗng nhiên đứng dậy, uy áp tràn ngập ra. Theo chấm thân phó chốc đao nhân đại bản doanh. Ngoài điện, mấy đạo cường đại khí tức trong nháy mắt đáp lời. Tuân chỉ. Bây giờ Lý Thái Thương, mặc dù cảnh giới vẫn dừng lại tại thánh chủ lục trọng, nhưng hắn chân thực chiến lược sớm đã viễn siêu tầm thường chí tôn. Hắn đang muốn mượn cơ hội này, tự mình thử một lần, như chính mình toàn lực xuất thủ, đến tột cùng có thể bộc phát ra trình độ nào lực lượng. Phải biết, hắn thái a kiếm quá lâu không ra khỏi vỏ. Cái này cùng hung thú có thiên ti vạn lũ quan hệ chốc đao nhân, vừa vặn lấy ra thử kiếm. Lúc này chốc đao nhân nội bộ tổ chức, hai vị thủ lĩnh có thể nói sức đầu mẹ chán. Tịch diệt ma tôn ám sát Lý Thái Thương thất bại ngược lại bị bắt sống tin tức sớm đã truyền đến, cái này không chỉ có mang ý nghĩa tổ chức trong nháy mắt tổn thất một vị cường đại ba đạo chí tôn thủ lĩnh, càng là cùng bây giờ như mặt trời ban trưa đại tần kết tử thủ. Hoang Vu ma tôn sắc mặt âm trầm như thủy, ở trong đại điện đi qua đi lại. Hắn nhìn về phía trầm mặc không nói vệ hồn ma tôn. Bây giờ nên làm cái gì? Tịch diệt ma tôn cứu hay là không cứu? Hắn biết đến tình báo nhiều lắm. Nếu như đại tần đạt được những tình báo kia, chốc đao nhân tổ chức lại không bí mật có thể nói. Vệ hồn ma tôn nói, tịch diệt nhất định phải cứu ra. Hoang Vu Ma Tôn nói, cứu, lấy cái gì cứu? Chính diện trùng kích đại tần chiếu ngục sao? Đó là tự tìm đường chết. Lý Thái Thương sau lưng cũng không chỉ một vị trí tôn hộ đạo. Tịch diệt Ma Tôn nói, dĩ nhiên không phải xông vào, trong tay chúng ta cũng có thể đánh bạc. Lập tức hạ lệnh, đem những cái kia sớm đã tra ra, tiềm phục tại nội bộ tổ chức đại tần thám tử, toàn bộ bắt lại. Một cái không lọt. Như thế vẫn chưa đủ, tần hoàng mặc dù nặng tình, nhưng sẽ không vì mấy cái lâu la buông tham một vị trí tôn. Hoang Vu Ma Tôn nhíu mày, Phệ Hồn Ma Tôn cười lạnh một tiếng. Người ta tự mình xuất thủ, mục tiêu cũng là đại tần vị kia mới lên cấp luân hồi chí tôn, Lý Phù Diêu. Nàng không chỉ có là tần hoàng dưới trướng tối cường chiến lược một trong, càng là tần hoàng cực kỳ xem trọng muội muội. Như có thể đưa nàng bắt đến, lo gì tần hoàng không thả người. Hoang Vu Ma Tôn ánh mắt lấp lóe. Kế hoạch có thể thực hiện. Ngay tại chốc đao nhân hai vị thủ lĩnh lưu đồ bí mật đối sách thời khắc, ngoài trăm vạn dặm, tinh không mênh mông đường hàng không phía trên, đột nhiên hiện ra một chi uy nghiêm lừng lẫy đế vương nghi giá. Hoàng kim chiến xa ép qua tinh không, phía sau cờ xí như rừng, giáp trụ như mây. Cẩm Y Liễu vệ cùng bất lương nhân nghiêm túc tùy tùng, Hắc Long cấm quân sát khí ngút trời. Ven đường sở hữu mắt thấy một màn này sinh linh, đều tâm thần rung động, ngừng chân nhìn lên, trong mắt tràn đầy kính sợ. Mau nhìn, là tần hoàng bệ hạ nghi giá. Bệ hạ lại bắt đầu tuần tra cương vực. Thật là vô thượng uy phong. Đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa, chính làm như thế a. So với vị tia thâm cư không ra ngoài, theo không lộ diện đại phục nhân vương, tần hoàng bệ hạ đây mới gọi là chân chính đế vương uy nghi. Vị tia nhân vương thần bí hề hề, không biết, còn tưởng rằng là nhà kia khuê phòng bên trong nương môn đâu. Ừm. Ngươi dám đối nhân vương bất kính? Ta thì bất kính, có thể sao thế? Lao tử hiện tại thế nhưng là đường đường chính chính tần nhân, có bản lĩnh để hắn đại phụng vương đình phát binh đến thảo phạt ta à? Ha ha, ngươi lời nói này, bất quá ngược lại cũng là lời thật. Từ khi quy thuận đại tần, thời gian này sát thực an ổn nhiều. Không biết bệ hạ lần này tuần du, chỗ cần đến tột cùng là nơi nào? Chốc đao nhân tổ chức hành sự cực kỳ quý bí, hắn tổng bộ chỗ càng là tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Bởi vậy, dù cho chốc đao nhân tổ chức đại bản doanh liền tại bọn hắn bên cạnh, bọn hắn cũng không biết. Tần Hoàng nghi ra không có chút nào dừng lại, lại trực tiếp lái vào một mảnh nhìn như không có vật gì yên tĩnh tinh không trước đó. Ngay sau đó, vẫn chưa có bất kỳ cảnh cáo hoặc nói nhảm, nghi ra bốn phía rất nhiều nắm giữ chí tôn thực lực cường giả đã xuất thủ. Cái nhất bách bộ phi kiếm, vệ trang ngang qua bát phương, bao tương tú xuân ao, viên thiên cương phá trận chi pháp, vô số sát chiêu anh hướng về phía trước cái kia mảnh trống trải tinh không. Ầm ầm, tiếng vang rung khắp tứ phương, phía trước không có gì không gian bị cường hành xé rách, bong ra từng mảng, lộ ra phía sau cảnh tượng. Đó là một mảnh từ vô số cung điện giao thoa thế giới. Chính là chốc đao nhân tổ chức hạch tâm đại bản doanh. Đại tần kỳ thật có chui vào phương pháp, nhưng là có tần hoàng bệ hạ tại, không cần che che lấp lấp, trực tiếp quét ngang qua là được. Bất lương soái viên thiên cương âm thanh lạnh lùng nói, tần hoàng bệ hạ ở trước mặt. Chốc đao nhân dương nghiệt, còn không mau mau đi ra bài kiến. Chương 216, chấm muốn không phải hợp tác, là thân phụ. Chương 216, chấm muốn không phải hợp tác, là thân phụ. Ngay tại mật thất bên trong lưu đồ bí mật như thế nào bắt cóc Lý Phù Diêu, trao đổi tịch diệt ma tôn Hoàng Vu ma tôn cùng vệ hồn ma tôn, bị ngoại giới cái kia đột nhiên xuất hiện kinh khủng oanh minh cùng không gian xé rách tiếng vang chấn động đến toàn thân cứng đờ. Trực tiếp ngậm ngay tại chỗ. Hai người vô ý thức liếc nhau. Vừa mới, có phải hay không nghe nhầm rồi? Hoàng Vu ma tôn lẩm bẩm nói. Bọn hắn giống như nghe được chính mình tổ chức môn hộ bị bạo lực quanh mở thanh âm. Vệ hồn ma tôn sắc mặt đột biến, bỗng nhiên đứng dậy. Không phải nghe nhầm. Mà khi bọn hắn cùng tổng bộ bên trong sở hữu chóc đao nhân thành viên kinh hãi nhìn về phía bị cường hành xé mở lối vào lúc, chỉ thấy tổng bộ quảng trường phía trên, không ít chóc đao nhân sát thủ đang tay cầm đặc chế xiềng xích áp giải mười mấy tên vừa mới bị bắt tới, nỗ lực phản kháng hoặc cần nặc cầm y hệ vệ cùng bất lương nhân mật thám. Hiển nhiên, bắt hành động vừa mới bắt đầu, mà phá cửa mà vào đại tần một chúng cường giả, cũng vừa mới bắt gặp cái này chính mình thám viên bị đối phương bắt tràn diện. Trong lúc nhất thời, song phương nhân mã mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí xấu hổ lại căng cứng tới cực điểm. Mấy cái kia chính áp lấy người chóc đao nhân sát thủ, cảm thụ được phía trước cái kia như lên như ngục kinh khủng uy áp cùng vô số băng lãnh sát ý khóa chặt, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt thì xuống. Ngạch! Cái kia! Tần hoàng bệ hạ, các vị đại nhân! Cái này, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Đúng, đúng! Nhất định là có cái gì vô cùng lớn hiểu lầm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bên này vừa động thủ bắt mấy cái thám tử bên kia chính chủ liền trực tiếp đạp cửa đánh đi lên. Cái này phản ứng tốc độ cũng quá nhanh. Đại tần tướng sĩ cùng chóc đao nhân thành viên đối mặt ở giữa. Hiu 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 hiu. Vô số đạo bén nhọn tiếng xé gió đông nhiên bạo phát. Âm ngoan chí mệnh. Chí ít mười mấy tên tu vi đạt tới thánh chủ cảnh cao giai chóc đao nhân đỉnh cấp sát thủ, không có dấu hiệu nào đồng thời đột nhiên gây khó khăn. Bọn hắn thủy chung ẩn tàng ở trong bóng tối. Bọn hắn thân hình hóa thành mấy đạo tàn ảnh đem suốt đời tu vi cùng sát ý ngưng tụ vào một điểm, đâm thẳng hoàng kim chiến xa phía trên Lý Thái Thương. Thế mà, cong, phốc phốc. Đáp lại bọn hắn là càng thêm nhanh trong kiếm minh cùng huyết nhục xé rách thanh âm. Thường biên đầu phóng lên tận trời. Không đầu thi thể còn chưa được đến hiện hình thì bị vô số kiếm quang xé thành mảnh nhỏ. Trải qua tịch diệt ma tôn cái kia suýt nữa thành công ám sát về sau, sở hữu đại tần hộ vệ tính cảnh giác đều đã để thăng đến đỉnh điểm. Bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay, dù là chỉ là sát ý chợt hiện, nên còn nó đều chắc chắn là đến từ đại tần một phương vô số sát chiêu. Thà giết lầm, tuyệt không sai lầm. Nơi xa ngóng nhìn tần hoàng nghi giá các phương các cường giả giờ phút này càng là cả kinh trợn mắt hốt mồm. Cái kia đúng là chóc đao nhân xào huyệt. Cái kia truyền thuyết bên trong thần bí sát thủ tổ chức. Vậy hạ đúng là tự mình xuất quân chức đến thảo phạt bọn hắn. Chơi ạ, thật không nghĩ tới, chóc đao nhân đại bản doanh vậy mà liền cách chúng ta gần như vậy. Vừa nghĩ tới chính mình trước kia lại không có chút nào phát giác ngủ ở một cái bảng đại sát thủ tổ chức bên cạnh. Vô số người chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh tự bản chân bay thẳng đỉnh đầu, da đầu từng trận run lên. Kiếm quang vẫn chưa bởi vì chém giết những sát thủ kia đình trệ, ngược lại hướng về chóc đao nhân tổ chức đại bản doanh hạch tâm khu vực hung hăng nện như điên xuống. Vâng. Ngay tại cái kia bị diệt tính năng lượng sắp chìm ngập một mảnh cung điện thời khắc, ở vào chỗ cao nhất đại điện bên trong, bộc phát ra hai cỗ kinh khủng chí tôn đại đạo chi lực. Hoang vu đại đạo, phệ hồn đại đạo. Hai đạo chí tôn chi lực trực tiếp đem những cái kia kiếm quang xé rách. Hoang vu ma tôn nói, không biết tần hoàng bệ hạ ở trước mặt, không có từ xa tiếp đón. Nơi xa ngóng nhìn các phương cường giả thấy thế, càng là kinh thán không thôi. Đại đạo chi lực, vẫn là hai loại khác biệt chí tôn đại đạo. Cái này chóc đao nhân lại còn có hai vị chí tôn tọa trấn. Nô hoàng bệ hạ cái này mới vừa vặn bình định tứ phương, quay đầu liền muốn chinh phạt nắm giữ hai vị chí tôn cổ lao thế lực. Không hổ là Ngô hoàng, như thế cường đại, như thế bá đạo. Hoang vu ma tôn cùng phệ hồn ma tôn thân ảnh từ đại điện chỗ sâu hiện lên, đứng lơ lửng trên không, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn về phía chiếc kia huy hoàng hoàng kim chiến xa. Phệ hồn ma tôn trước tiên mở miệng, không biết tần hoàng bệ hạ huy động nhân lực giá lâm ta chóc đao nhân tổng bộ vì chuyện gì. Lý Thái Thương đi xuống hoàng kim chiến xa, khoát tay áo. Nhất thời hai tên hắc long cấm quân tướng sĩ kéo lấy một đạo thân ảnh tiến lên. Cái kia thân ảnh co do, toàn thân phủ đầy ô uế cùng vết máu khô khốc, hấp hối, cơ hồ nhìn không ra hình người. Nhưng làm mọi người thấy rõ vậy theo lưa thưa khả biện khuôn mặt lúc, sở hữu chóc đao nhân thành viên đồng tử đống nhiên co vào, thân thể không ngừng run rẩy. Cái kia tựa như là tịch diệt ma tôn đại nhân. Đại nhân hắn mấy ngày trước đây đột nhiên mất tích, lại vậy mà đã rơi vào đại tần trong tay. Chơi ạ, hắn bị tra tấn thành bộ dáng gì? Tiếng bàn luận xôn xao bên trong tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ. Hoang vu ma tôn cùng phệ hồn ma tôn sắc mặt âm trầm, trong mắt vừa kinh vừa sợ. Hoang vu ma tôn chất vấn, tần hoàng, cái này là ý gì? Lý Thái Thương đạm mạc nói, chấm còn muốn hỏi các ngươi. Tịch diệt ma tôn dung hợp chí tôn hung thú trái tim, rơi xuống làm hung thú thân thuộc. Ba ngày trước, tại chấm tuần tra cương vực thời điểm, hành thích giết tiến hành. Các ngươi chóc đao nhân, khi nào thành tàng long ngọa hổ, che chở hung thú xảo huyệt rồi? Hoang vu ma tôn cùng phệ hồn ma tôn trong lòng đồng thời giật mình. Tịch diệt ma tôn lại cùng hung thú trái tim dung hợp, thành hung thú thân thuộc. Việc này bọn hắn xác thực không biết chút nào. Hoang vu ma tôn trầm giọng nói, tần hoàng nói sự tình liên quan đến ta chóc đao nhân danh dự, càng liên quan đến tịch diệt tự thân, không biết, nhưng có chứng cứ xác thực. Lý Thái Thương vẫn chưa ngôn ngữ, chỉ là nhàn nhạt vung tay lên. Bên cạnh Mao Tương lập tức lĩnh hội thành ý, không có chút gì do dự, trong tay tú xuân đao hàn quang một lóe. Phốc phốc. Cái kia vốn là hấp hối tịch diệt ma tôn, đầu trong nháy mắt cùng thân thể tách rời, còn sót lại một điểm sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Ngươi! Hai vị ma tôn vừa sợ vừa giận, cơ hồ phải lập tức xuất thủ. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, đại tần lại như thế bá đạo, ở ngay trước mặt bọn họ trực tiếp chém giết tổ chức vị thứ ba thủ lĩnh. Mao Tương lại mặt không biểu tình, một chân đem tịch diệt ma tôn thi thể đá hai vị ma tôn trước mặt. Chính minh cha. Hoang vu ma tôn cùng phệ hồn ma tôn cố nén nộ hỏa, thần thức dò vào thi thể. Cái này cha một cái, bọn hắn sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng khó coi. Thi thể nội bộ rõ ràng lưu lại ba loại hoàn toàn khác biệt đại đạo khí tức. Tịch diệt đại đạo, ám ảnh đại đạo, cùng một cố quỷ dị đại đạo. Cố này đại đạo chi lực cũng không phải là ngoại lực cưỡng ép con chú, mà chính là sớm đã sâu thực tại tịch diệt ma tôn bản nguyên chỗ sâu, cùng hắn tính mệnh giao tu. Chứng cứ vô cùng xác thực. Hai vị ma tôn liếc nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được hoảng sợ cùng một tia nghĩ mà sợ. Bọn hắn lại đối Đồng Liêu khi nào đoạn lạc thành hung thú thân thuộc không có chút nào phát giác, mà lại bọn hắn vừa mới lại còn nghĩ đến như thế nào cứu tịch diệt ma tôn. Thật sự là quá trâm trọng. Phệ hồn ma tôn trầm ngâm một lát, hạ thấp tư thái, tiến lên một bước, chắp tay nói: Tân hoàng bệ hạ, việc này thật là ta chóc đao nhân giám sát bất lực, thất trách là tội, lại để như thế đoạn lạc thế hệ trộm chức vị cao, suýt nữa ủ thành đại họa. Ta chóc đao nhân nguyện vì này làm ra bồi thường, nỗ lực để bệ hạ hài lòng đại giới, chỉ mong hôm nay có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Ta chóc đao nhân nguyện cùng đại tần chung sức hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Ta phệ hồn thậm chí có thể lập xuống đại đạo lợi thể, từ nay về sau, chóc đao nhân tuyệt không nhận bất luận cái gì nhằm vào đại tần quan viên ám sát ủy thác. Lời nói này đã là cực lớn nhượng bộ, cơ hồ giống như là hướng đại tần bảo đảm tổ chức trung lập. Một bên Hoang Vu Ma Tôn sắc mặt tái xanh, nắm chặt quyền, hiển nhiên cực không tình nguyện, nhưng không có phản bác. Thế mà Lý Thái Thương lại chậm rãi lắc đầu, đạm mặt nói: Chấm, muốn không phải hợp tác, là thân phục. Hoang Vu Ma Tôn cũng nhịn không được nữa, lạnh giọng quát nói: Thân phục, Tần Hoàng, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Ta chóc đao nhân truyền thừa bao năm, há lại ngươi muốn thu phục thì thu phục. Chung sức hợp tác đã là bọn hắn có khả năng tiếp nhận phòng tuyến cuối cùng, thần phục tuyệt đối không thể. Làm càn, cung đồ, an dám đối bệ hạ bất kính. Xem ra là vừa mới giết đến còn không đủ nhiều. Đại tần mọi người lúc này bạo phát sát ý, chóc đao nhân thành viên cũng ào ào lấy ra binh khí. Hai vị ma tôn dù chưa lại mở miệng, nhưng quanh thân mênh mông chí tôn uy áp đã cho thấy thái độ. Trong chốc lát, song phương nhân mã dương cùng bạc kiếm. Thế mà Lý Thái Thương vẫn không để ý tới hai vị ma tôn nộ hỏa, mà chính là nhìn về phía chóc đao nhân đại bản doanh chỗ sâu một chỗ cực không đáng chú ý tối tăm nơi hẻo lánh. Thanh âm đạm mạc: Lao đông tây, lan ra đến gặp chấm. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là sương sở. Tần Hoàng đây là tại nói chuyện với người nào? Trong góc kia không có vật gì a? Có thể đáng đến Tần Hoàng lấy loại này giọng điệu điểm danh người, hắn thân phận cùng thực lực, tất nhiên viễn siêu tưởng tượng. Tất nhiên là một vị trí tôn nhân vật a. Chẳng lẽ chóc đao nhân còn có trí tôn ẩn tàng? Cái nhiếp cùng vệ trang đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng còi báo động điên cuồng mãnh liệt. Bọn hắn vậy mà lại một lần không thể phát giác còn có người khác ẩn nặng. Hai người cơ hồ bản năng tuấn gian di động, một trái một phải bảo hộ ở Lý Thái Thương trước người, kiếm ý để thăng đến cực hạn, như lâm đại địch. Một tiếng cười khẽ từ cái kia nơi hẻo lánh hắc ám bên trong truyền đến. À, không hổ là bị thế nhân xưng là tương lai nhân hoàng tồn tại, chưa thành trí tôn, linh giác không ngờ nhạy cảm đến tận đây, thực lực càng là thâm bất khả chắc. Theo tiếng nói, chỗ kia hắc ám như cùng sống vật giống như nhúc nhích, hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một vị thân mang hắc bảo trung niên nam tử thân ảnh. Quanh người hắn hắc ám sền sệt như thực chất, dường như hắn chính là hắc ám chúa tể, là trong bóng tối trí tôn. Nhìn ngươi tới, hai vị ma tôn kinh hô. Ám ảnh ma tôn, là ngài. Ngài vậy mà sống lại một đời, chẳng lẽ ngài cũng khám phá cái kia luân hồi đại đạo? Ám ảnh ma tôn, đời trước chóc đao nhân thủ lĩnh. Phải biết, chứng đạo chí tôn bắt đầu từ thiên địa trong tay chiếm lấy quyền hành, quả thật nghịch thiên mà đi. Bởi vậy, thiên đạo hạ xuống chế ước, mỗi một vị chí tôn, mỗi đột phá một tầng tiểu cảnh giới liền sẽ nên tới một lần nhằm vào hắn đại đạo bản nguyên kinh khủng hai kiếp. Một lần so một lần hung mãnh, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm chí tôn ngã xuống cái này vô tận thái kiếp phía dưới, hóa thành cho bụi. Tại hai vị ma tôn trong ấn tượng, ám ảnh ma tôn vẫn chưa vượt qua cái kia lần thứ tư thai kiếp, đã vẫn lạc. Nhưng hôm nay, hắn vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ám ảnh ma tôn năm đó cũng không phải là độ kiếp thất bại, mà chính là lấy một loại nào đó không thể tưởng tượng phương thức, man thiên quá hải, lừa qua thiên đạo, thành công đánh cắp sinh cơ, sống lại một đời. Vẫn là nói, hắn cũng nắm giữ luân hồi đại đạo. Lý Thái Thương lạnh như băng nói: Các ngươi hai cái, thật sự là ngu xuẩn. Tịch diệt ma tôn ám ảnh đại đạo từ đâu mà đến? Cái kia viên trí tôn hung thú trái tim, lại vì sao có thể đúng lúc xuất hiện tại hắn dọc đường di tích? Lão già này có thể sống lại một đời, man thiên quá hải, các ngươi cho là hắn dựa vào là cái gì? Hoang Vu Ma Tôn cùng Phệ Hồn Ma Tôn trong nháy mắt minh bạch cái gì, nhìn về phía Ám Ảnh Ma Tôn: Ngươi trở thành hung thú thân thuộc, ngươi phản bội nhân tộc. Ám Ảnh Ma Tôn nghe vậy, chẳng những không có tức giận, ngược lại cười to nói: Thân thuộc, phản bội? Không, các ngươi sai. Là bản tôn triệt để trưởng khống hung thú quỷ dị đại đạo, nắm giữ quỷ dị đại đạo, đem hung thú trí tôn trái tim dung nhập thể nội về sau, dù cho song nói đồng tu, thiên địa cũng sẽ không hạ xuống hai kiếp. Tịch diệt cái kia ngu xuẩn, bất quá là vì bản tôn nghiệm chứng con đường này khả thi quân cơ thôi. Hắn có thể dung hợp trái tim, sơ bộ trưởng không lực lượng, liền đã chứng minh đường này thông suốt. Bây giờ hắn chết, cũng coi như chết có ý nghĩa. Lĩnh ngộ hung thú quỷ dị đại đạo, dung hợp hung thú trí tôn trái tim, có thể lẩn tránh thiên địa hạ xuống trí tôn hai kiếp. Tin tức này nếu là lan truyền ra ngoài, đủ để cho toàn bộ chư thiên vạn giới trí tôn điên cuồng. Quả thật, có thể thành tiểu trí tôn giả, không có chỗ nào mà không phải là tính cách cứng cỏi, ngạo cốt tự nhiên thế hệ, đem tự thân tôn nghiêm cùng đại đạo rất là xem trọng. Thế mà thời khắc sinh tử có đại khủng bố, ai cũng không dám cam đoan. Những cái kia tại lần lượt hai kiếp bên trong dần dần lực bất tòng tâm, hoặc là đạo tâm có tỷ vết trí tôn nhóm, khi biết có dạng này một đầu đường tắt về sau, có thể hay không lựa chọn bí quá hóa liều, vì kéo dài tính mệnh mà tự cam đoạn lạc, đầu thân hung thú. Đến lúc đó, chắc chắn có càng nhiều trí tôn đoạn lạc, vì nhân tộc mang đến vô cùng tai họa. Ám ảnh ma tôn hời hợt để lộ ra cái này bí mật, đủ để phá vỡ chư thiên vạn giới trật tự. Ám ảnh ma tôn tham lam nhìn lấy Lý Thái Thương, nhân hoàng trí tôn thể, thiên sinh trùng đồng, thật sự là hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Nếu là ăn ngươi, thôn vệ ngươi bản nguyên, bản tôn có lẽ thật có hy vọng nhìn trộm cái kia truyền thuyết bên trong tiên chí tôn chi cảnh. Và anh, một cỗ xa so với tịch diệt ma tôn càng thêm kinh khủng, càng thâm thúy hơn hung sát sát ý ẩm vang bạo phát, bao phủ thiên địa. Tại cái này trong sát ý, còn kèm theo loại kia làm cho người buồn nôn hung thú quỷ dị đại đạo khí tức. Hộ giá, cái nhiếp, vệ trang, mao tương, biên thiên cương trở sở hữu đại tần cường giả sắc mặt kỳ biến, không chút do dự, tầng tầng hộ vệ trong nháy mắt ngăn tại Lý Thái Thương trước người. Lùi ra. Lý Thái Thương rút ra rất lâu chưa từng ra khỏi vỏ thái ác kiếm. Trôi này nhân hoàng kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, huy hoàng hoàng đạo long khí phóng lên tận trời, che đậy bầu trời. Phản bội nhân tộc cặn bã. Chương 217, Thái A kiếm khôi phục. Đế Minh. Chương 217, Thái A kiếm khôi phục. Đế Minh. Ám ảnh ma tôn ngạo nghễ đứng ở ngập trời trong hắc vụ, hắn khí tức chi rồi rào, không ngờ có thể so với cái kia trải qua 7 lần thiên địa thái kiếp mà bất diệt cao giai chí tôn. Cái này mang ý nghĩa, hắn có được thật sự chí tôn cảnh thất trọng thực lực kinh khủng. Dòng giá so Lý Thái Thương cao một cái đại cảnh giới còn nhiều nhất trọng. Kỳ uy áp như tinh hải treo ngược, làm cho người ngạt thở. Vô tận hắc ám từ hắn thể nội dâng trào mà ra, đem cái kia phương chân trời hóa thành một mảnh thuần túy màu đen lĩnh vực. Mà tại cái kia sền sệt như thực chất hắc ám bên trong, hung thú quỷ dị đại đạo bị cụ tượng hóa hiện hóa ra ngoài, vặn vẹo nhúc nhích, dường như một tôn không thể diễn tả, không cách nào quan sát đánh giá kinh khủng tà thần. Chỉ là hắn tồn tại bản thân, cũng đủ để cho vạn vật điên cuồng. A a a a a. Nhất thời, tại hắc ám bao phủ hạ chóp đao nhân thành viên hoảng sợ thống khổ kêu thảm. Bọn hắn căn bản là không có cách chống cự cái này chí tôn thất trọng quỷ dị đại đạo ăn mòn. Hai tay điên cuồng cào lấy khuôn mặt của mình, cái cổ, móng tay hãm sâu da thịt, lại cứ thế mà đem da thịt vỡ ra đến. Mà càng làm cho người ta dùng mình chính là, da thịt vỡ tan chỗ tuôn ra cũng không phải là đỏ tươi vết đục, mà chính là vô số điên cuồng phát sinh, vặn bẹo vũ động đen nhánh bụi gai. Những cái kia đen nhánh bụi gai lẫn nhau ma sát, phát ra quái thiếu. Chí tôn cảnh quỷ dị đại đạo, hắn ô nhiễm cùng hủ hóa chi lực sao mà kinh khủng. Thánh chủ cảnh trở xuống tu sĩ, cơ hồ không có sức chống cự, trong nháy mắt liền sẽ mất đi tự mình, hóa thành vặn bẹo quái vật. Hoang Vu Ma Tôn cùng Phệ Hồn Ma Tôn sắc mặt kỳ biến, đồng thời nộ hống lên tiếng. Hoang Vu đại đạo, Phệ Hồn đại đạo, hai chí tôn đại đạo đều mở, hình thành to lớn che chở khu vực. Giờ phút này, hai vị này xưa nay thủ đoạn độc ác, trong tay lây dính vô số tính mệnh ma tôn, ánh mắt hung lệ vô cùng. Ám ảnh, ngươi dám phản bội nhân tộc, tự cam đoạ lạc vì hung thú cho săn. Xuất sinh, cặn bã, ta chóc đao nhân tung hoành mấy trăm vạn năm, như thế nào ra ngươi cái này quên nguồn quên gốc nhân gian? Ám ảnh ma tôn đứng ở hắc ám ngọn nguồn, không có vấn đề nói. Phản bội, đoạ lạc. Buồn cười, hai người các ngươi làm nhiều năm như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động, trong tay nhiệm anh hùng hào kiệt, người vô tội máu tươi còn thiếu sao? Giờ phút này cũng có mặt đến chỉ trích bản tôn, đứng tại đạo đức chỗ cao, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Hoang Vu Ma Tôn nghe vậy, chẳng những không có xấu hổ, ngược lại đột nhiên hướng mặt đất gắt một cái, cười gần nói: "Phi, lão tử là tội ác chống chất, giết người như ngoé, theo không phủ nhận. Nhưng lão tử giết là người ngoài, dây chính là hắc tiền, chưa bao giờ nghĩ tới phản bội tổ tông, phản bội ta thân này ra người. Ngươi hắn mụ liền người đều không phải là, còn có mặt mũi cùng chúng ta so?" Phệ Hồn Ma Tôn hai mắt đỏ thẫm, cũng ức chế không nổi căm giận ngút trời, gầm thét lên: "Nhân gian, để mạng lại!" Hoang Vu Ma Tôn cũng là không chút do dự, giống giận theo sát phía sau. Hoang Vu đại đạo chi lực tăng vọt, hai vị ma tôn nén giận xuất thủ, Hoang Vu đại đạo cùng Phệ Hồn đại đạo không giữ lại chút nào bay ra, vọt tới cái kia tràn ngập thiên địa quỷ dị hắc ám. Thế mà, anh, hai vị chí tôn sơ giai cường giả đem hết toàn lực hợp kích, căn bản không chịu nổi một kích. Cái kia dung hợp ô hế cùng hỗn loạn hắc ám chỉ hơi hơi rung động, Hoang Vu cùng Phệ Hồn hai loại đại đạo liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị cấp tốc ăn mòn cùng ma diệt. Càng đáng sợ chính là, tại cái kia quỷ dị đại đạo đảo ngược ô nhiễm dưới, Hoang Vu Ma Tôn cùng Phệ Hồn Ma Tôn thậm chí cảm giác được tự thân khổ tu nhiều năm đại đạo bản nguyên đều chuyển đến một trận nhói nhói, dường như bị vô hình độc tố cảm nhiễm, lại ẩn ẩn xuất hiện một tia bệnh biến dấu hiệu, liên đại đạo đều có thể bị dị hóa. Bệnh biến. Phúc. Hai vị ma tôn như gặp phải trọng kích, thân hình run rẩy dữ dội, đồng thời phun ra một miệng lớn ẩn chứa nói thương ám màu vàng kim huyết dịch. Chí tôn thất trọng cùng chí tôn sơ giai ở giữa chênh lệch, giống như danh trời. Lý Thái Thương cứ như vậy đạm mạc nhìn lấy mấy người. Đại Tần một phương có hắn tại, có Lý Phủ Diêu bọn người chống đỡ mở lĩnh vực, cái kia quỷ dị đại đạo vô pháp đối đại Tần tướng sĩ tạo thành ảnh hưởng. Ám ảnh ma tôn hời hợt nghiền nát hai người phản kháng. Xên xệ hắc ám chuyển hướng Lý Thái Thương, thanh âm mang theo một tia trêu tức. Ôn nào con rồi cuối cùng an tĩnh. Hiện tại, giờ đến phiên chúng ta. Phía dưới khí tức bề ngoài, khó khăn trèo chống Hoang Vu Ma Tôn, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua vô tận hắc ám, chết nhìn về phía chân trời một bên cái kia đạo mơ hồ không rõ, bá đạo vĩ ngạn ám màu vàng kim thân ảnh. Dùng hết khí lực khàn giọng quát: "Tần Hoàng bệ hạ, ta, Hoang Vu, lấy chóc đao nhân đương đại thủ lĩnh danh tiếng, hướng đại Tần phát ra tối cao ủy thác. Thỉnh bệ hạ xuất thủ, chu sát đoạn nhập tà đạo, phản bội nhân tổ cám ảnh Ma Tôn. Thù lao là toàn bộ chóc đao nhân tổ chức, trên dưới toàn thể, tận về đại Tần. Vạn năm tích lũy đều là dâng cho bệ hạ dưới trướng." Giờ khắc này, vị này ác tên rõ ràng Ma Tôn, lại lựa chọn hướng đã từng địch nhân dâng lên hết thảy, chỉ vì thanh lý môn hộ. Sát thủ cũng có sát thủ phòng tuyến cuối cùng. Lý Thái Thương nghe vậy, đạm mạc ánh mắt rốt cục nhỏ khẽ rũ xuống, lườm Hoang Vu Ma Tôn liếc một chút. Lập tức, hắn trong miệng thốt ra ba chữ: "Chấm." Ám ảnh Ma Tôn thấy thế, băng lãnh cười một tiếng. thật sự là không biết tự lượng sức mình. Liên chí tôn cảnh cũng không từng bước vào, cũng xứng mưu toan ngăn cản bản tôn sát chiêu, không biết sống chết. Lý Thái Thương đối mặt cái này ngập trời uy áp, sắc mặt vẫn như cũ không hề bận tâm. Hắn toàn lực vận chuyển thể nội mênh mông hoàng đạo long khí, nhân hoàng chân thế quyết cùng cựu long nhân hoàng đạo cái này hai đại chí cao vô thượng nhân hoàng công pháp bị điên cuồng thôi động đến cực hạn, rồi giao hoàng đạo long khí dâng trào mà ra, đều rót vào tay Thái A kiếm. Ông, Thái A kiếm thân kịch liệt rung động, sáng chói kim quang từ kiếm thân bộc phát ra, dường như một tôn ngủ say đế vương đang thức tỉnh, uy nghiêm khí tức liên tục tăng lên. Thế mà ngay tại Lý Thái Thương theo bản năng vận chuyển tiên đế quyết lúc, Thái A kiếm rung động đống nhiên chỉ trệ, thân kiếm quang hoa thậm chí hơi hơi tối sầm lại, lan truyền ra một cỗ không vui cùng bài xích tâm tình. Thái A kiếm giống như cảm giác mình bị phản bội một dạng. Nhân hoàng chính là nhân hoàng, thiên đế chính là thiên đế, hai người vị cách tuy đều chí cao, nhưng lại không giống nhau. Thái A kiếm chính là thuần túy nhân đạo hoàng giả chi kiếm, há lại cho cái khác đế đạo pháp tắc xâm nhiễm. Nhân hoàng chi kiếm, há có thể dùng thiên đế pháp đến thôi động. Lý Thái Thương trong nháy mắt hiểu ra, lúc này triệt để thu lại thiên đế quyết ba động, ngược lại đem tự thân nhân hoàng chí tôn thể lực lượng không giữ lại chút nào triệt để mở ra. Vâng. Một cỗ xa so trước đó càng thêm thuần túy, càng thêm bá đạo, càng thêm cổ lão hoàng đạo khí tức từ hắn thể nội ầm vang bạo phát, cùng Thái A kiếm sinh ra hoàn mỹ cộng minh. Tử kim hà quang như khoác quanh thân, phản phất giống như thượng cổ nhân hoàng lâm thế. Giờ khắc này, Thái A kiếm khôi phục thanh thế biến đến trước nay chưa có đáng sợ. Kiếm quang xông lên trời không. Trôi này tượng trưng cho nhân tộc chí cao quyền bính nhân hoàng chi kiếm, dường như khôi phục thái cổ lúc uy nghiêm. Cùng lúc đó, một luồng tinh thuần vô cùng, chí cao vô thượng đế uy, từ cái này khôi phục Thái A kiếm trên mũi kiếm lặng yên bộc lộ mà ra. Mặc dù chỉ có một luồng, lại dường như ẩn chứa tài quyết và vật, thống ngự chư thiên vô thượng ý chí. Trong mấy mắt, cái kia tràn ngập thiên địa, ô uế quỷ dị hắc ám đại đạo như là gặp trời sinh khắc tinh, không tự chủ được co rụt về đằng sau, né tránh. Ám ảnh ma tôn trên mặt nhe răng cười bỗng nhiên cứng đờ, thay vào đó là một vẻ khó có thể tin kinh hãi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thái Thương trong tay trôi này quang hoa vạn trượng, uy áp hoàn vũ phong cách cổ xưa trường kiếm, thất thanh quát: "Đế binh, đây tuyệt đối là chân chính đế binh chi uy. Ngươi, cha ngươi đến cùng là vị nào nhân hoàng? Vậy mà bỏ được đem đế binh giao cho tay ngươi." "Ồn ào." Thái A kiếm vung ra, không có phức tạp chiêu thức, chỉ là thật đơn giản một cái chém ngang. Một đạo sáng chói đến cực hạn kiếm quang bắn ra, kiếm quang tê thiên liệt hải, vạn vật quy hư, chém phá thương khung. Ám ảnh ma tôn thân ảnh bị trong nháy mắt chìm ngập, nhưng ở kiếm quang sáng chói bên trong, như cũng tại gào thét lớn chất vấn: "Cha ngươi đến cùng là ai?" Cũng không biết là ám ảnh ma tôn đang hỏi, vẫn là nguồn gốc từ cái kia quỷ dị đại đạo chỗ sâu, tôn này không thể diễn tả tà thần cụ hiện hóa đang hỏi. Kiếm quang chậm chậm tiêu tán. Chí tôn thất trọng, vốn nên cường hành vô cùng ám ảnh ma tôn, tính cả hắn dung hợp hung thú bản nguyên, ngay tại cái này huy hoàng một kiếm phía dưới, triệt để chôn bụi, dường như chưa từng tồn tại. Đây chính là đế binh. Bất quá, Thái A kiếm cái này đế binh sử dụng phi thường hạ khắc, có thể sử dụng người đều là nhân tộc hoàng giả hoặc là nhân tộc thái tử. Thế mà phát ra cái này kinh thiên động địa một kiếm Lý Thái Thương, đại giới cũng là không nhỏ. Bàn tay hắn phía trên da thịt đều biến mất, toàn bộ cánh tay phải dường như mới từ trong lò luyện lấy ra đồng dạng, nhìn thấy mà giật mình. Hoang Vu Ma Tôn cùng Vệ Hồn Ma Tôn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đây hết thảy. Bọn hắn vốn cho rằng sẽ có một trận lưỡng bại câu thương đại chiến, có thể cái kia tại bọn hắn trước mặt giống như không thể chiến thắng thần ma ám ảnh Ma Tôn, lại thật bị một kiếm diệt. Thật sự là quá mức hoang đường. To lớn sau khi hết khiếp sợ, là trước nay chưa có kính sợ cùng hoảng sợ. Hai người không có chút gì do dự, cố nén thương thế, hướng về Lý Thái Thương phương hướng quỳ bái. Từ hôm nay trở đi, chóp đao nhân trong tổ chức dưới, tận về đại tần dưới trướng. Ta hai người, Hoang Vu, Phệ Hồn, nguyện phụng tần hoàng bệ hạ vì chủ, nghe theo bệ hạ hết thể điều khiển, muôn lần chết không tử. Lý Thái Thương gật gật đầu, nói: "Hai người các ngươi tội ác chồng chất, nghiệp chướng nặng nề, vốn nên hình thần câu diện, gian đe. Không sai, bây giờ chính vào nhân tộc phi thường lúc, chấm liền cho các ngươi một cái chuộc tội cơ hội. Lập tức lên, tiến về nhân thú chiến trường tiến đầu. Chấm chỉ cho ngươi nhóm hạ một đạo ý chỉ, giết hết trước mắt các ngươi thấy hết thể hung thú." Chương 218, Đại Phụng Vương Đình đại quân đột kích. Thành phá. Chương 218, Đại Phụng Vương Đình đại quân đột kích. Thành phá. Đại Phụng Vương Đình, nhất chính vương phủ chỗ sâu. Một chiếc cô đang chập chờn, mờ nhạt đến yên tĩnh thiếu đốt. Vô số thiêu thân lại không sợ tử vong, lượn vòng lấy đầu nhập hỏa diễm bên trong, phát ra nhỏ xíu đôm đốt âm thanh. Nhất chính vương một mình ngồi tại đèn trước, nhìn chăm chú không ngừng dập lửa thiêu thân. Tự đủ. Ám ảnh ma tôn, cũng thất bại. Lý Thái Thương, lại có đế binh bảo vệ. A, quả nhân đã sớm nói. Trong bóng tối hoạt động, ám sát, thủ hóa, âm mưu quỷ kế, đối bị này thân phụ đại khí vận tương lai nhân hoàng, căn bản vô dụng. Đây hết thể đều sẽ trở thành Lý Thái Thương cường đại chất dinh dưỡng. Nhân tộc tương lai hoàng giả, há lại âm mưu quỷ kế có thể mạt sát. Muốn mạt sát hắn, nhất định phải quang minh chính đại. Lấy uy hoàng đại thế, lấy lôi đỉnh quân uy, triệt để nghiền nát hắn. Dạng này, nhân tộc khí vận sông dài mới sẽ không che chở hắn. Nhân tộc khí vận sẽ không che chở vô năng người. Cái gì thời cổ nhân hoàng hộ đạo? Nhiếp chính vương khịt mũi coi thường. Đó bất quá là những cái kia hủy diệt chư hầu trước khi chết tuyệt vọng cầu nguyện, ngẫu nhiên dẫn động còn sót lại ở giữa thiên địa linh tinh nhân hoàng chi lực, hiển hóa một chút mà thôi. Sao lại thật có cái gì cổ lão tồn tại thời khắc thủ hộ tại hắn? Nhân tộc những cái kia cổ lão tồn tại đã sớm úp còn không mang nổi mình úp. Tự thân khó đảm bảo. Lý Thái Thương, hắn thì là nhân tộc khí vận sông dài cảm nhận được sóng to đã ngược lại, tự mình thai nghén mà ra vịn cao ốc chi tướng như người. là khí vận sở trung, cũng là mục tiêu công kích. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, âm ảnh tùy theo lắc lư. Lần này, nhất định phải nghe ta. Lập tức triệu tập quân đội, tập kết tất cả lực lượng. Phát binh, diệt Đại Tần. Cho dù không cách nào lập tức mạn sát Lý Thái Thường, cũng muốn đem hắn căn cơ, hắn Đại Tần triệt để đánh cho tàn phế, đánh phế. Cho chúng ta tranh thủ đầy đủ thời gian. Đại Phụng cùng Đại Tần cương vực giao giới chi địa, Thanh Từ Đại Lục. Tòa này trôi nổi tại trong tinh không đại lục thành trì, bây giờ đã về thuộc Đại Tần quản hạt. Bên trong thành cảnh sắc cát lành, sinh hoạt xa so với ngày xưa làm tiểu chư hầu lãnh địa lúc giàu có an ổn. Đại Tần tuy nhiên cũng muốn nộp thuế, nhưng bọn hắn thuế đều dùng đến trợ giúp nhân thú chiến trường, mà không phải để những cái kia chư hầu tới hạ giới bốt thuốc người. Khối đại lục này phía trên bách tính tu sĩ, mỗi ngày lớn nhất niềm vui thú một trong, chính là nhìn về phía tinh hải đối diện cái kia mảnh vẫn thuộc về Đại Phụng Vương đỉnh đại lục, thưởng thụ lấy đối diện quan tới, hỗn tạp hâm mộ cùng không cam lòng ánh mắt. Thế mà, mảnh này an lành lại tại hôm nay bị đống nhiên đánh mỡ. Ầm ầm, chân trời bị một cái cự thủ hung hăng xé rách. Vô số dữ tận to lớn đại phụng chiến hạm, không có dấu hiệu nào phá không mà ra. Trong nháy mắt che đậy toàn bộ Thanh Từ đại lục trên không. Kinh khủng quân uy hàng lâm tòa này thành trì. Bên trong thành sở hữu tiếng cười cười nói nói im bặt mà dừng, thay vào đó là vô biên kinh hãi cùng hoảng sợ. Rõ ràng từ thành chủ cố nén tim đập nhanh, phi thân lên, nỗ lực tiến lên hỏi thăm thương lượng. Chư vị đại phụng tướng quân, chẳng biết tại sao hưng binh đến tận đây. Ta Thanh Từ thành đã về lại tận, phải chăng? Lời con chưa dứt, một cái từ rồi rào pháp lực ngưng tụ cự trưởng từ trên trời giáng xuống, căn bản không cho hắn bất kỳ giải thích nào. Phúc. Vị này trước đây không lâu còn đắm chìm trong vui sướng thành chủ, giờ phút này trong nháy mắt bị đập thành một đoàn huyết vụ, thần hồn câu diệt. Mà cái này chỉ là đổ sát bắt đầu. Giết, một tên cũng không để lại. Mệnh lệnh lạnh như băng tự chiến hạm bên trong truyền ra. Phản bội đại phụ người, không cần thương hại. Sau một khắc, vô số đạo hủy diệt tính quang trụ, thuật pháp như là như mưa to chiếu nghiêng xuống. Đã từng an lành thành thị trong nháy mắt hóa thành luyện ngục, kiến trúc sụp đổ, sinh linh đổ thán. Đại Phụng quân sĩ hàng lâm đại lục, bắt đầu không khác biệt thanh tẩy cùng giết hại. Thanh Từ đại lục trên không, Đại Phụng chủ lực chiến hạm bên trong, mấy tên bị bắt đại tần quan viên, cầm ý lý hệ vệ cùng bất lương nhân thành viên bị thô bạo áp giải đến một đạo đại quân thống soái trước mặt. Bọn hắn đã sớm bị dày vò đến không thành hình người, quần áo tả tơi, máu thịt bé bét, có thậm chí thân thể tàn huyết. Cái kia thống soái người khoác ám kim giáp trụ, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn xuống những thứ này hấp hối tù binh. Bản soái rất ngạc nhiên, các ngươi tu vi không cao, cấp quan không hiện, vì sao không tiếp nhận hết cực hình, cũng không chịu đầu hàng ta Đại Phụng? Nếu chịu quy thuận, vinh hoa phú quý, há không vượt qua bây giờ cái này thê thảm bộ dáng? Đáp lại hắn, chỉ có cái kia mấy tên tù binh theo cổ họng chỗ sâu phát ra, đứt quãng lại dị thường cố chấp nói mớ. Vì Tân Hoàng, vì Tân Hoàng, Tân Hoàng. Bọn hắn ý thức đã mơ hồ, gần như sụp đổ, treo chống bọn hắn, tựa hồ cũng chỉ còn lại có cái này duy nhất niềm tin. Cái kia thống xoáy trên mặt treo tức dần dần biến mất, trên mặt hiện lên một tia kiên kỵ. Hắn trầm mặc một lát, lập tức phiền chán phất phất tay, giết, đem thi thể xử lý một chút, treo ở chiến hạm bắt mắt nhất chỗ. Bản soái muốn để sở hữu tần nhân nhìn xem, cùng chúng ta đối nghịch hạ tràng. Chu tâm mới có thể phá vỡ ý chí. Những thứ này tần nhân thi thể nhận hết tự hình, cuối cùng bị treo ở Đại Phụng chiến hạm cột buồn phía trên. Như thế hành động đã không tầm thường chinh chiến, mà chính là từ đầu đến đuôi nhục nhã. Giống nhau thảm kịch cũng không phải là chỉ phát sinh tại Thanh Từ đại lục một chỗ. Tại Đại Tần cùng Đại Phụng dài rằng giặc mà quanh co cương vực giao giới đường trên, mặt khác 15 chỗ trọng yếu biên cảnh đại lục hoặc treo phủ thiên thành cũng đồng thời bị hủy diệt tính đả kích. Đại Phụng Vương đình đồng thời phát động 16 lộ đại quân. Mà lại bọn hắn chọn lựa là khốc liệt nhất, diệt tuyệt nhân tính nhất, giết hại chiến pháp. Đại quân lướt qua, vô luận thành trì thôn trấn, vô luận tu sĩ phàm nhân, đều đổ diệt. Pháp bảo vanh kích, thần thông rửa sạch, tranh thức làm đến chó gà không tha, đất chết ước vạn giảm. Làm cái này một phần phần chiến báo truyền về Đại Tần triều đường lúc, toàn bộ triều đường, thậm chí toàn bộ Đại Tần, trong nháy mắt bị vô biên tức giận cùng bi phẫn trôi nhanh nhóm. Nợ máu trả bằng máu. Bọn hắn thuộc về Đại Tần, chính là ta Đại Tần con dân. Đại Tần con dân bị tàn sát, làm sao có thể như vậy bỏ qua? San bằng đại phụ, vì ta Đại Tần sinh linh báo thù. Bọn hắn dám đem ta Đại Tần quan viên thi thể treo trên chiến hạm, vô cùng nhục nhã a. Chỉ có lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, mới có thể rửa sạch. Chương 219, hung thú cùng Vương đỉnh hợp tác. Chương 219, hung thú cùng Vương đỉnh hợp tác. Thế mà đã nghèo còn gặp cái eo. Ngay tại Đại Tần Đông Bộ cương vực đứng trước Đại Phụng Vương đỉnh 16 lộ đại quân điên cuồng tiến công thời khắc, tại phía xa một chỗ khác nhân thú chiến trường, cũng đột nhiên phát sinh kinh thiên dị biến. Vài luồng cực lớn đến làm cho người hít thở không thông chí tôn cấp hung thú khí tức, không có dấu hiệu nào sẽ rách không gian, đột nhiên hàng lâm tại chiến trường tuyến ngoài cùng đường biên giới phía trên. Theo sát phía sau là giống như nước thủy triều tuôn ra, vô số hình thái vật mèo tản ra ô uế khí tức hung thú thân thuộc đại quân. Những này hung thú lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tập kích nhân tộc quân đội, thế công chi hung mãnh, viễn siêu trước kia bất kỳ một lần. Nhân tộc liên quân đội vàng không kịp chuẩn bị, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị xé nứt phòng tuyến. Đứng núi chịu sao yêu tộc minh quân cùng lân cận mấy cái nhân tộc quốc độ quân đội tổn thất càng thảm trọng, vô số tướng sĩ thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền tại hung thú móng nuốt cùng quỷ dị thần thông phía dưới hóa thành một máu, thậm chí có trực tiếp bị hủ hóa, vung đao hướng đồng bào. Chiến tuyến sụp đổ, thương vong thảm liệt. Ngược lại là Đại Tần chủ lực quân đoàn, bởi vì trước đây tác chiến dũng mãnh, sớm đã thâm nhập hung thú chiếm lĩnh khu bụng tiến hành càn quét tiêu diệt toàn bộ. Bởi vì khoảng cách biên cảnh chủ phòng tuyến khá xa, trời đất xui khiến tránh đi cái này vòng tính nhắm vào chí tôn cấp giết hại, có thể bảo toàn đại bộ phận thực lực. Yêu tộc minh quân cùng hắn quốc nhân tộc quân đội triệt để không có chiến lực. Một bộ phận tàn binh bại tướng nản lòng thoái chí, ảm đạm thối lui ra khỏi nhân thú chiến trường. Một bộ phận khác thì bị kịp thời thu nạp phòng tuyến đại tần quân đoàn thu nạp, chỉnh biên. Cụ thế, trong nháy mắt chuyển biến xấu tới cực điểm. May mắn chính là, nhân thú chiến trường tiền tuyến còn có Gia Cát Lượng, Chu Du, Nhạc Phi ba vị này tuyệt thế thống soái tọa trấn. Biến cố phát sinh trong nháy mắt, ba người gần như đồng thời làm ra lớn nhất quyết đoán chính xác, lấy tốc độ nhanh nhất phát ra tối cao chỉ lệnh, cưỡng ép thu nạp sở hữu có thể liên hệ với đại tần quân đoàn cùng minh quân tàn quân. Từ bỏ bên ngoài khó có thể cố thủ cứ điểm, binh tướng lực tập trung ở mấy chỗ quan trọng chiến lược cứ điểm, bằng vào sớm đã bố trí tốt trận pháp cùng công sự, cứ thế mà đứng vững hung thú đại quân lúc đầu điên cuồng trùng kích, miễn cưỡng ổn định sắp triệt để sụp đổ cục thế. Đến mức Hoắc Khứ Bệnh Bộ cùng Triệu Vân Bộ, hai người bọn họ cố kỵ binh tụ hợp sau xuyên thẳng hung thú nội địa, ném ra chí ít ba vị hung thú chí tôn cùng với thân thuộc, mà vẫn tại phòng tuyến phía trên tàn phá bừa bãi hung thú chí tôn, cũng có Lý Thái Thương sớm đã phái đến tiền tuyến Hoang Vu Ma Tôn cùng Vệ Hồn Ma Tôn xuất lĩnh chóc đao nhân tổ chức tinh nhuệ ra sức ngăn cản. Hai vị này Ma Tôn thực lực mạnh mẽ, tạm thời cuốn lấy hung thú chí tôn, chưa để hắn đối phổ thông quân đội tạo thành hủy diệt tính đả kích. Trung quân đại trướng bên trong, Gia Cát Lượng hai mắt phủ đầy tia máu, cẩn thận tỉ mỉ bùi tóc cũng hiếm thấy có một luồn lộn xộn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt quần quật lại ghi chú vô số thất thủ khu vực tinh giới đồ, trong tay quạt lông nắm chặt. Cục thế mặc dù tạm thời ổn định, nhưng đại tần cũng cơ hồ hao hết sở hữu cơ động lực lượng, mới miễn cưỡng giữ vững đầu này lung lay sắp đổ phòng tuyến. Thì đây là ỷ lại tại Hoắc Khứ Bệnh Bộ cùng Triệu Vân phần này hai chi một mình tại hung thú nội địa tàn phá bừa bãi, kéo lại hung thú đại quân. Thế nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa, nguyên bản trong kế hoạch điều quân đội hồi viên trung ương thế giới, ứng đối đại phục uy hiếp phương án, đã triệt để không cách nào thực hiện. Suy nghĩ sâu xa thật lâu, Gia Cát Lượng quyết định thật nhanh, không chút do dự nói: "Truyền tin bệ hạ." "Lượng, khẩn thỉnh bệ hạ chuẩn đồng ý." "Co vào nhân thú chiến trường phòng tuyến." "Từ bỏ." "Vừa khôi phục bộ phận thế giới, tập trung binh lực, cố thủ hạch tâm khu vực." Gia Cát Lượng mặt không biểu tình, thế mà hắn tâm lại đang dỉ máu. Những thế giới kia là đại tần tướng sĩ dùng máu tươi cùng sinh mệnh vừa mới đoạt lại nhân tộc cương thổ, bây giờ lại muốn chủ động từ bỏ. Có thể đoán được, một khi đại tần quân đội rút lui, những thế giới kia bên trong không tới kịp rút lui ước vạn đồng bào, đem một lần nữa biến thành hung thú huyết thực. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, như không buông bỏ những thứ này bên ngoài thế giới, gạt ra quý giá binh lực, chớ nói hồi viên đại tần, thì liền đầu này chủ phòng tuyến đều có thể triệt để sụp đổ. Chu Du bước nhanh đi vào trung quân đại trướng, trắng bạc khải giáp phía trên còn dính nhuộm chưa từng khô cạn hung thú huyết dịch. Chu Du bây giờ là nửa bước chí tôn cảnh, hắn cũng muốn đi chống cự những cái kia chí tôn cảnh hung thú. Không phải vậy, chỉ dựa vào lấy Hoang Vu Ma Tôn cùng Vệ Hồn Ma Tôn, căn bản là không có cách ngăn cản toàn bộ chí tôn cảnh hung thú. Chu Du sắc mặt nghiêm trọng, đối ra Cát Lượng nói: "Khổng Minh, việc này cực kỳ không thích hợp. Những này hung thú chiếm cứ hỗn độn chỗ sâu vài vạn năm, mặc dù thường có xâm nhập, nhưng chưa từng duy nhất một lần phái ra nhiều như vậy chí tôn cảnh tồn tại tự thân tới chiến trận. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại Đại Phụng Vương đỉnh 16 lộ đại quân xâm chiếm ta đại tần đồng thời, những này hung thú chí tôn liền tinh chuẩn xuất hiện ở nơi này. Thời cơ nắm đến như thế chi khéo léo, tuyệt không phải ngẫu nhiên." Gia Cát Lượng nghe vậy, ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là cái kia bình tĩnh phía dưới là hàn ý lạnh lẽo. Nói: "Không cần nói, Lượng cũng có suy nghĩ. Trùng hợp như thế, chỉ có một lời giải thích, Đại Phụng Vương đỉnh chỉ sợ sớm đã cùng hung thú đã đạt thành một loại nào đó không thể cho ai biết hợp tác, thậm chí minh ước." "Hừ." Tức giận hừ lạnh theo ngoài trướng truyền đến. Nhạc Phi nhanh chân bước vào, quanh thân còn lượn lờ lấy chưa tán thảm liệt sát khí, hiển nhiên cũng là trùng sát một phen. Làm hắn nghe nói lời ấy, càng là nổi giận đùng đùng. Những người này vương, thật sự là ngu xuẩn ti tiện cùng cực. Nhân tộc chính vào tồn vong chi thu, hung thú đại địch trước mặt, không nghĩ đồng tâm ngự bên ngoài, lại vẫn cấu kết ngoại địch, được này sau lưng cắm đao, tự bị trưởng thành bẩn thỉu hoạt động. Khi nào rồi? Bọn hắn đến tuột cùng muốn đem nhân tộc đẩy hướng hạng gì chỗ vạn kiếp bất phục? Gia Cát Lượng ánh mắt trầm ngưng đảo qua tinh giới đồ phía trên những cái kia sắp bị tiêu ký vì khí tử thế giới, trầm giọng nói: "Co vào phòng tuyến, từ bỏ một số nhân tộc thế giới phương án, Lượng đã sơ bộ định ra. Việc này liên quan đến toàn cục, không thể sai sót. Các ngươi hai vị đến rất đúng lúc, liền cùng nhau thương nghị cụ thể chi tiết, xác định cuối cùng giới hạn, cần phải bảo đảm hạch tâm phòng tuyến không có sơ hở nào." Chu Du cùng Nhạc Phi nghe vậy, đều là trầm mặc một lát. Bọn hắn nhìn qua tinh đồ phía trên những cái kia sắp bị vết sắc bao trùm khu vực, dường như có thể nghe được ước vạn đồng bào kêu rên tuyệt vọng. Quyền Phong không tự giác nắm chặt, móng tay cơ hồ khảm tiến lòng bàn tay. Vậy cũng là đại tần tướng sĩ trước đây không lâu dùng máu tươi cùng sinh mệnh đoạt lại thổ địa, mà lại rất nhiều thế giới đều là bọn hắn tự mình thu phục. Bọn hắn còn nhớ rõ khi bọn hắn xuất quân hàng lâm những thế giới kia lúc, nơi đó nhân tộc đồng bào gieo họ. Nhưng hôm nay, bọn hắn thì muốn từ bỏ những này nhân tộc đồng bào, để bọn hắn trở lại hung thú miệng. Có thể dù có mọi loại không cam lòng, ngàn loại không muốn, bọn hắn cũng không có mở miệng phản đối. So với bệ hạ an nguy, so với đại tần quốc bản, không có bất kỳ cái gì hy sinh lớn đến không thể thừa nhận. Chu Du chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, trong mắt đã chỉ còn sắc bén. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Nhạc Phi hít sâu một hơi, đè xuống quần quần tâm tư, hết thể lấy bệ hạ cùng xã tắc làm trọng. Ba vị thống soái, tại cái này khói lửa tràn ngập trong quân trướng, bắt đầu dần dần xác định những cái kia không thể không bị hy sinh thế giới. Mỗi một cái quyết định biện pháp đều nặng nề như núi. Bọn hắn mỗi hoa một cái thế giới kia ước vạn nhân tộc thì phải bị hung thú khó khăn. Nhân thú chiến trường tiền tuyến truyền đến kinh thiên tin dữ cùng Gia Cát Lượng đám người khẩn cấp tố báo, trong nháy mắt để nguyên bản quần tình xúc động phẫn nộ, chủ chiến tiếng gầm oanh oanh liệt liệt đại tần triều đường yên tĩnh trở lại. Lúc trước chủ trương lập tức nghiêng toàn quốc chi binh cùng đại phụng quyết nhất tử chiến cấp tiến phái các đại thần, giờ phút này sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Đại tần lại lâm vào đúng nghĩa cảnh hai mặt thủ địch. Ngoài có hung thú chí tôn dẫn đại quân tiếp cận, bên trong có địch nhân vốn có đại phụng 16 lộ binh mã điên cuồng tiến công. Cho dù là kịch liệt nhất cấp tiến phái, giờ phút này cũng không thể không quyền hành cái kia đáng sợ hậu quả. Một tên lấy cương liệt lấy dương lão thần, sắc mặt đỏ bừng lên. Dường như đã dùng hết suốt đời dũng khí, mới từ trong hàm răng gạt ra yếu ớt văn nhuế thanh âm. Vậy hạ, phải chăng có thể tạm thời tìm một phương cầu hòa lấy để hóa giải áp lực? Lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn trước mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, hận không thể lập tức tìm căn cột cung điện đâm chết. Hắn cả đời chinh chiến, gì từng nói qua cầu hòa hai chữ? Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn đối hai chữ này dị ứng, thế mà triều đường phía trên hoàn toàn tĩnh mịch, không người chế giễu, chỉ có đồng dạng trầm trọng cùng khuất nhục tràn ngập. Tuân Úc thở dài, chậm rãi ra khỏi hàng. Bệ hạ, thừa tướng có ý tứ là cầu bệ hạ chuẩn đồng ý tại nhân thú chiến trường co lại một bên, chủ động từ bỏ bộ phận vừa mới khôi phục nhân tộc thế giới, tập trung binh lực, cố thủ hệ tâm, gạt ra binh lực ứng đối đại phụng chi hoạn. Lời vừa nói ra, đầy triều văn võ tất cả đều biến sắc. Từ bỏ cương thổ, vứt bỏ đồng bào, cái này đồng dạng là khoan tim thống khổ. Giờ khắc này, toàn bộ triều đường phía trên sở hữu trầm trọng, lo nghĩ, không cam lòng, thậm chí khuất đục ánh mắt đều không hẹn mà cùng tập trung hướng về phía cái kia cao cứ tại hoàng tọa phía trên thân ảnh. Không khí ngưng kết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô luận là chủ trương tử chiến đến cùng hắn tướng, vẫn là đưa ra khuất đục cầu hòa lão thần, hoặc là trong lòng dày vò mưu sĩ, giờ phút này đều đang đợi lấy, chờ đợi lấy Lý Thái Thương cuối cùng quyết đoán. Trưởng công chúa Lý Phủ Diêu mím chặt môi, lữ trí mắt vượng hơi rủ xuống. Tuân Úc duy trì đệ trình tấu chương tư thái, nhíu chặt lông mày. Mao Thương cùng Viên Tiên Cương như hai bức tượng điêu khắc, cúi đầu. Cao lực sĩ cũng vô ý thức nín thở. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, quyết định này gian nan đến mức nào. Đại Tần theo sẽ không buông tha cho bất luận cái gì một tấc cương thổ, Tần Hoàng từ trước tới giờ sẽ không vứt bỏ bất luận một vị nào con dân. Nhưng là bây giờ, nhất định phải từ bỏ những thế giới kia, để ước vạn nhân tộc đồng bào trầm luân. Tất cả áp lực, tất cả chờ mong, tất cả bàng hoàng, cuối cùng đều hội tụ ở cái kia một đạo ngồi ngay ngắn thân ảnh phía trên. Vậy hạ, sẽ lựa chọn ra sao? Lý Thái Thương vươn tay, theo Tuân Úc trong tay tiếp nhận ra cắt lượng tấu chương. Hắn ánh mắt nhanh chóng đảo qua trên đó câu chữ, sắc mặt không có một gợn sóng. Sau một khắc, tại đây triều văn võ nhìn soi mói. Hắn chậm rãi đem cái kia phần tấu chương xé thành mảnh nhỏ. Nói cho Khổng Minh, nhân tộc trung ương thế giới, không cần hắn quan tâm, để hắn cho chấm quản tốt hắn chiến trường. Tuân chỉ. Mặt khác, truyền chấm ý chỉ, mệnh trưởng công chúa Lý Phù Diêu, Hắc Long cấm quân chủ lực, cùng bốn vị thống lĩnh, cũng cái nhiếp, vệ trang hai người, tiến về nhân thú chiến trường tiền tuyến trợ giúp thừa tướng. Nói cho tiền tuyến tướng sĩ, chiến sự đừng có ngừng. Cho chấm tiếp tục thu phục mất đất, mở mở cương thổ. Lời vừa nói ra, nguyên bản yên lặng triều đường trong nháy mắt xôn xao, cơ hồ sở hữu đại thần đều sắc mặt kỳ biến. Vậy hạ, không thể, tuyệt đối không thể a. Đại Tần chính vào đại phụng xâm lấn, há có thể lại đem trưởng công chúa cùng Hắc Long cấm quân chủ lực điều đi? Vậy hạ, nghĩ lại, nào có như vậy dụng binh đạo lý. Kể từ đó, Đại Tần chống rông a. Chương 220, nhân đổ chương 220, nhân đổ triều đường phía trên triệt để sôi trào. Tuân Úc càng là vội bước lên trước, thanh âm đều bởi vì lo nghĩ mà đổi giọng. Vậy hạ, nghĩ lại a. Nếu theo ý này, trong triều liền chỉ còn Mông Điểm tướng quân cùng dưới trướng trưởng thành quân đoàn, thêm nữa cầm y liễu vệ cùng bất lương nhân bộ phận lực lượng, làm sao có thể ngăn cản đại phụng 16 lộ như lang như hổ đại quân. Một bên Mông Điểm nghe vậy, mày rậm quá chặt, cương nghị trên mặt bắp thịt kéo căng. Nhưng hắn cũng biết sự tình trọng đại, không thể thể hiện. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên nhắm mắt lại, lại tiếp tục mở ra, trong mắt đã là một mảnh quyết nhiên tự trí. Trầm giọng nói: "Bệ hạ, Mông Điểm cùng trưởng thành quân đoàn, dù cho thịt nát xương tan, cũng hẳn phải chết thủ biên giới. Hắn đã làm xong tuấn quốc chuẩn bị. Hắn chỗ đóng giữ địa phương, địch nhân có thể lấy được, chỉ có hắn Mông Điểm thi thể cùng một phiến đất hoang vu." Thế mà, Lý Thái Thương dường như mới bị điểm tỉnh đồng dạng, lại nhẹ gật đầu, ngựa khí bình thản nói tiếp: "Văn Lực nói cực phải, là chấm sơ sót." Ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên đồng dạng sắc mặt ngưng trọng Mao Tương cùng Biên Thiên Cương, tiếp tục nói: "Mao Khanh, Viên Khanh, hai người các ngươi cũng lập tức tập kết bản bộ cẩm y để vệ cùng bất lương nhân tinh nhuệ, theo trưởng công chúa cùng nhau đi tới nhân thú chiến trường, trợ giúp thừa tướng. Hung thú lần này động tác tuyệt không tầm thường, đến tiếp sau nhất định có càng đại mưu đồ, tiền tuyến cần muốn các ngươi lực lượng." "A, lần này không chỉ là Tuân Úc, toàn bộ triều đường tất cả mọi người triệt để choáng váng." Trận mắt hốt mồm, hướng tại nguyên chỗ. Tuân Úc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, khí huyết nghịch xông lên đầu, kém chút một hơi thở gấp tới trực tiếp mất đi. Bờ môi run rẩy, lại ngay cả một cái hoàn chỉnh lời nói không nên lời. "Bệ hạ chẳng lẽ lại không biết binh?" "Là, rất có thể. Trước kia bên cạnh bệ hạ đều có thừa tướng bày mưu tinh kế, chưa bao giờ dụ binh. Bây giờ, thừa tướng không tại, bệ hạ trực tiếp thả tự mình." Tuân Úc tiến lên một bước, sẽ chết dán. "Bệ hạ, như khăng khăng như thế, thần thỉnh." Lời còn chưa dứt, lại bị Lý Thái Thương lạnh nhạt đánh gãy. "Chấm khi nào nói qua, chỉ làm cho trưởng thành quân đoàn trấn thủ Đại Tần rồi." Mọi người nghe vậy đều là sửng sở. Không phải trưởng thành quân đoàn cùng còn thừa không có mấy cẩm y gì vệ, bất lương nhân, cái kia còn có thể là ai? Chẳng lẽ là những cái kia vừa mới quy thuận, đến từ ban đầu đại phụng cương vực mới chiêu mộ binh tốt? Nghĩ đến đây cái khả năng, mấy vị lao thần sắc mặt càng thêm trắng xám, lắc đầu liên tục. "Bệ hạ, Tuyệt đối không thể. Những cái kia mới phụ chi dân, tính cách chưa định, há làm được việc lớn. Như trên chiến trường lâm trận chạy trốn, dẫn phát bất ngờ làm phản, ta Đại Tần quân đội trong khoảnh khắc liền có lật út nguy hiểm à? Lý Thái Thương khỏe miệng khẽ nhếch, nói: "Các khanh, theo chấp tới." Nói xong, hắn dẫn đầu đứng dậy, hướng về đi ra ngoài điện. Đầy triều văn võ trong lòng tràn ngập nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau, đè xuống đầy bụng lo nghĩ, theo sát phía sau. Lý Thái Thương vẫn chưa tại hoàng thành bên trong dừng lại, mà chính là trực tiếp xé rách hư không, xuất lĩnh chúng thần hàng lâm tại một chỗ cực kỳ trống trải, không có người ở lơ lửng đại lục phía trên. Lý Thái Thương đứng ở điểm binh thai trung ương, quát lớn: "Bạch Khởi ở đâu? Nhân Đồ quân ở đâu?" Thanh âm lăn lăn đi, quanh quẩn tại vô tận hư không bên trong. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, ầm ầm, nơi xa đường chân trời chỗ, đột nhiên truyền đến nặng nề như sấm, nhưng lại đều nhịp đến làm người sợ hãi tiếng oanh minh. Phản phất có ước vạn thiết giáp chính tại đồng bộ trà đạp đại địa, liền cả phiến đại lục cũng bắt đầu hơi hơi rung động. Ngay sau đó, có mặt tướng. Sau một khắc, càng thêm rồi rào mênh mông đáp lời âm thanh tầng tầng bọt tới, rung khắp hoàn vũ. Tại, tại, tại. Chỉ thấy đang ánh mắt cực hạn chỗ, một đạo màu đỏ thấm hồng lưu bỗng nhiên hiện lên, cũng lấy tốc độ khủng khiếp hướng về điểm binh thai phương hướng dâng trào mà đến. Đó là từ trăm vạn người khoác đỏ thấm trong giáp, tay cầm huyết sắc binh khí tướng sĩ tạo thành vô tận đại quân. Bọn hắn trầm mặc không nói gì, chỉ có giáp trụ chạm vào nhau âm thanh. Sát khí ngất trời cùng huyết lệ chi ý cơ hồ hàng đầu đỉnh bầu trời đều nhuộm thành đỏ sẫm chi sắc. Chỉ là liếc một chút, mọi người thì kinh hãi. Cái kia nhánh đại quân, quân kỷ cố nhiên nghiêm minh đến cực hạn, tốc độ đều nhịp, như là một thể. Thế mà, mỗi một vị tướng sĩ, theo thống quân chủ tướng đến bình thường nhất quân sĩ, cứ việc trầm mặc không nói gì, lại đều tản ra một cỗ làm cho người hít thở không thông hung lệ chi khí. Bọn hắn dường như căn bản không phải người sống sơ sơ, mà là một đám bị cường hành nhét vào nhân loại túi ra, thời khắc đè nén khát máu bản năng dã thú. Cái kia băng lạnh giáp trụ phía dưới, cái kia nhìn như nhân loại hình trong cơ thể, ngoại trừ thuần túy nhất, lớn nhất bạo ngược, lớn nhất sát ý điên cuồng bên ngoài, dường như không có vật gì khác nữa. Không có hoảng sợ, không có thương hại, không do dự, thậm chí không có có sinh thú. Chỉ là cảm nhận được cái kia cỗ ngưng tụ như thực chất kinh khủng sát khí, mọi người liền không chút nghi ngờ. Chi quân đội này những nơi đi qua, tuyệt sẽ không lưu phía dưới bất luận cái gì sinh cơ. Ngoại trừ trồng chất như núi thi hải cùng hội tụ thành biển máu tươi, tuyệt sẽ không có bất luận cái gì cảnh tượng. Một ngày trước, hệ thống tựa hồ dự cảm được hung thú tập kích bất ngờ, đem Bạch Khởi cho hắn. Bất quá, ngay lúc đó Lý Thái Thương không có bất kỳ cái gì kinh hỉ. Hàn Bạch Lý Nhạc Vệ, có thể đem Bạch Khởi triệu hoán đi ra, có thể nghĩ, lần này có bao nhiêu nguy hiểm. Chương 221, nhân đồ Bạch Khởi, 300 vạn đại quân. Chương 221, nhân đồ Bạch Khởi, 300 vạn đại quân. Chi kia làm người ta nhìn tới hoảng sợ màu đỏ thấm đại quân, tại khoảng cách Lý Thái Thương bên ngoài trăm trượng đống nhiên ngừng bước, động tác đều nhịp, lại không phát ra mảy may tạp đông. Bạch. Ngay sau đó, không có bất kỳ cái gì hiệu lệnh, không nói lời nào, bao quát phía trước nhất vị kia khí tức kinh khủng nhất Hắc Khải thống soái ở bên trong, 300 vạn đại quân như cùng một cái chỉnh thể giống như, đồng loạt quỳ một chân trên đất. Cầm đầu vị kia người khoác giữ tợn Hắc Khải thống soái, trầm giọng nói: "Mặt tướng Bạch Khởi, mang theo 300 vạn sát thần quân bái kiến bệ hạ, nguyện vị bệ hạ quên mình phục vụ." Tiếng gầm cuộn cuộn, mang theo thi sơn huyết hải giống như sát khí, lại cực kỳ thành kính. Chi này như là giã thú quân đội, hướng Lý Thái Thương dâng lên vô thượng trung thành. Chi quân đội này sẽ hiệu chung với Đại Tần, cũng chỉ sẽ hiệu chung với Lý Thái Thương. Lý Thái Thương nhìn lấy Bạch Khởi cái kia khôi ngô như núi, sát khí bên trong chứa trên thân thể, hơi hơi đưa tay. Tướng quân xin đứng lên. Tạ bệ hạ. Bạch Khởi lên tiếng mà lên, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Làm hắn đứng dậy nháy mắt, ánh mắt tựa hồ vô tình đảo qua Lý Thái Thương sau lưng Đại Tần chúng thần. Vẹn vẹn cũng là cái nhìn này. Bao quát tuân lúc ở bên trong sở hữu văn võ đại thần, lại không tự chủ được cùng nhau lui về sau một bước, dường như bị ma thần để mắt tới. Thì liền Lữ Chí, Lý Phủ Diêu loại này cường giả, đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại. Bạch Khởi sát khí, thực sự quá nặng đi. Trọng đến dường như hắn cũng không phải là một người, mà chính là sát lục cái này khái niệm bản thân ở nhân gian hóa thân. Là chân chính sát thần lâm thế. Chỉ là bị hắn ánh mắt kia đảo qua, mọi người dường như liền có thể nhìn đến trong mắt của hắn phản chiếu ra vô tận thi sơn huyết hải, tiêu diệt khắp nơi cảnh tượng. Đó là trong năm tháng dài đằng đẵng, lấy vô số sinh linh hủy diệt cùng gào thét đổ bê tông mà thành kinh khủng ý cảnh. Cái này có lẽ vẫn là Bạch Khởi cực lực áp chế tự thân khí tức kết quả. Nếu không, nếu là hắn sát khí toàn bộ khai hỏa, chỉ sợ bằng vào cái kiếp như thực chất kinh khủng uy áp, cũng đủ để phá tan tại trường chư nhiều đại thần tâm thần. Cùng Bạch Khởi so sánh, chóc đao nhân cái kia ba vị giết người vô số ma tôn cùng thánh mâu tiên tôn không kém là bao nhiêu. Những thứ này có thể đứng ở đại tần triều đường phía trên thần tử, tuyệt không phải người tầm thường, được chứng kiến vô số sóng gió. Có thể chỉ này liếc một chút, bọn hắn liền vô cùng vững tin, trước mắt vị này tên là Bạch Khởi tướng quân, hắn thống binh khả năng, hắn chiến trường chi uy, tuyệt đối là một vị không thua gì Nhạc Nguyên Soái tuyệt thế thống soái. Chỉ là, tuyệt đối không có Nhạc Nguyên Soái dễ nói chuyện như vậy. Chỉ cần không uống rượu, không tác chiến, Nhạc Nguyên Soái là phi thường hiền hòa. Bất quá, uống say sau Nhạc Nguyên Soái, liền quán quân hầu đều núp xa xa. Có thể vị này Bạch Khởi tướng quân, cho dù hắn ánh mắt nhìn như bình tĩnh, thật sâu chỗ lại ẩn chứa một loại khiến người vô pháp chạm đến, lại không dám nhìn thẳng cực hạn cao ngạo. Cái này cùng quán quân hầu hoắc khứ bệnh loại kia phong mang tất lộ, không che giấu chút nào kiêu ngạo hoàn toàn khác biệt. Quán quân hầu ngạo, là viết lên mặt, khinh thường chính là khinh thường, trực tiếp mà khoa trương. Xem thường ngươi, cũng là xem thường ngươi. Mà Bạch Khởi ngạo, là chôn sâu ở thực chất bên trong, hòa vào huyết mạch bên trong. Đó là một loại nguồn gốc từ tại đối tử vong tuyệt đối trường khống, đối với chiến tranh bản chất cực hạn lý giải sau sinh ra, gần như thần tính hờ hững. Cùng hắn đứng chung một chỗ, thậm chí sẽ cho người không tự chủ được cảm thấy tự ti mặc cảm, liền tới đối mặt dũng khí đều khó mà sinh ra. Lý Thái Thương mở ra Bạch Khởi giao diện thuộc tính. Nhân vật: Bạch Khởi cảnh giới, Chí Tôn Tam Trọng công pháp Vạn Độ Lục Thế Kinh Chí Tôn Tam Trọng. Lại phối hợp sau người cái kia 300 vạn sát khí ngút trời, dường như theo địa ngục trở về sát thần quân. Lý Thái Thương thậm chí cảm thấy đến, chính mình có lẽ cái kia sớm vì Đại Phục Vương đỉnh cái kia cái gọi là 16 lộ đại quân mặc niệm một lát. Bọn hắn căn bản không biết mình sắp đối mặt là cái gì. Lý Thái Thương đánh giá Bạch Khởi. Bạch Khởi cảm nhận được Lý Thái Thương ánh mắt, thần sắc cung kính, cúi đầu. Trong thiên hạ, vạn giới bên trong, làm cho vị này thực chất bên trong cao ngạo đến cực hạn, xem vạn vật vi xô cầu sắt thần như thế cam tâm tình nguyện cúi đầu, cũng chỉ có Lý Thái Thương một người. Cho dù là ban đầu thế giới này Tần Chiêu Tương Vương cũng không thể. Mà Lý Thái Thương nhìn trước mắt cái này sống sờ sờ, khí tức như vực sâu Bạch Khởi, mặc dù hắn đã là Tần Hoàng chi tôn, trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một tia khó nói lên lời khoái động. Đây là Bạch Khởi. Hắn nương thế nhưng là sát thần Bạch Khởi a. Chiến quốc thời đại không có không tranh cãi đệ nhất danh tướng. Đến vị Bạch Khởi chiến tích, để người mà thôi choáng hoa mắt. Ý thức quyết chi chiến, Bạch Khởi toàn diện Hàn Ngụy liên quân 24 vạn người, cũ tù binh kỳ chủ soái Công Tôn Hỷ. Trận chiến này là Bạch Khởi tạo nên uy danh, triệt để bình định Tần quốc đông xuất chứng ngại. Hàn, Ngụy nhị quốc tinh nhuệ mất hết, từ đó không gượng dậy nổi, chỉ có thể cúi đầu tại Tần. Tiên Dĩnh chi chiến, Bạch Khởi thủy công Yên Thành, Hồng Thủy phá tan thành tường, chết đuối trong thành quân dân mấy chục vạn, Bạch Khởi thừa thắng công hãm Sở quốc quốc đô Xính Đô, đốt cháy Sở Vương Tông miếu lăng mộ. Cái này khiến Sở quốc tang sư mất đất, quốc lực lọt vào hủy diệt tính đả kích, từ đó lui ra cường quốc Hàn Ngũ, lại cũng vô lực tổ chức đại quy mô kháng Tần hành động. Hoa Dương chi chiến, Bạch Khởi chém đầu 13 vạn ngụy quân. Sau đó lại cùng Triệu tướng Cổ Hiển giao chiến, đem bộ tốt 2 vạn người chìm vào Hoàng Hà chết đuối. Trương Bình chi chiến, Bạch Khởi kiếp sống đỉnh phong, lừa giết 40 vạn lính đầu hàng. Cử động lần này để lấy huyết tính cương liệt lấy xương Triệu quốc, mọi nhà đồ trắng, nhà nhà buồn bã khóc. Chết để đánh gãy Sơn Đông Lục quốc sau cùng một đạo kháng Tần sống lưng. Thành tựu một thân đồ danh tiếng. Bạch Khởi cả đời không thua trận. Chỉ tiếc, Bạch Khởi cùng Nhạc Phi một dạng, không hiểu chính trị. Trương Bình chi chiến về sau, Bạch Khởi chủ trương thừa thắng diệt Triệu. Tần tướng Phạm Sư bị Triệu quốc thuyết khách Tô Đại châm ngòi, lo lắng Bạch Khởi công cao trấn chủ, lấy Tần quân mỏi mệt, cần chỉnh đốn làm lý do, thuyết phục Tần Chiêu Vương tiếp nhận Triệu quốc cắt đất cầu hòa. Bạch Khởi bởi vậy cùng Phạm Sư kết thù kết toán. Về sau Tần Chiêu Tương Vương nhiều lần phát binh công Triệu, đồng đều bởi vì bỏ lỡ thời cơ tốt nhất mà thất bại. Tần Chiêu Tương Vương muốn lại nổi lên dùng Bạch Khởi, Bạch Khởi dựa vào đối tình thế phán đoán, cho rằng đã mất thiên thời, liền cáo ốm không nổi. Cử động lần này triệt để chọc giận tới Tần Chiêu Tương Vương. Tại Phạm Sư sàm luôn phía dưới, Tần Chiêu Tương Vương cho rằng Bạch Khởi lòng mang oán hận, ý tồn kháng lệnh, liền ban thưởng bảo kiếm, mệnh hắn tại Đô Bưu tự vận. Đệ nhất chiến thần, đường cùng càng như thế thế lương. Bạch Khởi trước khi chết ngửa mặt lên trời tự hỏi, ta tội gì với thiên mà đến tận đây quá thay, cuối cùng tự vận chết. Ở đời sau cái kia kéo dài ngàn năm võ tướng thống soái bài danh bên trong, Hàn Bạch Lý Nhạc Vệ cái này năm vị liền được công nhận, không thể vượt qua đỉnh phong. Là vô số binh gia con cháu ngưỡng vọng trung cực đồ đẳng. Hàn Tín, Bạch Khởi, Lý Tĩnh, Nhạc Phi, Vệ Thanh, cái này năm vị tuyệt thế soái tài, tất cả tỏa sáng, chiếu rọi cổ kim, ai có thể tránh thức khẳng định ai mạnh ai yếu. Cho dù là ở đời sau internet như vậy điện tử đấu giới thịnh hành hoàn cảnh dưới, liên quan tới cái này năm vị tranh luận cũng chưa từng ngừng, các phương hùng độn đều có thể liệt kê vô số trận điển hình cùng số liệu, chứng minh chính mình thần tượng độc bộ chỗ. Cuối cùng cũng bất quá là mỗi người mỗi vẻ, khó phân cao thấp kết luận. Mà bây giờ, cái này năm vị bên trong hai vị đều hướng hắn hiệu chung. Mà quán quân hầu Hoắc Khứ Bệnh không ở bên trong nguyên nhân, cũng là hắn quá trẻ tuổi. Tầm thường quân chủ có thể được một vị cảm mến phụ tá, liền đã là nhờ trời may mắn. Có thể Lý Thái Thương trong tay có ba vị, là sát thần Bạch Khởi, là Vũ Mục Nhạc Phi, là quán quân hầu Hoắc Khứ Bệnh. Từ xưa đến nay tương lai, chỉ sợ cũng lại khó có đệ nhị vị quân chủ có thể đồng thời cầm giữ có như thế hào hoa, như thế mộng huyễn thống soái đội hình. Bất quá, Hàn Bạch Lý Nhạc Vệ bên trong, ngoại trừ Lý Tĩnh cùng Vệ Thanh hiểu chính trị bên ngoài, cái khác ba vị cũng không quá hiểu chính trị, không hiểu quân vương. Lý Tĩnh không nói, dù sao hoàng đế của hắn là nhị phượng, mà Vệ Thanh có thể tại Lưu Tiểu Heo dưới trướng kết thúc yên lành, có thể nghĩ hắn có bao nhiêu thông minh. Hắn không chỉ vì soái, cũng có thể vì tướng. Lý Thái Thương đưa tay trùng điệp khoác lên Bạch Khởi trên vai, trầm giọng nói: 16 lộ đại phụ vương đình đại quân, ngàn vạn tặc quân phạm ta đại tần cương thổ, giết hại chấm con dân, hủy chấm thành trì. Tướng quân, có thể làm chấm cự này cường địch hay không? Chấm đứng thẳng người sừng sững bất động, cặp kia xem quen rồi thì sơn huyết hải trong mắt không có chút nào gợn sóng, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch sắc ý. Hắn ôn quyền nói: Bệ hạ yên tâm, không phá tặc quân, thần thế không trở về. Ha ha ha. Tốt. Lý Thái Thương cất tiếng cười to, trong tiếng cười lại đều là áp lực đến cực hạn phẫn nộ. Hắn làm sao có thể không giận? 16 lộ đại quân, chỗ đến, tường thành đổ nát, bách tính bi thảm giết hại, thi hài che dã, máu chảy thành sông. Những cái kia từng đi theo hắn, vì hắn bên mình phục vụ đại tần quan viên, bị treo cổ tại thành lâu. Những cái kia ẩn nút phía sau địch cầm ý liễu vệ cùng bất lương nhân, bị bắt lấy được sau nhận hết cực hình, phơi thây hoang dã. Thậm chí, bị treo tại bọn hắn chiến hạm phía trên thị uy. Quốc thủ, càng là huyết hữu. Lý Thái Thương hận không thể bay đến Đại Phụng Vương đỉnh quốc đô, giết hắn quân vương, hủy kỳ tông miếu. Mà cái này, cũng là Lý Thái Thương phải dùng Bạch Khởi đối phó Đại Phụng quân đội, mà không phải Hoắc Khứ Bệnh cùng Nhạc Phi nguyên nhân. Bạch Khởi đánh, cho tới bây giờ đều là tuyệt hậu trận chiến, là vong quốc diệt chủng chi chiến. Bạch Khởi chiến công là từ thi cốt lót đường. Bạch Khởi muốn không phải đánh tan, mà chính là triệt để, theo nhục thể đến tinh thần hoàn toàn hủy diệt. Lý Thái Thương muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn muốn không phải đánh lui xâm phạm chi địch, hắn muốn là để cái này 16 lộ đại quân hoàn toàn biến mất. Phải dùng kinh khủng nhất, tối tàn nhẫn thủ đoạn, giết đến thiên hạ sợ hãi. Giết đến tương lai, không có người nào, một quốc dám phạm đại tần biên cương. Lý Thái Thương đối Bạch Khởi nói, "Trẫm không biết binh." Nói xong, hắn khỏe mắt liếc qua như có như không liếc qua bên cạnh Tuân Úc. Tuân Úc nghe vậy, xấu hổ cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, cái này bệ hạ vẫn rất mang thủ. Lý Thái Thương tiếp tục nói, nguyên nhân chính là như thế, từ đó khoảnh khắc, triều đường sẽ không hướng ngươi phát ra cái gì một đạo cụ thể quân lệnh. Hung thú quỷ dị, nhiều quyệt khó lường, càng có huyễn hóa ẩn nút khả năng, chỗ nào cũng có. Chấm không thể loại trừ bọn chúng sẽ giả mạo chấm, thậm chí bắt trước chấm nét chữ cùng ấn tỉ, hướng tiền tuyến lan truyền giả ý chỉ, loạn ta quân tâm, đoạn ta cơ hội thắng. Bởi vậy, Bạch Khởi, ngươi nhớ kỹ, đến tiền tuyến, ngươi không cần nghe theo bất luận cái gì đến từ phía sau ý chỉ, vô luận nó xem ra cỡ nào chân thực, cỡ nào khẩn cấp. Chấm sẽ chỉ vào giờ phút này, hướng ngươi phát ra cuối cùng, cũng là duy nhất căn dặn, đem xâm phạm chi địch, vô luận đến từ phương nào, vô luận là cái gì, đều cho chấm dẹp yên. Chu Tuyệt, đối đãi ngươi giết hết xâm phạm chi địch, dùng bọn hắn thi cốt đúc thành kinh quan, để dòng máu của bọn họ tới nước ta Đại Tần một bên thổ chi lúc, chính là ngươi khải hoàn về trường ăn này. Bạch Khởi nghe vậy, tâm thần đống nhiên khuấy động. Kẻ làm tướng, lớn nhất sợ người cũng không phải là cương địch, mà là đến từ triều đường nghi ngờ cùng cả tay, là trước trận sau lưng minh thương ám tiễn. Mà bệ hạ giờ phút này cho là bực nào tuyệt đối tín nhiệm cũng không giữ lại chút nào trao quyền. Đây là bất luận một vị nào thống soái tha thiết ước mơ chiến trường quyết đoán quyền lực. Hắn bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, đầu thật sâu thấp. Thần, Bạch Khởi, lĩnh chỉ, thất không phụ bệ hạ thiên ân, không giết sạch tặc khấu, tuyệt không còn sống. Không giết sạch tặc khấu, tuyệt không còn sống. Không giết sạch tặc khấu, tuyệt không còn sống. Không giết sạch tặc khấu, tuyệt không còn sống. Phía sau 300 vạn sát thần quân bỗng nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa nổ hống. Bèn, một cỗ mắt trần có thể thấy sền sệt như máu trùng tiên sát khí tự đại quân đội hướng phóng lên, trong nháy mắt tràn ngập phương này thiên địa. Chương 222, người kia thường thường không có gì lạ. Chương 222, người kia thường thường không có gì lạ. Đại Tần Đông Bộ biên cảnh, một chỗ vừa mới quy thuận không lâu lơ lửng đại lục thành trì, giờ phút này đã triệt để hóa thành huyết sắc luyện ngục. Đại phụng chiến hạm trôi nổi tại tàn phá tường thành phía trên, huyết sắc xương mù bốc hơi mà lên. Cả phiến đại lục đã biến thành máu tươi hồ nước, gây mũi mùi máu tươi nồng nặc tan không ra. Toàn này phồn hoa thành trì, bây giờ chỉ còn tường đổ cùng chồng chất như núi thi hải. Vì biểu dương đại phụng vương đình uy nghiêm, đại phụng vương đình đại quân đem thành chủ phụ tất cả mọi người thi thể treo thật cao tại trên bờ cờ. Trong đại lục thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, đại phụng vương đình quân đội đang tiến hành đổ sát. Bọn hắn không tiếp thụ bất luận cái gì hình thức đầu hàng, thậm chí khinh thường tại bắt tù binh. Vô luận là đã từng thể sống chết chống cự tần quân, vẫn là những cái kia sớm đã sợ mất mật vì xuống đất dập đầu khóc ròng ròng cầu xin sống sót bình dân, đều không ngoại lệ, đều bị vô tình giết hại. Người già trẻ em, những thứ này tu vi thấp kém mất tính, bị rõ ràng bổ ra lồng ngực, thậm chí có chút quân sĩ lấy ngược sắt làm vui. Càng tàn khốc là những thứ này bị tàn sát bình dân, tại trước đây không lâu bọn hắn vẫn là đại phụng vương đình con dân. Đại phụng vương đình đại quân lần này mục đích rõ ràng mà tàn nhẫn, bọn hắn chính là muốn dùng cái này trực tiếp nhất, máu tanh nhất, kinh khủng nhất phương thức nói thiên hạ biết người. Cái này cũng là đầu hàng đại tần hạ tràng, dù là ngươi thành trì bị đại tần công phá cũng chết đến cùng. Không phải vậy, dù cho tương lai bị đại phụng khôi phục, vương đình đại quân cũng phải đem toàn bộ các ngươi giết hại. Tại đại quân chủ hạm phía trên, mấy trăm chi cột cờ san sát, mỗi một cây cột cờ đỉnh đầu đều treo vô số cố bị dày vò đến không thành hình người, máu thịt be bét thân thể. Bọn hắn chính là trước đây bị bắt đại tần quan viên, cẩm ý liề vệ cùng bất lương nhân thành viên. Trong đó một số người sớm đã tại cực hình trung khí tuyệt, thân thể bặm mẹo, chết không nhắm mắt. Mà một số người khác lại còn sót lại một tia yếu ớt sinh cơ. Một tên lồng ngực bị phá ra, nội tạng mơ hồ có thể thấy được cẩm ý liề vệ bách hộ, hướng về phía dưới bong thuyền phía trên những cái tia đại phụng các tướng quân chửi mắng. Xuất sinh, các ngươi bọn này kẻ hèn nhát, có bản lĩnh đi nhân thú chiến trường, giết hung thú a. Sẽ chỉ đối tay không tất sắc bình dân vung đồ đao, tính là thứ gì? Đại phụng, tận suất các ngươi bực này, không bằng heo chó tạp chủng. Bệ hạ, tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ trở về bệ hạ trước ngực, ngươi đợi lại đợi ta đại tần thanh tẩy đi. Thế mà, đối mặt cái này sắp chết giận mắng, vong thuyền phía trên mấy vị tướng quân chỉ là khinh thường sủi cười một tiếng, thậm chí lười dơ lên đầu nhìn một chút. Một vị đại phụng tướng quân khinh miệt nói, hung thú. A, những món kia nhi hình thái quỷ dị buồn nôn, chém giết vừa bẩn vừa mệt mỏi, dính một thân tanh hôi máu đen, nào có tự tay giết hại những thứ này phản đồ tới thông khoái đã nghiền. Người kêu rên, người tuyệt vọng, đây mới là chúng ta quân nhân lớn nhất hưởng thụ. Đến mức hung thú, tự có những thứ ngu xuẩn kia đi ngăn cản. Hung thú tai họa lan tràn há lại chỉ có từng đó và năm. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, ngay cả ta đại phụng nhân vương đều không đội, các ngươi cái này người chiều, gấp trái trứng. Trong lời nói, đã đem đồng tộc tính mệnh coi là tìm niềm vui đồ chơi. Tại những thứ này đại phụng tinh nhuệ xem ra, hung thú cùng giữa rừng núi dã thú cũng không khác nhau lớn bao nhiêu, bất quá là chút đợi làm thịt súc vật. Chỉ có giết người, nhất là ngược sát những cái kia từng thuộc về đại phụng, bây giờ lại phản bội chính mình người, mới có thể mang đến lớn nhất cực hạn, lớn nhất vận mẹo khoái cảm cùng chinh phục dụng. Hiu, cái kia đại phụng tướng quân trong tay chủy thủ đâm vào tên kia vẫn đang chửi mắng cầm ý gì vệ bách hộ tim. Tiếng chửi rủa im bặt mà dừng, Bách Hộ thần thái trong mắt cấp tốc cảm đạm, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Thật sự là ồn ào. Các ngươi tần nhân liền không thể an tĩnh chút sao? Thế mà, hắn tử vong vẫn chưa ở tại còn lại bị treo lơ lửng tần nhân bên trong gây nên hoảng sợ. Một tên bị đánh gãy gân tay gân chân bất lương nhân chật vật ngẩng đầu. Nguyện người ta đều có thể hồn về bệ hạ trước ngực. Sau một khắc, càng thêm kịch liệt, càng thêm đoán độc chửi mắng theo người còn sống trong miệng bạo phát đi ra. Đại phụng xuất sinh, chết không yên lành. Tần hoàng bệ hạ, tất vì bọn ta, nợ máu trả bằng máu. Tu vi bị phế, không có sức chống cự, vậy chỉ dùng tận sau cùng khí lực chửi mắng. Đầu lưỡi bị tàn nhẫn rút đi, vậy chỉ dùng sung huyết ánh mắt chết nhìn hắn chằm chằm nhóm, dùng ánh mắt lan truyền cửu hận. Hai mắt bị đào đi, lâm vào hắc ám, vậy liền tại trong lòng điên cuồng nguyền rủa. Dùng con sót lại ý chí hướng trong cõi u minh bệ hạ cầu nguyện thiên uy hàng lâm, đem đám người này cặn bã nghiền thành bột mịn. Dù là chỉ còn sau cùng một luồng ý thức, sau cùng một hơi, cũng muốn chống lại đến cùng. Tần nhân khí khái, thà bị gãy chứ không chịu cong. Thà ngươi tử, hồn cũng không quất. Những thứ này tần nhân chống lại để đại phụng các tướng quân không kiên nhẫn, đang muốn lấy bọn hắn tính mệnh thời điểm. Xa phương chân trời tuyến chỗ, đống nhiên bị một mảnh vô cùng nồng đậm, dường như từ máu tươi nhiễm thì dọa người hồng quang bao trùm. Cái kia hồng quang cũng không phải là hạ quang, mà là thuần túy tự như thực chất sát khí cùng sát ý ngưng tụ mà thành, hướng lấy bọn hắn chỗ phương bị ùn ùn kéo đến giống như vào tới. Báo. Một tên thám báo nói. Tướng quân. Là đại tần đại quân. Đến rồi. Cái kia cầm đầu viên phong thông soái đột nhiên quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt liền khóa chặt cái kia huyết sắc hồng lưu phía trước nhất đạo kia thân ảnh. Đó là một cái thân mặc phong cách cổ xưa hắc giáp, khuôn mặt lạnh lùng tướng lĩnh. Chính đạo mạc nhìn thẳng hắn, ánh mắt bình tĩnh đến như là vạn cổ hàn uyên, không có chút nào gợn sóng. Viên phong trước là nao nao, lập tức nhíu chặt mi đầu. Đại tần khi nào nhiều nhân vật như vậy? Phi tốc nhớ lại chỗ có quan hệ với đại tần trọng yếu tướng lĩnh bức họa cùng tình báo. Không có người này tin tức. Hừ, xem ra đại tần thật sự là không người có thể dùng. Cái này chủ tướng xem ra thường thường không có gì lạ. Chương 223, người đầu hàng cũng giết, đào giả cũng giết. Chương 223, người đầu hàng cũng giết, đào giả cũng giết. Đại phụ vương đỉnh đại quân đoạn đường này thông soái, viên phong đứng ở đầu tàu. Khiếp mắt trông về phía xa cái kia 300 vạn sát thần quân. Nhìn lấy phía trước nhất cái kia thường thường không có gì lạ chủ tướng, viên phong nết miệng lên một vệ khinh thường độ cong. Thử, xem ra tình báo không sai, đại tần nội bộ quả nhiên chống rông cùng cực, đã là nọ mạnh hết đà. Nếu là mông điểm đến, bản soái còn kiên kỵ hắn ba phần. Có thể đại tần bây giờ đúng là phái như thế cái không có danh tiếng gì vô danh chi bối đến thống lĩnh đại quân. Thật sự là buồn cười. Xem ra bọn hắn cũng là không người có thể dùng, đến sợ ném chuột vỡ bình trình độ. Phó tướng thần sắc có chút nghiêm trọng. Hắn nhìn qua cái kia mảnh cơ hồ đem tinh không đều nhuộm đỏ thực chất sát khí, chần chờ một lát, vẫn là cẩn thận mở miệng nói: "Đại soái, mặt tướng xem chi kia tần quân, quân dung chỉnh đốn, sát khí trùng thiên, cái kia cỗ sát ý ngưng thực đến không giống giả mạo, tựa hồ cũng không phải là đám người ô hợp. Chúng ta là không vẫn là thận trọng một số cho thỏa đáng." Viên Phong lạnh hừ một tiếng, lắc đầu, nói: "Ngu xuẩn, ngươi sao nhưng như thế giải người khác chi khí, diệt chính mình uy phong." Hai cánh tay hắn ôm ngực, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay tư thái, tràn đầy tự tin phân tích nói: "Lấy bản soái xem qua, cái kia sát khí ngất trời, bất quá là một loại nào đó phô trương thanh thế bí pháp thôi. Đại tần tinh nhuệ chi sư, sớm đã rõ ràng bày tại nhân thú chiến trường, bị hung thú cuốn lấy thoát thân không ra. Trong đó thế giới bản thổ, ngoại trừ mông điểm trưởng thành quân đoàn, còn có thể có cái gì ra dáng quân đội? Cho nên, bản soái kết luận, trước mắt chi này cái gọi là quân đội, bất quá là đại tần lâm thời bính tấu thanh niên khỏe mạnh tù phạm hàng ngũ, cố ý lấy bí pháp thôi động khí thế, làm ra như vậy dọa người cảnh tượng, ý đồ hoảng sợ ngăn trở quân ta tiến lên thôi." Hắn lần nữa liếc qua nơi xa bạch khởi bằng phẳng không có gì lạ thân ảnh, khi mình nói: "Nhất là người chủ tướng kia, khí tức không hiện, tu vi xem ra cũng qua quýt bình thường, càng là ấn chứng bản soái suy đoán. Chân chính cường giả, không cần như thế ẩn tàng. Bất quá là giả thần giả quỷ." Phó tướng ánh mắt sáng lên, nói: "Đại soái anh minh a." Nhìn rõ chân tơ cái tóc, mặt tướng xa kém xa. Như thế xem ra, đánh tan chi này ngụy tần quân đội, hẳn là dễ như trở bàn tay. Viên Phong cười to: "Ha ha ha. Truyền lệnh, tiền quân biến trận, nên đón. Bản soái ngược lại muốn nhìn xem, chi này giả thần giả quỷ tần quân, có thể tại ta đại phụ quân trận phía dưới chống nổi mấy hơi. Đại tần đã là nọ mạnh hết đà, đồ diệt cái này sau cùng quân đội, chúng ta chính là đẩy trời công đầu." "Ô, ô." Chiến hào âm thanh tại đại phụng hạm đội phía trên vang lên. Nhóm chiến hạm khổng lồ phóng tới bạch khởi cùng 300 vạn sát thần quân. Viên Phong nhìn lấy không nhúc nhích sát thần quân, vô vô giáp vai của chính mình. Đối bên cạnh phó tướng cười nói: "Thấy được chưa? Bọn này đám người ô hợp trực tiếp bị sợ choáng váng. Đợi chút nữa nghiền nát chi này không biết từ cái nào thâm sơn cùng cốc kiếm ra tới ngụy tần quân đội, đem bọn hắn quân bên trong những cái kia tướng lĩnh, đầu mục, có một cái tính toán một cái, đầu lưỡi tất cả đều cho bản soái cắt bỏ. Cùng nhau treo ở chiến hạm cao nhất cột buồm đi lên. Để đằng sau sở hữu gan dám phản kháng thành trì đều thấy rõ ràng, đây chính là ngỗ nghịch ta đại phụng vương đình hạ tràng." Phó tướng đội vàng cười làm lành: "Tướng quân anh minh, vừa vặn để ngụy triều nhìn xem, phản kháng ta đại phụng thiên uy hạ tràng." Hai người bèn nhìn nhau cười. Giờ phút này, Bạch Khởi đứng ở quân trước, nhìn lấy bay thẳng mà đến đại phụng quân đội, nhướng mày. Hắn trong lòng hiếm thấy hiện lên một tia nghi hoặc. Cái này đại phụng đại quân, là kẻ ngu hay sao? Trận hình không phát triển, hai cánh công hộ, thậm chí ngay cả cơ bản nhất tiên phong thăm dò đều không có, cứ như vậy toàn quân bay thẳng mà đến. Thống soái dụ binh, có thể lô mang đến thế. vẫn là nói bọn hắn ẩn giấu cái gì không tưởng tượng được hậu thủ, trận chiến còn có thể đánh như vậy? Cho dù là Bạch Khởi cũng chưa bao giờ thấy qua như thế hành quân. Cái này đã không phải khinh địch, quả thực là trực tiếp xông vào tử môn, tự tìm tuyệt lộ. Cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Bạch Khởi ánh mắt hơi trầm xuống, trong mắt cái kia mảnh thi sơn huyết hải sát ý lại càng ngưng thực. Mặc kệ đối phương là ngu xuẩn, vẫn là có khác quỷ kế. Với hắn mà nói, không cũng không khác biệt gì. Đã nhập sát cục, liền chỉ có đều lộ diện. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên. Sau lưng 300 vạn sát thần quân vắng lặng im lặng, chỉ có trùng thiên sát khí như huyết vân cuộn cuộn. Tay phải trùng điệp vung xuống. Giết. Ầm ầm. Sát thần quân lên tiếng mà động. Bọn hắn không có phi nước đại, không có gào rú, chỉ là đồng thời bước về phía trước một bước, tốc độ chỉnh tề như một thể dung chuyển đại địa. Lập tức buộc phát ra dung khắp tinh hà nổ hống. Gió. Gió. Gió lớn. Gió. Gió. Gió lớn. Gió. Gió. Gió lớn. Phiến biên phong ngạc như là, chi này tần quân vẫn chưa như trong dự đoán điên cuồng như vậy trùng sát mà đến. Ngược lại tại tiến lên ở giữa bỗng nhiên phân hóa. Phút chốc kết thành vô số cái tinh vi mà thật nhỏ màu đen quân trận. Như theo thương khung nhìn xuống, liền sẽ thấy cái kia vô số tiểu hình quân trận dường như vật sống giống như tự mình vận chuyển, khảm hợp. Cuối cùng rót thành một tòa gia thiên tế nhật cự hình sát lục đại trận, sâm nghiêm như ngục, sát khí quán thông thiên địa. Mà lúc này, đại phụng hạm đội tiền phong đã ẩm vang sông tới gần, linh pháo bắn một lượt, quang diễm như mưa. Sát thần quân trận bên trong cũng dâng lên vô số tối tăm chiến kích giống như hạ ảnh, không tránh không né, đối diện đánh thẳng mà lên. Ầm ầm. Song phương chiến hạm rốt cục đối banh cùng một chỗ. Thế mà, không như trong tưởng tượng kịch liệt va chạm, không có rằng có không song năng lượng đối chủng, chỉ có xe rách. Tuyệt đối, nghiền ép thức xe rách. Đại phụng đại quân cái kia tầng tầng lớp lớp năng lượng bình chướng tại sát thần quân trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích. Song phương các tướng sĩ đao kiếm tiếp xúc, nhất thời, đại phụng một phương tướng sĩ cứng đờ. Bọn hắn bị sát thần quân cái kia ngưng tụ đến cực hạn sát lục sát khí chấn nhiếp một hơi. Trong chốc ngắn này, bọn hắn dường như đối mặt không phải tần quân, mà chính là hất lên ra người hung thú. Hung hãn không sợ chết, sát ý ngưng tụ như thật. Màu đỏ thâm quân trận thôn vệ trong tầm mắt hết thảy. Trong thoáng chốc, bọn hắn giống như trở lại nhân thú chiến trường, lại lần nữa bị loại kia nguồn gốc từ bản năng hoảng sợ chỗ chi phối. Phúc. Không có giằng co, không có tới nước xoáy giết, chỉ có một phương diện giết hại. Sát thần quân sĩ tốt trầm mặc như sắt, đao phong chỗ qua, huyết nục văng tung tóe. Bọn hắn liền giết người thời điểm, trên mặt biểu lộ đều là không trở nên, bình tĩnh đến như là thường nhân nổ cỏ dại. Đây mới thật sự là sát phạt chi sĩ, mà không phải đại phụng quân sĩ đối người yếu ngược sát. Nhất thời, sóng máu ngập trời. Sát thần quân chỗ đi qua, đại phụng quân sĩ liên miên ngã xuống. Lại không một người có thể chỉ trệ hắn cước bộ một hơi. Viên Phong nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ. Không, không có khả năng. Viên Phong trơ mắt nhìn dưới trướng hắn tinh nhuệ nhất tiền quân chiến hạm, như là giấy giống như bị cái kia huyết sắc hồng lưu tùy tiện xé mở, xuyên qua, nghiền nát. Sát thần quân tướng sĩ căn bản không giống như là tại chiến đấu, càng giống là tại tiến hành một trận hiệu suất cao mà lánh khốc thu hoạch. Tựa như mạch khách nhóm thu gặt lúa mạch một dạng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh, chiến hạm giải thể tiếng oanh minh rốt cục thay thế trước đó tĩnh mịch, vang vọng tinh không. Bạch Khởi đứng ở trận tâm, lặng im nhìn chăm chú lên trận này một phương diện giết hại. Sát thần quân trầm mặc đẩy mạnh, đao phong lên xuống ở giữa, sóng máu cuộn cuộn. Gãy chi cùng tàn giáp văng từ phía. Đại phụng quân sĩ rốt cục hỏng mất. Tiên phong bị nghiền làm thịt não, trung quân trận liệt bị tùy tiện đục xuyên, cái gọi là tinh nhuệ tại sát thần quân trước mặt không chịu nổi một kích. Có người vứt xuống binh khí, quay người phi nước đại, lại bị sau lưng y mắng phóng tới màu đen mũi tên xuyên qua giữa lưng. Nhiều người hơn bị giảm xuống đất, dập đầu như dã tỏi, khàn giọng kêu khóc. Tha mạng. Chúng ta nguyện hàng. Nguyện hàng A. Đừng giết. Đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Thế mà, những âm thanh này không chút nào có thể chỉ hoãn cái kia màu đen quân trận đẩy mạnh tốc độ. Sát thần quân sĩ tốt trong mắt chỉ có hờ hững, dường như chưa từng nghe thấy bất luận cái gì cầu xin tha thứ, cũng không từng trông thấy quỳ đẩy một chỗ hội binh. Đao phong vẫn như cũ bình ổn vung xuống, chém xuống từng viên cầu xin thương xót đầu. Những quân sĩ này giờ phút này chỉ có thể nghe được Bạch Khởi thanh âm. Chủ soái không phát số mệnh lệnh, bọn hắn liền sẽ không ngừng chấp hành phía trên một phần mệnh lệnh, cho đến chiến tử, kiệt lực mà chết. Có phó tướng nước mắt chảy ngang, hướng về Bạch Khởi phương hướng điên cuồng dập đầu. Tướng quân tha mạng, chúng ta nguyện vì nô bộc, chỉ cầu. Lời còn chưa dứt, một thanh huyền hắc chiến qua đã mất âm thanh lướt qua, đem này thủ cấp đánh bay. Sắc không đầu thân vẫn bị tại nguyên chỗ, máu tươi phun tung tóe như suối. Đồ sát còn đang tiếp tục, người đầu hàng cũng giết, đạo giả cũng giết, vô số huyết nhục vẩy ra, thậm chí văng đến Bạch Khởi khải giáp phía trên mặt. Thế mà Bạch Khởi ánh mắt thủy chung chưa từng nổi lên một tia gợn sóng. Viên Phong đồng tử kịch liệt co vào, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái kia mảnh huyết tinh luyện ngục. Bờ môi run rẩy, lặp đi lặp lại tê lẩm bẩm. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Hán đại quân, hán tinh nhuệ, lại dễ dàng như thế bị cái kia hắc triều nghiền nát, xé nát, liền ra giang chống cự đều không thể tổ chức. Trước khi chiến đấu tất cả kiêu căng, tất cả tính toán, giờ phút này đều hóa thành lớn nhất chói hai trào phúng, hung hăng quất lấy hắn thần kinh. A a a. Hắn mãnh liệt hai tay xé rách tóc của mình, giống như điên cuồng. Chí tôn cảnh khí tức không bị khống chế hướng ra phía ngoài tràn lan, chấn động đến bên cạnh thân vệ ngã trái ngã phải. Đúng lúc này, vài tiếng khàn khàn lại tràn ngập nghĩa mai gạo rú theo chỗ cao truyền đến. Viên Phong đống nhiên ngẩng đầu, thanh âm chính là từ cột buồn phía trên, cái kia mấy cỗ huyết đục thân ảnh mơ hồ truyền đến. Những người kia mặc dù người bị thương nặng, bị tô giáp xích sắt buộc chặt lấy treo cao thị chúng, trên mặt hỗn hợp có vết máu cùng khinh miệt nhe răng cười. Ngươi vừa mới bị phong đâu? tiếp tục vũ nhục. Chúng ta a, ta Tần Quân, Thiên Uy, há là các ngươi? Bực này tạp chủng có thể chống lại? Chí Tôn nhị trọng, liền chính mình đại quân đều thủ không được. Phế vật, nhìn ta làm gì? Có bản lĩnh, phía trên đến cấp ngươi ra ra thông quái. Viên Phong, ngươi liền lính của mình đều cứu không được, còn làm cái gì thống soái? Không bằng chính mình cũng tìm căn dây thừng treo lên tới, bồi ra mấy cái, xem ngươi đại quân là làm sao chết hết. Chương 224, Bạch Khởi giết người Chu Tâm. Chương 224, Bạch Khởi giết người Chu Tâm. Những thứ này đến từ Cẩm Y Liễu vệ cùng bất lương nhân trào phúng, hung hăng quất vào Viên Phong thần kinh phía trên, để hắn càng phát mất lý trí. Đại soái, phó tướng nào lên, chết ôm lấy gần như sụp đổ Viên Phong. Đồng thời, hắn trong lòng cũng tại kêu rên. Mụ, lao tử làm sao theo như thế một vị náo tử thiếu gân chủ tướng? Đại soái, ngài đừng nghe bọn họ hầu ngôn loạn ngữ. Tiền tuyến đã toàn diện tan tác. Đi nhanh đi. Không đi nữa thì thật không còn kịp rồi. Đây là bẫy dập. Thần quân bên trong tuyệt đối còn cất giấu Chí Tôn cường giả. Bọn hắn cũng là nhằm vào ngài a. Ngài Chí Tôn thân thể, chỉ cần còn tại, đại quân liền có thể lại nổi lên. Đi. Viên Phong động tác trì trệ, đống nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía nơi xa cái kia thường thường không có gì lạ Tần quân chủ soái. Trong mắt bắn ra sát nghiệm. Cũng là hắn. Không. Bản soái còn không có thua. Hắn là Chí Tôn nhị trọng cường giả. Thực lực mạnh mẽ, có 102 tám quân. Bại quân chi tượng, đều là bởi vì cái kia quỷ dị Tần quân cùng băng phẳng không có gì lạ chủ tướng. Chỉ cần giết cái kia giả thần giả quỷ Tần quân thông soái. Như thế quỷ dị quân đội, hắn mệnh mạch tất hệ tại chủ tướng một thân một người. Chủ tướng một chết, quân tâm tất loạn, sát trận thất bại. Đến lúc đó, thắng lợi vẫn đem thuộc về hắn Viên Phong. Cái này đầy trời xỉ nhục, nhất định phải lấy cái kia Tần tướng máu tươi đến rửa sạch. Lan đi. Hắn đẩy ra phó tướng, quanh thân Chí Tôn đại đạo chi lực cầm vang bạo phát. Tần tướng, nạp mạng đi. Bạch Khởi nhìn hắn một cái. Hắn thậm chí chưa từng di động nửa bước, chỉ là rút ra bội kiếm. Không có rực rỡ quang hoa, không có kinh thiên động địa năng lượng bạo phát, chỉ có một đạo cực hạn, ngưng luyện đến dường như có thể thôn vệ hết thể quang tuyến vết nước màu đỏ. Vâng. Viên Phong tư duy tại cái kia một khắc triệt để ngưng kết. Hắn cảm giác mình cũng không phải là bị một đạo kiếm mang đánh trúng, mà chính là bị toàn bộ kéo vào một tòa vô biên huyết ngục. Trước mắt không còn là tinh không chiến trường, mà chính là vô cùng vô tận huyết hải bốc lên, thi hải chồng chất thành núi, vô số oán linh kêu thảm rỗi ra bạch cốt chi thủ, muốn đem hắn triệt để kéo vào vĩnh hằng tử vong thâm nguyên. Cái kia thảm liệt cảnh tượng, cơ hồ trong nháy mắt vỡ tung hắn thân là Chí Tôn tâm thần. Ngoại giới xem ra, chỉ là một đạo hồng tuyến lướt qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỗ có dị tượng biến mất. Hình ảnh đột nhiên nhất chuyển. Bạch Khởi vẫn như cũ đứng yên tại chỗ, dường như chưa bao giờ động đậy. Nhưng hắn trong tay lại dẫn theo Viên Phong đầu. Viên Phong to lớn Chí Tôn thân thể đã triệt để chôn bụi, không thấy mảy may dấu vết. Chỉ có cái đầu kia còn hoàn chỉnh, hai mắt trợn trắng. Bộ mặt bắp thịt bởi vì cực hạn hoảng sợ mà hoàn toàn méo mó cứng ngắc, miệng vô ý thức khép mở lấy. Chí Tôn cường đại sinh mệnh lực cùng chưa bị triệt để hủy diệt thần hồn, để hắn vẫn lưu lại sau cùng một hơi thở. Duy chỉ lấy sau cùng một tia yếu ớt ý thức, rõ ràng cảm thụ được phần này bị triệt để trường khống, sinh tử không do chính mình kinh khủng. Bạch Khởi đứng ở Thi Sơn huyết hải phía trên, ánh mắt đảo qua đã sụp đổ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đại phụng Tần quân, đống nhiên mở miệng. Ngừng. Kỷ luật nghiêm minh. Chính tùy ý giết hại sát thần quân đống nhiên dừng lại. Sở Hữu vung ra đao phong cứ thế mà ngừng giữa không trung, Sở Hữu bước ra bước chân trong nháy mắt ngưng trệ. Trước một hơi vẫn là tu la sát trưởng, tiếp theo một cái chớp mắt đã lâm vào yên tĩnh như chết. Những cái kia may mắn còn sống sót đại phụng quân sĩ sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức buộc phát ra sống sót sau tai nạn cuồng hỉ kêu khóc, ào ào vứt bỏ binh khí, kéo xuống khải giáp, hướng về Bạch Khởi phương hướng điên cuồng dập đầu. Đa tạ tướng quân tha mạng, tướng quân từ bi, chúng ta nguyện hàng, nguyện uy thuận đại tần, vĩnh thế không dám phản tần. Tạ tướng quân ân không giết, tạ tướng quân ân không giết. Sát thần quân trầm mặc thi hành đến tiếp sau chỉ lệnh, tiến lên vì những thứ này bỏ vũ khí xuống tù binh tạo nên cấm chế, phong ấn tu vi. Lính đầu hàng nhóm phối hợp vô cùng, trên mặt tràn đầy trở về từ cõi chết may mắn. Kỳ thật, như lúc này trước trận thống soái là Nhạc Phi, Hoắc Khứ Bệnh hoặc là Chu Du, có lẽ sẽ như vậy tiếp nhận đầu hàng, đặt vào dưới trướng, chỉnh biên xung quân. Đáng tiếc, bọn hắn đối mặt là Bạch Khởi, là cái kia xem tù binh là lớn nhất vương hữu, tin tưởng chỉ có triệt để hủy diệt mới có thể chung kết chiến tranh sát thần. Bạch Khởi đạm mạc nhìn trước mắt bọn này quỳ đầy một chỗ, cảm động đến rơi nước mắt lính đầu hàng, trong mắt không có chút nào ba động. Đem bọn hắn thủ cấp, hết thảy cắt lấy, thân hồn cùng nhau tiêu diệt. Dùng bọn hắn đầu, tại bọn hắn chiến hạm phía trên, chúc thành kinh quan. Khiến cái này trở đầy kinh quan chiến hạm, chậm rãi chạy nhanh về đại phụng cương vực. Những cái kia vừa mới còn tại dập đầu tạ ơn đại phụng lính đầu hàng nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, hóa thành cực hạn hoảng sợ cùng khó có thể tin. Cái gì gọi là giết người Chu Tâm? Đây cũng là không, ngươi không thể dạng này. Chúng ta đã đầu hàng. Ác ma, ngươi là ác ma. Bạch Khởi trong tay Viên Phong đầu lỗ trống trợn trắng trong hốc mắt, chậm rãi trượt xuống hai hàng đậm đặc huyết lệ. Một đường đại phụng vương đình đại quân, 200 vạn tướng sĩ, một vị trí tôn nhị trọng tu sĩ, cứ như vậy bị diệt. Đại phụng vương đình lần này có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, ngoại trừ nhất định phải bảo vệ quốc đô sau cùng cấm quân bên ngoài, cơ hồ điều động sở hữu có thể chiến quân đoàn. Thậm chí ngay cả vương đình xung quanh những cái kia có được đất phòng, ngày thường nghe điều không nghe tuyên chí tôn cảnh chư hầu, cũng bị lấy vương mệnh cưỡng ép chiêu mộ, sắp xếp thảo phạt đại quân bên trong. Bạch Khởi nhìn về phía nơi xa cái khác đường phụng quân phương hướng, Chỉ có trăm vạn thủ lĩnh quân địch máu tươi hội tụ thành bờ sông, hai cốt lũy thế thành núi một khắc này, mới có thể để cho vị này chiến thần, viên kia băng lãnh yên lặng tâm, thoáng cảm thấy một tia không có ý nghĩa ấm áp. Chương 225, Kinh Quan Du Hành. Chương 225, Kinh Quan Du Hành. Đại Phụng Vương đỉnh thứ 18 lộ đại quân trụ sở, mấy cái tên binh lính ngồi vây quanh một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau vừa mới truyền đến dọa người tin tức. Nghe nói không? Viên Phong đại soái bên kia, ra đại sự. Một cái người cao gầy hạ giọng, thần sắc khẩn trương. Dòng dã một đạo đại quân, nghe nói cơ hồ bị tần nhân cho giết sạch. Bên cạnh một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn lão binh sủi cười một tiếng, khinh thường gắt một cái. Đánh rắm. Ở đâu ra lời đồn? Viên đại soái dưới trướng binh tinh tướng mãnh, chiến hạm như núi, đối diện cái kia đại tần sớm đã bị hung thú gặm đến chỉ còn cái thùng rỗng, lấy cái gì đổ? Cầm miệng sao? Đúng rồi, ta Đại Phụng Vương sư đánh đâu thằng đó, những cái kia tần nhân bất quá là kéo dài hơi tàn phế mà thôi. Chỉ sợ là Viên đại soái tiến quân quá nhanh, tin tức nhất thời không có đuổi theo thôi. Thế mà, lúc đầu cái kia người cao gầy lại lắc đầu, trong mắt mang theo một chút sợ hãi. Không phải lời đồn, gần nhất có cố nhân viên đột nhiên gia nhập quân ta. Ta hoài nghi bọn hắn cũng là Viên Phong đại soái sở bộ hội binh. Ta nghe lén qua bọn hắn nói chuyện. Bọn hắn nói vậy căn bản không phải tần quân, mà là một đám hất lên ra người hung thú. Sát khí trùng thiên, đao thương bất nhập. Chiến hạm đụng vào thì nát, người đụng thì chết. Bọn hắn thậm chí không tiếp thụ đầu hàng. Càng nói càng tà dị. Lão binh đánh gây hắn. Mấy trăm vạn người bộ đội, luôn có chút tính cách không kiên, bị tần quân đánh tan, nhất định là những cái kia hội binh vì chính mình thoát tội biên lời nói dối. Dao động quân tâm. Thế nhưng là, đúng lúc này, một trận uy nghiêm tiếng ho khan từ phía sau truyền đến. Mọi người sợ hãi cả kinh, quay đầu chỉ thấy thống soái Đỗ Nhược chẳng biết lúc nào đã đứng tại cách đó không xa. Sắc mặt trầm tĩnh, mi đầu cao lại. Bên cạnh hắn thân vệ đội trưởng lập tức tiến lên một bước, nghiêm nghị quát nói: "Tu ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ cái gì?" Đỗ Nhược chậm rãi tiến lên. Cái kia người cao gầy quân sĩ toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệnh, há miệng run rẩy mở miệng: "Đại soái." Đỗ Nhược tay khoác lên trên vai của hắn, không có giận dữ mắng mỏ, không có linh quang bùng lên. Sau một khắc, ở chung quanh quân sĩ hoảng sợ muôn dạng nhìn soi mói, cái kia người cao gầy binh lính liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng. Toàn bộ thân hình liền như là bị vô hình tự lực ép qua, trong nháy mắt sụp đổ, hòa tan. Phù một tiếng nhẹ vang lên, hóa thành một bãi tinh hồng sền sệt huyết thủy. Đỗ Nhược lắc lắc dòng máu trên tay, lạnh như băng nói: "Quân bên trong nghiêm cấm truyền bá như thế không thật lời đồn, mê hoặc quân tâm người, chém." Hắn đảo qua tại trường mỗi một người quân sĩ, truyền lệnh các doanh, lại có nghị luận Viên Phong sở bộ người, vô luận thân phận, giết không tha. Sở hữu binh lính thật sâu cúi đầu, không dám có chút tiếng vang. Đỗ Nhược mặt không thay đổi quay người rời đi. Đợi đi ra tầm mắt mọi người, hắn đối theo sát phía sau phó tướng thấp giọng phân phó: "Viên Phong sở bộ trốn về đến những cái kia hội binh, thẩm vấn đến như thế nào?" Bộ đem trong lòng run lên, liền vội vàng không người đáp lại. Còn tại tách ra khảo tra, nói đều là cơ bản giống nhau, đều là nói tần quân quỷ dị hung hãn, như địa ngục tu la. Đủ rồi, đã nói rõ ràng, hỏi xong sau thì đều xử lý sạch sẽ một chút. Bản soái không muốn được nghe lại bất luận cái gì dao động quân tâm ngôn ngữ. Vâng. Mặt tướng minh bạch. Đỗ Nhược trị quân cực nghiêm, thủ đoạn tàn khốc. Trong mắt hắn, chưa chiến trước e sợ, chính là quân bên trong đệ nhất đại kỵ. Cho dù tần quân làm thật hung hãn vô cùng, như thế tin tức cũng tuyệt đối không thể tại quân bên trong quyết tán. Một khi sĩ khí dao động, quân tâm tan rã, dù có 200 vạn đại quân cũng không làm nên chuyện gì. Huống chi, những cái kia hội binh nói hoang đường ly kỳ, há có thể tin hết. Viên Phong tuy là chí tôn nhị trọng, cảnh giới so với hắn cao hơn một bậc. Nhưng ở Đỗ Nhược xem ra, bất quá là cái chỉ biết xính thất phu chỉ dũng, khắp não toàn cơ nục võ phu. Căn bản không thông binh pháp thao lược, dưới sự cai trị không nghiêm, quân kỷ tan rã. Cùng còn lại 6 quốc tác chiến lúc, thì có nhiều thua trận. Như thế tướng bên thua, hắn dưới trướng bại tốt vì từ chối chiến bại chi trách, tự nhiên cực điểm nói ngoa, đem địch nhân miêu tả đến như là ma thần hàn thế. Những thứ này hội binh chưa chừng là bởi vì lâm trận bỏ chạy, hoặc bởi vì những biến cố khác mới hốt hoảng tán loạn. Bù bù, một đạo xa xăm tiếng kèn, ngăn cách vô cùng xa khoảng cách xa, chậm rãi truyền đến. Trong doanh địa sở hữu tướng sĩ gần như đồng thời khẽ giật mình, theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại. Nghe được cái này quen thuộc tiếng kèn, Đỗ Nhược thở dài một hơi. Chỉ thấy tầm mắt cuối cùng, một chi hạm đội kích thước khổng lồ chính chậm rãi lái tới. Cái kia đầu tàu tung bay rõ ràng là Đại Phụng Vương đỉnh quân kỳ, nhất là cầm đầu cái kia chiếc kỳ hạm chế thức, rõ ràng là Viên Phong tọa giá. A, đây không phải là Viên đại soái cờ sĩ sao? Không phải nói, Viên đại soái sở bộ toàn quân bị diệt sao? Cái này, xem ra quả nhiên là lời đồn. Viên đại soái đây không phải trở về rồi sao? Một trận trầm thấp tiếng nghị luận lặng yên vang lên, rất nhiều binh lính trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng nghi hoặc. Xem ra đều là lời đồn, thần quân không có đáng sợ như vậy. Đỗ Nhược cũng là trong lòng bùng lòng, nhếch miệng lên một vệt rõ ràng trong lòng giọng địa mai mỉm cười. Cái này Viên Phong, quả nhiên là cái mã phu. Nhất định làn đến mùi thất bại, gây mặt mũi, lại sợ Vương đỉnh trách tội, còn muốn ra như thế vụng về biện pháp. Trước hết để cho chút hội binh trở về lan truyền tần quân như thế nào hung tàn vô địch lời đồn, lấy này che giấu hắn sự bất lực của mình. Thật sự là buồn cười. Đỗ Nhược trong lòng xem thường, trên mặt lại cao giọng cười to. Ẩn chứa chí tôn vĩ lực thanh âm quần quận chuyển hướng chi kia chậm rãi đến gần hạm đội. Viên soái, đã là lão bằng hưu khải hoàn, cớ gì làm những thứ này huyền hư? Còn không mau mau xuống tới, cùng bản soái uống một chén, tỉ mỉ nói một chút ngươi cái kia kinh tâm động phách chiến tích. Hắn lời nói mang theo rõ ràng trêu chọc ý vị. Thế mà, tiếng cười chưa rơi, Đỗ Nhược nụ cười trên mặt đột nhiên chết cứng. Hắn đồng tử tiếp theo một cái chớp mắt điên cuồng co vào, thân thể không bị khống chế kịch liệt run lên. Hắn dường như thấy được thế gian kinh khủng nhất, lớn nhất khó có thể tin cảnh tượng. Đỗ Soái, ngài thế nào? Bên cạnh phó tướng phát giác được hắn dị thường. Đỗ Nhược lại dường như mất hồn, ngón tay run nhẹ nhẹ địa chỉ hướng cái kia càng ngày càng gần hạm đội. Trong cổ họng phát ra lạc lạc dị hưởng, lại một chữ cũng nói không nên lời. Phó tướng trong lòng hoảng sợ, vội vàng vận roi mắt lực nhìn về phía trước. Lấy hắn tu vi, tại này khoảng cách đã có thể mơ hồ nhìn đến hạm thuyền chi tiết. Sau một khắc, cả người hắn trong nháy mắt đóng băng, triệt để chết cứng tại nguyên chỗ. Trên mặt huyết sắc bá cởi đến không còn một mảnh. Mà theo hạm đội càng tới gần, quân bên trong tu vi hơi cao tướng lĩnh, thậm chí phổ thông sĩ tốt, cũng đều dần dần thấy rõ cái kia trên tàu chỉ huy đứng sừng sững sự vật. Nguyên bản có chút thư giãn doanh địa, trong khoảnh khắc bị một loại không cách nào hình dung cực hạn khủng hoảng nuốt mất. Cái kia chiếc chậm rãi lái tới, thuộc về viên phong trên tàu chỉ huy, căn bản không có bất luận cái gì người sống. Có, chỉ là một tòa nguy nga cao ngất, từ vô số viên đầu lít nha lít nhít lũy thế mà thành tinh quan. Dòng giá 200 vạn đại phụng quân sĩ trợn mắt tròn xoe, vẻ mặt nhăn nhó ngưng kết thủ cấp, bị tàn nhẫn chồng chất cùng một chỗ, tạo thành một tòa lại một tòa thi hài sân phong. Những thứ này thủ cấp lỗ trống nhìn chăm chú đại phụng vương đỉnh phương hướng. Nôn. Nhất thời, một trận đè nén không được, tê tâm liệt phế nôn khan âm thanh tại quân doanh bên trong lan tràn ra. Những thứ này nôn khan đại phụng quân sĩ tự thân cũng là đổ thành vô số, hai tay dính đầy huyết tinh lá binh. Đồ sát những cái kia yếu đối phàm nhân tu sĩ, san bằng không có lực phản kháng chút nào thành trí lúc, bọn hắn trong lòng không có nửa phần gợn sóng, thậm chí có biến hình dáng cảm giác hưng phấn. Thế mà, trước mắt cái này thảm liệt đến cực hạn, kinh khủng đến phá vỡ nhận biết cảnh tượng, lại làm cho bọn hắn không thể thừa nhận. Bởi vì cái kia kinh quan phía trên, từng viên vẻ mặt nhăn nhó, chết không nhắm mắt đầu, cũng không phải là ti tiện con kiến hôi, mà chính là cùng bọn hắn một dạng, cùng là đại phụng vương đình vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh nhuệ. Là tu vi tương đương, kề vai chiến đấu qua đồng bào. Ngược sát người yếu, sẽ chỉ kích phát bọn hắn hung tính, có thể mắt thấy cùng mình giống nhau cường giả, thậm chí viên phong đại soái như vậy trí tôn nhân vật, lại lấy thê thảm như thế phương thức bị trúc thành tinh quan. Một loại thỏ chết hồ bờn, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cực hạn hoảng sợ, trong nháy mắt vỡ tung tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Cái kia thật là viên đại soái sở bộ sao? Không có sai. Cái kia cơ sĩ, cái kia chiến hạm, là viên soái xuất lĩnh quân đội. Dòng dã một đạo đại quân a, 200 vạn tinh nhuệ. Cứ như vậy, mất giáo, kinh quan, bọn hắn vậy mà chúc kinh quan. Thấp trong tiếng nói, rốt cuộc nghe không được lúc trước nửa phần đối đại tần kinh miệt, chỉ còn lại có không thể nào hiểu được hoảng sợ. Đỗ Nhược thần sắc âm trầm. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, quân tâm đã triệt để tan rã. Hắn có thể dùng lôi đình thủ đoạn xử quyết một hai cái mê hoặc quân tâm người, dùng hoảng sợ cưỡng ép áp chế khủng hoảng. Nhưng trước mắt cái kia chiếc chậm rãi lái tới chiến hạm, tòa kia từ 200 vạn đồng bào đầu lũy thế mà thành kinh quan, mang tới thị giác cùng linh hồn song trọng trùng kích, là bất luận cái gì phép nghiêm hình nặng đều không thể xóa đi. Hắn lại như thế nào lập uy, lại như thế nào giết người, hắn chấn nhiếp lực tại cái này tăng gốc, cực lớn đến làm người tuyệt vọng sự thật trước mặt, đều lộ ra trắng sáng mà buồn cười. Bởi vì thì liền hắn trong lòng đều sinh ra một chút sợ hãi. Gió, gió, gió lớn, gió, gió, gió lớn, gió, gió, gió lớn. Thì ở mảnh này gánh chịu lấy kinh quan tĩnh mịch phía sau chiến hạm, trầm thấp mà chỉnh tề chiến hống, xé rách tinh không, quần quần mà đến. Đại phụng các tướng sĩ hoảng sợ muôn dạng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tinh thần sương mù ở giữa, vô số chiếc càng thêm to lớn, toàn thân đen nhánh giữ tận cự hạm chậm rãi lái ra. Đầu tàu cái kia huyết sắc tần chữ chiến kỳ bay phất phới, tản ra làm cho người sợ đến vỡ mật sát phạt chi khí. Tới, bọn hắn tới, cũng là bọn hắn. Hất lên ra người hung ma, viên đại soái bọn hắn định lại chính là bị bọn hắn đồ sát. Không, không có khả năng. Trên đời này như thế nào có như thế quân đội? Những cái kia hội binh nói là sự thật. Bọn hắn thật không tiếp thụ đầu hàng. Chúc kinh quan, bọn hắn muốn đem chúng ta đều chúc thành kinh quan. Khủng hoảng cấp tốc lan tràn, lúc trước bị cường hành đè xuống hội binh truyền ngôn giờ phút này quanh quẩn tại mỗi cái người sống sót náo hải bên trong. Ta tình nguyện lại đi cùng 6 quốc tinh nhuệ đánh nhau chết sống, cũng không muốn đối mặt nhân thú chiến trường hung thú. Những thứ này tần quân cũng là hất lên ra người hung thú. Không người hoài nghi tần quân là hất lên ra người hung thú lời đồn đại này. Nếu không phải, vậy cái kia chút tần quân trên thân ngưng tụ như thật sát ý cùng sát khí giải thích như thế nào? Chương 226, Bạch Khởi đai lưng chương 226, Bạch Khởi đai lưng Đỗ Nhược muốn rách cả mí mắt, chí tôn vĩ lực cầm vang bạo phát. Hắn nỗ lực đè qua toàn quân lan tràn khủng hoảng. Yên lặng. Bất quá là một số giả thần giả quỷ cho xiếc, cần gì tiếc nuối. Ta đại phụng vương sư, bách chiến bách thắng. Theo bản soái nên địch, nghiền nát bọn hắn. Thế mà, kinh khủng kinh quan cùng cái kia xé trời nước đất chiến hống sớm đã phá vỡ rất nhiều binh lính ý chí. Đương nhiên, trong này cũng có một bộ phận nguyên tại bọn hắn đối hung thú hoảng sợ. Nhân chi thường tình. Người càng muốn cùng thấy được sợ được tác chiến, không muốn cùng những cái kia quỷ dị nhiều quyển hung thú tà ma tác chiến. Cứ việc Đỗ Nhược nộ hống, phía trước nhất bộ phận quân sĩ vẫn sắc mặt trắng bệnh, không bị khống chế hướng về sau co lại lui. Trận hình xuất hiện một tia hỗn loạn. Đỗ Nhược trong mắt lóe lên bạo lệ tàn khốc, không có nửa phần do dự. Đột nhiên một trưởng hướng cái kia lùi bước tối thẩm khu vực quanh ra. Và anh, Chí Tôn nén giận một kích, khủng bố năng lượng hồng lưu trong nháy mắt nuốt sống hơn ngàn tên tháo chạy binh lính. Tính cả cái kia tòa tiểu hình chiến hạm đều bị đánh xuyên. Tinh không phía dưới chỉ để lại một mảnh ngắn ngủi huyết vụ cùng hư vô. Đỗ Nhược thanh âm băng lãnh, dám lui người, chém. Toàn quân nghe lệnh, cho bản xoáy hướng, nghiền đi qua. Tại Chí Tôn tử vong uy hiếp cùng xây dựng ảnh hưởng phía dưới, đại phụng quân sĩ rốt cục đè xuống trong lòng sợ hãi, khu động lấy chiến hạm hướng về cái kia đen kịt một màu tử vong hồng lưu khởi sướng trùng phong. Đứng ở sát thần quân kỳ hạm đầu tàu bạch khởi, đem đối phương trận doanh hỗn loạn thu hết vào mắt, khẽ bước cằm. Hán trúc kinh quan mục đích đã đến, sát lục không phải mục đích, mà chính là nhanh nhất đánh địch nhân ý chí thủ đoạn, lại đem trước mắt cái này đánh tới 200 vạn đại phụng quân sĩ giết sạch. Trúc vị mới kinh quan, một đường trưng bày mà đi, đằng sau những cái kia còn chưa đối mặt đại phụng quân đội, chỉ sợ nghe tiếng liền đã gần nước, trận chiến cũng liền càng ngày càng tốt đánh. Bạch khởi ánh mắt rủ xuống, thầm nghĩ trong lòng, kỳ thật ta cũng không thích giết chóc, giết hại trăm vạn, lũy thi thành xem, bất quá là vì khuất phục chư địch, nhanh định chiến cục, có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên, ý niệm này vừa phù hiện, thì liền chính hắn cũng thấy hoang đường. Bạch khởi không thích giết chóc, đây quả thực là mèo không thích ăn cá, chó không thích đớp cứt một dạng khôi hài. Bạch khởi sớm đã cùng sát lục bản thân không khác, không phải là không thị, mà chính là sát lục tại hắn đã như hô hấp giống như tự nhiên, không lại cần thị hoặc không thị đến định nghĩa. Đứng ở đầu tàu Bạch khởi mà không biểu tình, chỉ nhẹ nhàng giơ lên tay phải, sau đó hướng phía dưới bay xuống. Sau một khắc, 300 vạn sát thần quân một mực áp lực ngưng tụ kinh khủng sát ý, lại không giữ lại, ở vang toàn diện bạo phát. Giả dụ Bạch khởi bản thân là chân chính hành tẩu ở nhân gian, đại biểu cho sát lục cái này khái niệm hung thú. Như vậy giờ phút này, cái này 300 vạn trầm mặc sát thần quân, chính là hắn sát lục ý chí trực tiếp nhất kéo dài, là hắn giết chóc cái này khái niệm trung thành nhất, điên cuồng nhất thân thuộc. Màu đỏ thâm hồng lưu lấy một loại siêu việt lẽ thường tốc độ đống nhiên gia tốc, không có không tránh né đối diện bọn tới trùng phong mà đến đại phụng hạm đội. Giết hại bên trong sát thần quân không có chiến hống, không có gào thét. Sát thần trường quân đội bí triệu chuyết, trầm mặc đột tiến. Trong tay song đoạn kích như độc xà xuất động, tinh chuẩn đục xuyên một tên đại phụng thuẫn binh vị trí hiểm yếu, thuận thế xoắn một phát, cái đầu kia liền lượn vòng mà lên. Hắn thậm chí chưa nhìn nhiều cái kia phun tung tóe xác không đầu thân liếc một chút, cước bộ không ngừng, nào về phía mục tiêu kế tiếp, đã dọa sợ đại phụng tuổi trẻ binh lính Tôn Minh. Quái vật, đừng tới đây. Tôn Minh điên cuồng mà thét chói tai vang lên lung tung chém thẳng. Thế mà, quy tắc của hắn chi lực bị Triệu Chuyết tùy tiện đẩy ra. Triệu Chuyết một kích rời ra binh khí, một cái khác kích trực tiếp đâm vào hắn ngực bụng, hung hăng một quét. Nội tạng toái phiến cùng nóng hổi máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, tung tóe Triệu Chuyết mặt mũi tràn đầy. Hắn lại lẻ lưỡi, liếm lắp một chút bên môi ấm áp giọt máu. Trong cổ họng phát ra một tiếng gần như vui vẻ trầm thấp gào rú. Kịch liệt đau nhức trong nháy mắt để Tôn Minh cứng đờ, hắn cảm giác được rõ ràng sinh mệnh chính theo ấm áp huyết dịch cấp tốc trôi qua. Hắn thần hồn bị Triệu Chuyết quy tắc chi lực ma diệt. Tất cả hoảng sợ tại thời khắc này kỳ dị tiêu tán, tầm mắt bắt đầu mơ hồ tối tăm. Hắn há to miệng, máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Nương, Hải Nhi, trở về không được. Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn hào quang triệt để ảm đạm, đầu vô lực rũ xuống. Sau một khắc, Triệu Chuyết rút đao ra, một đao đem thủ cấp chặt xuống. Bớt đến lúc đó còn phải lại chém một lần. Sát thần quân đều là cao giai đồ phu, giết nhỏ yếu thế hệ có gì tài ba? Chỉ có cùng giai cường giả, cường đại hơn bọn hắn cường giả, giết mới thoải mái. Sát thần quân càng ưa thích rút đao hướng người mạnh hơn. Đương nhiên, nếu là có giết hại nhỏ yếu mệnh lệnh, bọn hắn cũng có thể chấp hành chính là. Đỗ Nhược muốn rách cả mí mắt nhìn lấy đại phụng tinh nhuệ tan tác một màn. Đại phụng quân sĩ liên miên ngã xuống. Quân trận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ, chôn bụi. Nhìn lấy cái kia đứng ở đầu tàu Bạch Khởi cũng nhìn hắn một cái. Đỗ Nhược trong nháy mắt cảm giác đại khủng bố đánh tới. Hoảng sợ hai trước đó chưa từng có trong nháy mắt bắt lấy vị này chí tôn cường giả trái tim. Cái gì quân công, cái gì vương đỉnh hậu thượng, giờ phút này đều đã không trọng yếu nữa. Sống sót, nhất định phải sống sót. Quanh người hắn chí tôn vĩ lực cầm bang bạo phát, chấn khai bên cạnh mấy tên thân vệ, quay người liền muốn xé rách hư không trốn chạy. Thế mà, Bạch Khởi cũng động. Hắn vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn sắp chui vào gợn sóng không gian trước đó. Hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là bình tĩnh nâng lên một cái tay, vũ chỉ hơi cong, hướng về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái. Đỗ Nhược quanh thân cái kia mênh mông chí tôn chi lực như là gặp khắc tinh, trong nháy mắt ngưng kết, sụp đổ. Hắn cảm giác mình dường như bị nguyên một mảnh tinh không hung hăng đập trúng, máu tươi cuồn bắn ra. Quanh thân cốt cách phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ vang, vừa mới xé mở không gian thông đạo trong nháy mắt tán loạn. Không, Đỗ Nhược phát ra gào thét, dùng hết toàn bộ tu vi, thế ra bản mệnh thần binh, hóa thành một đạo kinh hồng đánh tới hướng Bạch Khởi. Bạch Khởi thậm chí chưa từng nhìn nhiều cái kia thần binh liếc một chút, quất ra bội kiếm. Phúc. Tại Triệu Nhược ý thức tiêu tán trước, hắn chỉ có thấy được Bạch Khởi cặp kia hờ hững đến cực hạn ánh mắt. Triệu Nhược thần hồn bị một kiếm này gần như mà sát, Đỗ Nhược đầu bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng kinh khủng, cứ thế mà theo trên cổ kéo xuống, đứt gãy chỗ máu tươi như là suối phun giống như mãnh liệt mà ra. Bạch Khởi trong tay dẫn theo Đỗ Nhược viên kia trợn mắt tròn xoe, tràn ngập cực hạn hoảng sợ cũng khó có thể tin đầu. Huyết theo hắn tái nhợt ngón tay nhỏ xuống, mà hắn thần sắc trong mắt từ đầu đến cuối không có chút nào biến hóa. Mấy hơi ở giữa, chí tôn vẫn lạc. Bạch Khởi dẫn theo Đỗ Nhược cái kia vẫn đang dỉ máu đầu, sắc mặt không gợn sóng, đem treo ở bên hông. Viên kia tươi mới thủ cấp cùng một bên viên phong trợn mắt tròn xoe đầu đặt song song. Huyết tinh chi khí xen lẫn, làm cho người không rét mà run. Đợi thắt lưng của hắn phía trên gom góp 16 viên thủ cấp, cũng là hắn về trường ăn lúc. Có lẽ lưu lại những thứ này chí tôn cường giả tính mệnh, lấy bí pháp hoặc lợi ích ra dòi thúc ngựa, chưa chắc không thể làm đại tần tăng thêm mấy phần chiến lực. Có lẽ những cái kia đầu hàng đại phụng bách chiến quân sĩ đi qua chỉnh biên tẩy não, cũng có thể xung làm đại tần khai cương thác thổ phá hồi. Nhưng rất đáng tiếc, lần này thống binh nguyên soái là Bạch Khởi. Hắn từ trước tới giờ không vui tù binh, càng phiền chán hơn xử lý lính đầu hàng mang đến đủ loại biến số cùng thai hoàng ẩm. Cho dù có ngàn vạn loại lý do có thể lưu lại những người này tính mệnh, Bạch Khởi cũng sẽ tìm ra một vạn cái tàn khốc hơn lý do, đem địch phương đại quân đều đổ diệt, chúc thành kinh quan, gian đe. Cái này cũng chính là Lý Thái Thương chuyên môn điều động trắng lên ứng đối cái này 16 lộ đại phụng vương đỉnh đại quân sâu nhất tầng nguyên nhân. Bởi vì Lý Thái Thương cũng biết, Bạch Khởi không thích tù binh mà Lý Thái Thương muốn cũng không phải hàng binh, không phải hàng tướng, mà chính là triệt triệt để sở hữu ngấp nghé đại tần thế hệ từ đó sợ hãi. Chương 227, hệ thống lại tới anh Kiệt, đã nói xong giai nhân đâu. Chương 227, hệ thống lại tới anh Kiệt, đã nói xong giai nhân đâu. Bạch Khởi ở tiền tuyến chém giết, đục xuyên một tòa lại một tòa đại phụng quân trận. Những nơi đi qua, chí tôn vẫn lạc, quân đoàn chết. Dự thành kinh quan chiến hạm cũng càng ngày càng nhiều. Từng chiếc ban đầu vốn thuộc về đại phụng vương đỉnh nguy nga chiến hạm, giờ phút này đều là hóa thành gánh chịu lấy đại khủng bố linh cứu. Hán bong thuyền phía trên, từ vô số đầu sọ cùng thân thể tàn phế lũy thế kinh quan càng nguy nga cao ngất. Đừng nói đại phụng quân sĩ, cho dù là lâu dài ở tại chiếu ngục bên trong cẩm y liễu vệ cùng bất lương nhân, xa xa nhìn lại đều run sợ không thôi. Một thân màu đen phi ngư phục cẩm y liễu vệ nhìn qua vô số tòa lái về phía phương xa kinh quan chiến hạm, sợ hãi than nói: Bạch Khởi tướng quân, hẳn là ta đại tần chư tướng bên trong sát khí nặng nhất đi. Dù sao chúng ta chỉ huy sứ không có tàn nhẫn như vậy. Một thân che mặt hắc bào bất lương nhân nhẹ gật đầu. Cùng Bạch Khởi tướng quân so, chúng ta đại soái nhân từ cùng thánh nhân một dạng. Thời gian mấy tháng, phong hỏa không tắt, sát lục không ngừng. Đại phụng vương đình 10 lộ đại quân đều bị Bạch Khởi cùng sát thần quân giết sạch. Phải biết, cái này 10 lộ đại quân, thế nhưng là ước chừng 2000 vạn tinh nguyện a. Còn mang theo 10 vị trí tôn sơ giai tôn soái. Thế mà, như thế tinh binh hạt tướng, cứ như vậy bị Bạch Khởi cùng với 300 vạn sát thần quân giết hại hầu như không còn, không một may mắn thoát khỏi. Máu tươi sớm đã nhuộm đỏ rộng lớn tinh vực, hội tụ thành bờ sông. Trôi nổi thánh cảnh tu sĩ thi hài thậm chí tắc trong tinh không hư không chỗ đức. Huyết sát xương mù đông hơi. Vô số nhân tộc đại lục sông núi đổ nát, thành trì lũ, sền sệt huyết hải tại khe danh cùng trong phế tích mãnh liệt chảy xuôi. Bất quá, tuy nhiên vô số cương vực biến thành thi sơn huyết hải, nhưng những thứ này thổ địa ngược lại nhận lấy thánh cảnh tu sĩ huyết nhục tầm bổ. Bọn hắn hải cốt dung nhập đại địa, bọn hắn tinh huyết thấm nhập hư không, khiến cái này trải qua đầy trà đạp tinh vực quy tắc chi lực biến đến mức dị thường phát triển nồng đậm. Thiên địa linh khí cũng đậm đặc đến cơ hồ tan không ra, thậm chí ngưng kết chảy máu sắc linh dịch nhỏ xuống. Chỉ cần tu hành giả có thể chịu được cái kia chỗ nào cũng có, làm cho người buồn nôn dậy đặc huyết tinh khí, có thể không nhìn dưới chân chồng chất như núi gãy chi tàn cánh tay cùng phá toái nội tạng, có thể thói quen bên thai hoán niệm nói nhỏ. Nơi này, thật đúng là một chỗ tu luyện bảo địa. Thậm chí, thường xuyên có thể may mắn vận nhi tại thi hải ở giữa, nhặt được những cái kia vẫn lạc đại phụng tướng sĩ lưu lại pháp khí. Thần minh, bọn chúng đại tiêm nhiễm nhiều vết máu, linh quang ảm đạm, nhưng như cũng ẩn chứa không tầm thường uy năng. Chỉ bất quá, muốn nhờ vào đó thu hoạch được công pháp truyền thừa suy nghĩ liền có thể bỏ đi. Bạch Khởi dụ binh, chẳng thảo trừ căn, tuyệt không sơ hở. Sở Hữu vẫn lạc ở đây đại phụng tướng sĩ, vô luận tôn ti, hắn thần hồn sớm bị sát thần quân sát khí hoặc Bạch Khởi tự tay tiêu diệt, liền chuyển thế cơ hội sống lại đều không, làm thế nào có thể lưu lại nửa phần truyền thừa. Bạch Khởi giết sạch 10 lộ đại quân, lấy kinh quan chiến hạm tuần tra tinh hải kinh khủng chiến tích, để còn lại 6 lộ đại quân sợ hãi không thôi. Cái này 6 lộ đại quân chí tôn thống soái rất mạnh, đều là chí tôn tam trọng. Dưới trướng so cái kia bị hủy diệt 10 lộ đại quân cũng càng thêm tinh nhuệ. Thế mà, cực hạn hoảng sợ vẫn là ép vỡ bọn hắn bất luận cái gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại suy nghĩ. Đánh nhiều năm như vậy trận chiến, thì chưa thấy qua Bạch Khởi dạng này tác chiến. Hoàn toàn cũng là tuyệt hậu trận chiến. Cùng sát thần quân đánh, cùng hung thú đánh không có gì khác biệt. Thứ 6 lộ đại quân trong soái hạng, thống soái Hạ Hầu Lâm sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên một quyền nện ở tinh đồ trên bàn, khàn giọng nói: "Rút lui." Lập tức rút về vương đỉnh cương vực. Cái kia Bạch Khởi căn bản không phải chúng ta có thể chống đỡ. Hắn cũng là cái từ đầu đến đuôi đồ phu. Tên điên. Phó tướng run giọng đáp: "Đại soái, có thể vương đỉnh, nhiếp chính vương bên kia." "Vương đỉnh, nhiếp chính vương?" Hạ Hầu Lâm cười lạnh một tiếng. "Vương đỉnh khí số đã tận, ngươi không thấy được cái kia kinh quan sao? Viên Phong, Đỗ Nhược, cái nào là người yếu? Đều đã chết, toàn đều đã chết. Không đi nữa, chúng ta cũng là tòa tiếp theo kinh quan." "Truyền lệnh." Toàn quân chuyển hướng, đội sau biến đội trước, tốc độ nhanh nhất rút lui. Vương đỉnh có năng lực thì phái hắn cấm quân đến đánh. Nhiếp chính vương không phục, liền để hắn tự thân tới chiến trận. Cơ hồ đồng dạng đối thoại, ở tại còn lại 5 lộ đại quân bên trong chiến hạm lên một lượt diễn. "Rút lui, mau rút lui." Bạch Khởi không thể địch. "Hồi phòng vương đỉnh." "Không, là đau mệnh. Cách cái kia sát thần càng xa càng tốt. Không được thì đầu nhập cái khác 6 quốc. Ta tình nguyện xuất lĩnh ta các huynh đệ cùng hung thú đánh." May mắn còn sống sót 6 vị thống soái làm ra hoàn toàn nhất trí phán đoán, trốn. Rời xa cái kia tên là Bạch Khởi tên điên. Giờ phút này tại một chỗ huyết tinh trong tinh vực Văn Xin, Bạch Khởi đem thứ 10 viên trí tôn đầu treo ở thắt lưng của hắn phía trên. Đồng thời, hắn cũng nhận được cẩm y liễu vệ cùng bất lương nhân đưa tới tình báo. Nhìn lấy, còn lại 6 lộ đại quân hốt hoảng chạy trốn tình báo. Bạch Khởi hờ hững trong mắt rốt cục nổi lên một tia cực sóng chấn động bé nhỏ. Đây không phải là phẫn nộ, cũng không phải lo lắng, mà là một loại gần như ép buộc chứng giống như không thoải mái. Địch quân đã ra, há có không toàn bộ giết sạch lý lẽ? Thả chạy một đường, liền phảng phất hoàn mỹ sát lục quận tranh phía trên lưu lại một chỗ chướng mắt tí vết, để hắn cảm giác có phải hay không kỉnh. Đã tới, liền đều lưu lại đi. Bạch Khởi, không sợ địch quân công kích, phòng ngự, liền sợ ngươi chạy. Bạch Khởi không có không gợn sóng phun ra một chữ. Truy. Bên cạnh phụ trách lan truyền tình báo cẩm y liễu vệ thiên hộ nghe vậy, cau mày. kiên trì tiến lên một bước, chắp tay nhắc nhở. Bạch tướng quân, tha thứ ti chức nói thẳng, địch quân đã trốn xa, lần này đi như truy, tất xâm nhập Đại Phụng Cương vực nội địa. Phải chăng trước gấp tấu bệ hạ, thỉnh chỉ lại định đoạt sau. Bạch Khởi đột nhiên nghiêng đầu, liếc hắn liếc một chút, trong ánh mắt kia cũng không tức giận, lại mang theo một loại đủ để đóng băng thần hồn cực hạn băng lãnh. Để cái kia thiên hộ đến tiếp sau lời nói trong nháy mắt nghẹn tại trong cổ. Chờ ý chỉ đến, chiến cơ sớm đã đến trễ. Bệ hạ ban cho ta nắm thời cơ quyết đoán quyền lực, chính là vì thế. Vinh quý thần tốc, chớ lại nhiều nói. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý sau lưng mọi người, thân ảnh nhoáng một cái, đã hóa thành một đạo xé rách hư không màu đen lưu quang, xuất lĩnh lấy cái kia trầm mặc như vực sâu sắt thần quân hồng lưu, ngang nhiên nhào về phía tinh không chỗ sâu. Chỉ để lại cái kia cẩm y diệp vệ thiên hộ cùng mấy vị bất lương nhân giật mình tại nguyên chỗ, trong gió lộn xộn. Mà mấy ngày này tọa trấn Trường An Lý Thái Thương cũng không có nhàn rỗi. Hệ thống, cho ta đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Đánh dấu khen thưởng, một luồng chí tôn ý chí, cô đế, Lý Thái Thương ánh mắt xa vào. Phổ thông chí tôn ý chí, hắn vài ngày trước xác thực đánh dấu không ít, nhưng phần lớn thực lực bình thường, thậm chí còn không bằng hắn tự thân tu vi cường hành, chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không tích lũy. Rốt cục, lần này lại đánh dấu cô đế chí tôn ý chí. Cô đế là bậc nào tồn tại? Lý Thái Thương đến bây giờ nhớ rõ, lúc trước vẹn vẹn một luồng cô đế ý chí hiển hóa, liền lấy đốt tận vạn cổ chi thế, đem chí tôn cấp bậc kinh khủng hung thú nơi tụ tập bản thể cháy làm cho tàn. Nay uy năng chi bá tuyệt, đối hung thú khắc chế chi triệt để, có thể xưng không thể tưởng tượng. Mà lại, đương thời hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia sợi ý chí phẫn nộ. Lý Thái Thương không chút nghi ngờ, đương thời hắn như tại nơi tụ tập bản thể hiện trường, cô đế ý chí có thể cho mình cũng tới một bàn tay. Tương lai chính mình vung mình bây giờ một bàn tay. Vậy nhưng quá hoang đường. Chủ yếu Lý Thái Thương còn không thể quay trở về, mà đánh dấu cái này sợi ý chí sau. Lý Thái Thương nghĩ đến, muốn hay không trực tiếp dùng cái này sợi ý chí đem Đại Phục Nhân Vương tiêu diệt. Nhưng trầm tư một lát, hắn vẫn là dằn xuống cảm giác kích động này. Dù sao, cô đế ý chí đối hung thú cực đoan chán ghét, này một thân vĩ lực càng là đối với hung thú có tuyệt đối khắc chế. Cái kia Đại Phục Nhân Vương dù sao cũng là nhân vương, thưởng nhân tộc khí vận, vạn nhất cô đế ý chí không diệt được thì khó rồi. Lý Thái Thương thở dài, nếu như Đại Phục Nhân Vương cũng bị hung thú hủ hóa liền tốt, chấm hiện tại cũng có thể diệt hắn. Lấy tần triều phục, lại thống một nhân tộc trung ương thế giới, hướng chư thiên tinh hải hung thú chính phạt. Đương nhiên, lời này hắn cũng chỉ là nói một mình. Đường đường một phương nhân vương, tổng không đến mức thật cũng bị hung thú ăn mòn a. Thật không đến mức a. Nếu ngay cả nhân vương đều luân hãm, cái kia bây giờ nhân tộc coi như thật là nát đến nguồn gốc bên trong, không khỏi quá thao đản. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Đánh dấu khen thưởng, triệu hoán số lần 1, tuyệt thế anh kiệt. Lý Thái Thương nhìn chăm chú hệ thống màn sáng phía trên cái kia chiếu sáng rạng rỡ tuyệt thế anh kiệt bốn chữ lớn. Chẳng những không có mừng rỡ, ngược lại vuốt vuốt mi tâm, thở dài một tiếng. Lại tới. Lần này lại là cái gì đường mắt không mở ngoại địch muốn đánh đến tận cửa rồi. Vẫn là cái nào chỗ phong ấn hung thú tổ tông muốn tỉnh. Hắn sớm đã thăm dò cái này hệ thống xáo lộ. Mỗi khi gặp đại tần cường địch vây quanh, mưa gió muốn tới thời khắc, cái này hệ thống liền dường như vị bậc tiên tri giống như, vừa đúng dâng lên một vị tuyệt thế anh kiệt triệu hoán quyền hạn. Điểm này, ngược lại là cùng từ nơi sâu xa hoa hạ khí vận lưu chuyển vô cùng phù hợp. Nhìn chung lịch sử trường hạ, mỗi khi giang sơn là úp, thần châu lục trầm, loạn thế hàng lâm thời khắc, hoa hạ đại địa trùng quy theo thời thế mà sinh từng vị hào kiệt hùng chủ. Bọn hắn hoặc bắt nguồn từ không quan trọng, hoặc xuất phát từ thế gia. Rút kiếm mà lên, tranh giành thiên hạ, cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, trọng chỉnh sơn hà, chung kết loạn thế. Sau đó, chờ quá thường ngày lâu, thái bình lâu ngày, thường thường lại sẽ có mới tai họa sinh sôi, tuần hoàn qua lại, vòng đi vòng lại. Kỳ diệu ngay tại cái này, vô luận cái này tai họa là bởi vì thiên tai, nhân họa, nội loạn vẫn là sự xâm lược mà lên. Đến nguy cấp tồn vòng chi thu, chắc chắn sẽ có khiêng đỉnh chi anh hùng hào kiệt, kinh thiên khoảng cách phách hoành không xuất thế, vịn cao ốc tại đem nghiêng. Hệ thống dường như cũng là như thế, chỉ bất quá, hệ thống gia tốc quá trình này thôi. Nó bỏ bất đi anh kiệt trưởng thành cần thiết đằng đẵng tuế nguyệt cùng ma luyện, bỏ bất đi tiềm lòng tại uyên ẩn nút cùng chờ đợi. Trực tiếp liền đem cái kia đã công hành viên mãn, uy trấn hoàn vũ hoàn toàn thể tuyệt thế anh kiệt, đưa đến trước mặt hắn. Bất quá, nếu là cái này đáng chết hệ thống có thực thể, có thể bị hắn bắt tới, Lý Thái Thương tuyệt đối sẽ không chút do dự bóp lấy cổ của nó hung hăng chất vấn. Đã nói xong khuynh thành giai nhân đâu? Lúc trước trói chặt thời điểm, giấy trắng mực đen nói đến rõ ràng, đã có thể triệu hoán tuyệt thế anh kiệt, cũng có thể triệu hoán khuynh thành giai nhân. Kết quả đây, chấm tây thi đâu? Điều thuyền đâu? Đại tiểu kiều ở đâu? Làm cho ngông trời rơi xuống chiều con đâu? Tài tình có 102 văn cơ đâu? Thơm mắt đâu? Lạc thần chân mật đâu? Để mẫu đơn thất sắc ngọc hoàn đâu? Có thể làm trên lòng bàn tay múa phi đến đâu? Hồ mỹ nhân đắt kỳ đâu? Châm ngư lạc nhạ, bế nguyệt tu hoa, mỗi người một vẻ, một cái không cho chấm làm ra a. Ngươi thì cho chấm một cái lữ trí. Sau đó thì sao? Liền không có sau đó rồi. Lý Thái Thương càng nghĩ càng thấy may mà. Mỗi ngày không phải sát thần cũng là bình tiền, không phải vũ mục cũng là quản quân hầu. Chấm biết giang sơn trọng yếu, nhưng ngẫu nhiên nhìn xem mỹ nhân, bồi dưỡng tình cảm, thư giãn một áp lực nén, chẳng lẽ không cẳng có thể chăm lo quản lý sao? Mới vào cung không lâu, tiểu thái giám đứng túi đầu tại điện góc cửa, vừa mới bắt gặp bệ hạ nói một mình, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn, suýt nữa co quắp ngã xuống đất, thân thể ngăn không được run lẩy bẩy, trong đầu trống rỗng. Bệ hạ đây là thế nào? Một bên cao lực sĩ lại bình chân như vậy, mí mắt cũng không từng nhiều nhất một chút, dường như sớm đã nhìn lắm thành quen. Hắn thậm chí hơi nghiêng người, dùng ánh mắt ra hiệu cái kia tiểu thái giám ổn định, chớ có thất lễ. Tại Cao Lực Sĩ xem ra, vậy hạ mặc dù ngày thường uy nghiêm túc mục, như hạo nhật đương không, nhưng ngẫu nhiên như vậy không đứng đắn phát nội điên, không những không tổn hao gì thiên uy, ngược lại để hắn cảm thấy dạng này bệ hạ rất tốt. Chỉ so với cái kia vĩnh viễn thâm bất khả chắc, thì nộ không lộ đế vương nhiều hơn mấy phần hoạt bát nhân vị. Một lúc lâu sau, Lý Thái Thương tập trung ý chí, ánh mắt khôi phục sắc bén. Thôi được, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, để chấm nhìn xem lần này lại là vị nào hào kiệt ứng kiếp mà đến. Chương 228, vậy mỹ nhân cũng là mỹ nhân. Chương 228, vậy mỹ nhân cũng là mỹ nhân. Hệ thống sử dụng triệu hoán số lần. Đinh, bắt đầu triệu hoán bên trong đinh. Triệu hoán thành công, chúc mừng ký chủ triệu hoán thiên cổ nữ thánh Trương Lương. Trong nháy mắt, Lý Thái Thương không bình tĩnh. Khá lắm, kế tiếp là bao lớn hay bao lớn khó a, đem vị này cũng mời ra. Không trách Lý Thái Thương thất thố như vậy, Trương Lương là nhân vật bậc nào? Đó là bày mưu tính kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, phụ tá cao tổ định đỉnh thiên hạ mưu thánh, là có thể thông dong du tẩu cùng Bắc Lãng Xa Thứ Tần cùng Di Cầu tiến dày ở giữa, đem thao lược cùng trí tuệ vận dụng đến cực hạn tuyệt đại kỳ tài. Tâm thương hoa loạn, há xứng để bực này nhân vật hàng lâm, làm hán sơ tam kiệt đứng đầu, này mưu lược tung hoành quang đạn, vị thần khó đoán. Minh tu sản đạo, ám độ trần thương, trợ hán quân bình định tam tần. Hạ ấp kim mưu, tại bại quân lúc phát họa hán sở tranh hùng kế hoạch lớn. Khuyên đều quan trung, đặt vững hán thất vạn thế cơ nghiệp. Càng lấy một khúc bốn bề thọ địch, thổi tan bá vương 8000 tử đệ, cuối cùng thành tai hạ chi công. Không nói diễn nghĩa trong kia cái bụt cấp bậc thanh niên ra cát lượng, Trương Lương có thể nói là người thông minh nhất. Thế mà, càng làm cho người ta thán phục chỗ, cũng không phải là tính toán không bỏ sót mưu trí, mà chính là cái kia hiểu rõ nhân tâm, công thành lui thân tuyệt thế trí tuệ. Thiên hạ đã định, vạn hộ hầu há có thể động này tâm. Hắn phiêu nhiên đi xa, theo xích tùng tử du, vứt bỏ nhân gian phú quý như giày rách, có thể kết thúc yên lành, hoàn mỹ tránh khỏi giảo thọ tử, tẩu cầu phanh bi kịch số mệnh. Phải biết, Lưu Bang vị này anh hùng quân chủ, tuy nhiên rộng rãi, có thể lúc tuổi già cũng là phi thường khủng bố. Không nói bị kia hoài âm hầu, cho dù cơ trí như Tiêu Hà, cũng cảm giác sâu sắc gần vua như gần quạ nguy hiểm. Tiêu Hà mặc dù kết thúc yên lành, có thể lúc tuổi già cũng là tự hư giữ mình, đem chính mình tự tôn, tông tộc tử đệ phái đi quân bên trong phục dịch, này mới khiến Lưu Bang triệt để xuống cảnh giác. Chỉ có vị này mưu thánh, đã có thể lấy kịch liệt nhất phương thức mở ra báo thủ chi lộ, cũng có thể lấy lớn nhất ung dung tư thái để xuống vô thượng quyền hành. Trí kế, bố cục, ánh mắt, tâm cảnh, không có chỗ nào mà không phải là thiên cổ vô nhị. Phải biết, cho dù cùng hắn tương xứng Trần Bình, cơ biến chống chất, lại cuối cùng cả đời chìm nổi tại quyền mưu vòng xoáy, khó có thể siêu thoát. Mà Trương Lương lại tránh thức làm được mưu thiên hạ, sau đó mưu hắn thân, hắn cảnh giới phi thường nhân có thể đủ. Đương nhiên, Lý Thái Thương là tuyệt không có khả năng bỏ mặc công thành danh toại sau Trương Lương phiêu nhiên xa dẫn, tiêu giao thế ngoại. Lý Thái Thương làm cho như thế đỉnh cấp như mã chạy, hắn khả năng không có Trương Lương thông minh, nhưng hắn có ra cắt lượng a. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ có dạng này một bức tranh. Ngày nào, Trương Lương tự nhận thời cơ đã tới, bố trí xuống một hệ liệt tinh diệu hậu thủ, đang muốn bắt trước tiên hiển, công thành lui thân, lặng yên biến mất. Nhưng không ngờ, nhất cử nhất động của hắn, thậm chí mỗi một cái nhìn như không chê vào đâu được bố cục, đã sớm bị tính tọa tại thừa tướng phủ bên trong, nhẹ lay động quạt lông ra cắt lượng toàn bộ khám phá. Sau đó, ngay tại Trương Lương sắp bước ra cửa cung một khắc này, ra cắt lượng thân ảnh hợp thời xuất hiện, trên mặt ôn hòa lại không thể nghi ngờ mỉm cười, ngăn cản đường đi. Mà bệ hạ của bọn hắn Lý Thái Thương, càng là vừa đúng từ một bên dạo bước mà ra, trên mặt viết đầy chấm cái gì cũng không biết, nhưng chấm cũng là không cho ngươi đi vô tội cùng kiên quyết. Đến lúc đó, chỉ sợ trầm ổn như Trương người lương thiện, cũng khó tránh khỏi nâng chán thở dài, bi vẫn đan sen. Trương Lương, Khổng Minh, vì sao không cho ta đi a? Ra cắt lượng, từ phòng. Ngươi như đi, cái này đầy trời chính vụ, cái này vô cùng tinh kế, cái này như vậy đại giang sơn gánh nặng ngàn cân, chẳng phải là muốn lượng một người một mình gánh chịu. Bệ hạ ngươi cũng không phải không biết. Đến lúc đó, tấu trương chất thành núi, kế sách định không hết, hắn nhất định lại là câu kia thừa tướng nghĩ như thế nào. Trong trách này, ngươi đến lưu lại cùng ta cùng kiếm a. Mà Lý Thái Thương tất nhiên sẽ xem nhẹ ra cắt lượng trong lời nói giáp thương đáy bổng. Ở một bên nghiêm túc gật đầu, ánh mắt thành khẩn, hai vị ái khanh đều là chấm xương cánh tay, thiếu một thứ cũng không được a. Lý Thái Thương trong lòng cũng sát thực kìm nén không được một phần tò mò mãnh liệt, muốn tận mắt chứng kiến một chút vị này được vinh dự mưu thánh thiên cổ kỳ nhân, đến tột cùng là bực nào phong tư. Dù sao Tào lão bản thì mỗi ngày nắm tuân lúc tay nói, văn nhược chính là ta chi tử phong a. Tuân lúc hắn có. Vị này vương tá chi tài phong tư thanh nhã, nhu lược siêu quần, thật là nhân trung lắm vượng. Lý Thái Thương yêu quý ghê gớm. Cho nên Lý Thái Thương muốn nhìn một chút, chân tử phong đến cùng dáng dấp ra sao. Có hay không như vậy mơ hồ. Trương Lương Trương tử phòng ở đâu? Đại điện bên ngoài, một đạo thon dài gầy gò thân ảnh chậm rãi hiện lên. Bệ hạ, thần tại. Thanh âm như thanh tuyền nước chảy. Người tới một thân tao nhã thanh sam, thân hình hơi có vẻ đơn bạc, giống như ngày mùa thu cỏ đau, mang theo một loại yếu chịu không nổi áo, phù phong muốn xếp yếu ớt mỹ cảm. Hắn khuôn mặt càng là tuấn mỹ đến gần như tuyệt sắc, da thịt trắng non thông thấu, lông mày giống như núi xa đen nhạt, cẩn thận thanh luyện, mắt như thu thủy mắt long lanh, rõ ràng triệt triệt. Môi sắc lại nhạt, như là nhiễm nhàn nhạt muối đào màu sắc. Thật ứng thái sử công câu kia vẻ bề ngoài như phụ nhân hảo nữ ghi chép. Giống như một vị thanh lãnh xuất trần, mang theo bệnh sắc tuyệt thế mỹ nhân. Lý Thái Thương trong mắt bắn ra nóng rực hào quang, một cái bước nhanh về phía trước, không để ý chút nào đế vương dáng vẻ, một nắm chặt Trương Lương cái kia hơi có vẻ gầy gò cổ tay. Tử Phong a, chớ có thể tính đem ngươi cho trông mong đến rồi. Trương Lương vẫn chưa bởi vì bất thình lình nhiệt tình mà thất thố, chỉ là khỏe môi khẽ nhếch. Đến gặp minh chủ, cũng là người lương thiện chi tâm nguyện.
Tuất, tuất, tuất.
Từ phòng. Chấm đại tần, tướng quốc vị trí, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lời vừa nói ra, đứng hầu ở phía sau cao lực sĩ, sắc mặt phạch một cái biến đến trắng bệnh.
Xong,
xong. Bệ hạ lại bị cái này tuyệt thế sắc đẹp cho mê hoặc tâm trí. Thường ngày chỉ là hướng về phía không khí nhắc tới khuynh thành gia nhân, bây giờ đúng là thực có can đảm làm. Lại muốn đem tướng quốc như thế trọng bị hứa hẹn một cái lần đầu gặp mặt bệnh mỹ nhân. Gia Cát thừa tướng giờ phút này không trong cung, tuân lệnh quân mặc dù tại, nhưng lấy bệ hạ cái này cao hứng sức mạnh, sợ là cũng không khuyên nổi a. Bệ hạ đây là muốn vì sắc đẹp gây thương tích, váng đầu a. Cao lực sĩ là thật hoảng rồi, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, liền vội vàng tiến lên một bước, hạ giọng, vội vàng nhắc nhở.
Bệ
hạ, ta đại tần đã có thừa tướng a. Hắn cố ý tại thừa tướng hai chữ phía trên nhấn mạnh, ngóng trông bệ hạ có thể lấy lại tinh thần. Nào ngờ Lý Thái Thương không để ý, thậm chí mang theo vài phần ngươi biết cái gì ghét bỏ ánh mắt lườm cao lực sĩ liếc một chút, vung tay lên.
Không sao cả.
Thừa tướng là thừa tướng, tướng quốc là tướng quốc mà. Hai cái chức vị, không xung đột. Cao lực sĩ nghe vậy, trong lòng nhất thời trầm xuống, trước mắt cơ hồ biến thành màu đen.
Cái này
chẳng lẽ không phải một cái ý tứ sao? Nơi xa hành lang, Lữ Chí chính chậm chậm mà đi, chợt thấy phía trước cảnh tượng, cước bộ không khỏi một trận. Chỉ thấy chính mình vị kia uy nghiêm sâu nặng bệ hạ, giờ phút này chính nắm chặt một vị chưa từng thấy qua, gầy gò tuyệt luân bệnh tay của mỹ nhân, chuyện trò vui vẻ. Thậm chí hoàn toàn không để ý đến bốn phía hết thảy. Lữ Chí nao nao, còn chưa kịp suy nghĩ tỉ mỉ. Một bên cao lực sĩ như là gặp cứu tinh giống như, ánh mắt đột nhiên sáng lên, cơ hồ là nghiếp bước chạy chậm tiến lên, hạ giọng, nhanh chóng đem vừa rồi tướng quốc vị trí kinh nhân chi ngữ cùng với ngọn nguồn nói tới. Trong ngay mắt, Lữ Chí cặp kia mắt vượng khó có thể tin chữ lớn, đôi môi đỏ thắm hơi hơi mở ra, lại nhất thời lỡ lời, sững sờ ngay tại chỗ. Nàng nhìn phía xa cái kia dung mạo tuyệt thế, ta thấy mà yêu thanh sang mỹ nhân, lại nhìn một chút chính mình bệ hạ cái kia gần như thấy sắc liền mở mắt hưng phấn bộ dáng. Nguyên lai bệ hạ ưa thích này chủng loại hình sao? Nàng có phải hay không cũng nên sửa đổi một chút chính mình tính cách,